Chương 98, thật sự cho rằng có thể chắc thắng ta. Cái gặp. Nguyệt thần cô nương, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người, lại đúng nịu đôi mắt đẹp, dừng lại trên người Trương Dạ, không che giấu chút nào kia cổ kinh người sát khí. Dù sao, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Có to gan như vậy người, có dũng khí nhìn thẳng nàng kia địa phương. Thực tế, quá làm cho nàng tức giận. Trương Dạ đại sư, ta lời đã nói đủ nhiều. Chính ngươi quyết định đâu. Đừng lại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Nếu như ta lỡ tay giết ngươi, đối ngươi ta mà nói, đều không tốt. Nguyệt thần hào vô tình cảm giác ba động, nhìn về phía Trương Dạ, nói. Nguyệt thần cô nương, thực tế thật có lỗi, con mắt ta không tự chủ được, không bị khống chế, thực tế quá thật có lỗi. Về sau, ta nhất định sẽ ước thúc tốt nó, không cho nó khắp nơi đi ước hiếp ngươi. Trương Dạ cười cười, nói. Xem ra, Trương Dạ đại sư là thật không muốn đi theo ta rời đi. Cũng được, đã như vậy, vậy liền miễn không, phải vận dụng một chút thủ đoạn. Nguyệt thần mặt không biểu tình, trên thân tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức, cùng nội lực khác biệt. Nội lực là lấy tính áp đảo khí thế, áp chế địch nhân. Mà Nguyệt thần chung quanh quẩn cỗ này khí tức, theo trong đáy lòng, công kích trong đám người tầm phòng dây, xâm lấn đến người nội tâm bên trong, để người khác tâm tính sụp đổ. Âm Dương Thuật. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng thầm nghĩ, Âm Dương Thuật trấn nhiếp, đối phó một chút tâm trí không kiên người, hiệu quả tương đương chi có thể nhìn. Nếu như đổi lại một cái bình thường hậu thiên tam phẩm, đứng tại Nguyệt thần trước mặt, chỉ sợ đã không nhịn được run lẩy bẩy. Nhưng Trương Dạ nhưng khác biệt, tại Nguyệt thần cái kia đáng sợ khí tức bao phủ phía dưới, Trương Dạ như không có gì, hơi lui lại nửa bước, dưới chân giẫm lên sàn nhà, nội lực theo dưới chân trực tiếp bước ra, xuyên thấu tại mặt đất trong khe hẹp. Cơ quan bất cứ lúc nào đều có thể khởi động. Xem ra là ta xem thường Trương Dạ đại sư ngươi. Nguyệt thần ngữ khí không hiểu, trên thân khí tức thu liễm. Âm Dương Thuật trấn nhiếp, hiệu quả không lớn. Cái này cũng không có vượt quá nàng dự kiến. Một vị tông sư, làm sao lại bị khí tức đẩy lui? Nếu thật là như thế, kia đối phương cũng xưng không lên là một vị tông sư. Sau đó, nàng mới muốn chân chính làm thật, không cách nào làm cho Trương Dạ chủ động đi theo nàng rời đi, kia nàng liền đem đối phương cưỡng ép bắt đi, cái này chính là trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nếu như không phải xem ở Trương Dạ trong đầu chi thức lượng, mới là nàng muốn. Nàng hoàn toàn có thể vận dụng Âm Dương Thuật, đem Trương Dạ cho hoàn toàn khống chế lại. Nhưng cứ như vậy, Trương Dạ năng lực liền không cách nào bày ra. Đối với Âm Dương gia, Trương Dạ trọng yếu nhất chính là cái kia một tay xuất thần nhập hóa chú kiếm thuật. Nếu như bị khống chế, cũng liền tương đương với một bộ khôi lỗi. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một bộ khôi lỗi đi tiến hành nút kiếm? Cái này tự nhiên là không thể nào. Bởi vậy, Nguyệt Thần không dám tùy tiện vận dụng khống chế Trương Dạ Âm Dương Thuật, làm như vậy được không bù mất. Mang về Hàm Dương chỉ là một bộ thể xác, mà không phải một vị đúc kiếm tông sư. Không phải đúc kiếm tông sư lời nói, nàng mang Trương Dạ trở về cũng bất quá là vô dụng công. Ai sẽ muốn một cái không phải tông sư khôi lỗi? Dẫn dắt, Nguyệt Thần chậm rãi nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, chỉ vào Trương Dạ, thử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, thản nhiên nói, một cỗ kinh khủng khí tức ở trên người nàng quyết tán, bao phủ phía trước Trương Dạ vị trí khu vực. Cùng lúc đó, Trương Dạ cảm giác được cường đại hấp xả lực tập kích tới. Như là Nguyệt Thần cả người là một khối nam châm, mà hắn thì không ngừng bị hấp thụ đến trước người đối phương. Hai tay của hắn nắm lấy cột đá, cau mày nhìn xem Nguyệt Thần kia bình thản không có gì lạ đẹp đẽ gương mặt, tâm tình có chút nghiêm trọng. Âm Dương gia người, thủ đoạn cùng kiếm khách hoàn toàn khác biệt. Chính là bởi vậy, Trương Dạ không dám kinh thường. Nếu như là một trọi một lời nói, vệ trang nhất định có thể đánh với Nguyệt Thần một trận. Nhưng đối phó với Trương Dạ loại này dựa vào cơ quan thuần người, hiển nhiên Nguyệt Thần phương thức muốn càng hơn một bậc. Trương Dạ đại sư, đừng lại làm không có ý nghĩa chống cự. Cùng ta trở về Hàm Dương, có người muốn hết thảy. Ngươi chỉ cần cung cấp đúc kiếm là đủ. Sự tình khác, nhóm chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp quá nhiều. Thậm chí, Trương Dạ đại sư, ngươi còn có thể hưởng thụ lấy Thủy Hoàng Đế bệ hạ cho ngươi đãi ngộ. Cái này là bao nhiêu người khao khát đều cầu không đến đãi ngộ. Ngươi cần phải hảo hảo mà nắm chặt ở cơ hội. Nguyệt Thần thanh âm bình thản, tại cái này chu vi quanh quẩn. Nàng đang nỗ lực thuyết phục Trương Dạ, chỉ cần nhường đối phương đồng ý, kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Trương Dạ đại sư, ngươi ngăn không được. Ngươi hết thể cố gắng đều chỉ là tốn công vô ích. Chỉ có đi theo ta trở về Hàm Dương mới là ngươi tốt nhất quyết định. Nguyệt Thần đứng tại chỗ, dấu ở mắt xa bên trong đôi mắt đẹp, lóe ra vô tận tinh mang. Kinh khủng hấp xả lực, nhường Trương Dạ quần áo cũng đang không ngừng phiêu động ở trong. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, cảm giác được mình cùng Nguyệt Thần chênh lệch. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Thần thực lực tối thiểu mạnh hơn hắn 9 đầu đường phố cũng không chỉ. Cái này khiến trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như không có cơ quan thuật, tại một trọi một tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị Nguyệt Thần miểu sát. Điểm này không cần hoài nghi. Nhưng nơi này, thế nhưng là Mặc Gia a. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhếch miệng lên một cái đường cong, cười lên. Trương Dạ đại sư, ngươi cười cái gì? Nguyệt Thần cổ quái nhìn qua Trương Dạ, nói, chẳng lẽ là tự mình làm cho thật chặt, đem một vị tông sư bước cho điên? Cái này cũng khó làm a. Bất quá, Âm Dương gia có vô số đối đầu có chỗ nghiên cứu đại sư, cho dù là điên mất người, cũng có nhất định khả năng đem đối phương trị liệu quay về tại tốt. Cho nên, Nguyệt Thần cũng không lo lắng những chuyện này. Nguyệt Thần cô đương, ngươi đem ta xem cũng quá nhẹ. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói. Hắn dần dần buông ra nắm lấy cột gỗ từ hai tay, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng hấp xả lực, bước chân trầm ổn đứng tại chỗ, thể nội lực phun trào. Đừng tưởng rằng hắn thật không có năng lực chống lại cái này một chút xíu hấp xả lực a. Hẳn là Trương Dạ đại sư còn tưởng rằng tự mình có chiến thắng năng lực sao? Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, vung đẩy lấy mái tóc màu tím, thản nhiên nói. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, Trương Dạ còn có át chủ bài. Đối phương, bất quá đúc kiếm tông sư a, nếu như tại đúc kiếm lĩnh vực bên trên. Như vậy, Nguyệt Thần tự nhiên mặc cảm. Nhưng là, không nên quên. Cái thế giới này, thủy chung là một cái coi trọng thực lực thế giới. Cũng không đủ thực lực, liền xem như đúc kiếm tông sư lại như thế nào. Nguyệt Thần cô đương, ngươi vẫn là quá tự tin. Thật sự cho rằng, hiện tại ngươi, có thể chắc thắng ta. Như vậy, tiếp xuống, liền mời Nguyệt Thần cô nương xem trọng. Ta đến cùng, là thế nào lợi dụng chỉ là hậu tiên tam phẩm thực lực, đến lịch chuyển trước mắt của diện. Trương Dạ thần tình lạnh nhạt tự nhiên, 10 điểm tự tin nói. Cơ quan, đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật sao? Ta đem rửa mắt mà đợi. Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, không khỏi lắc đầu, nói. Chỉ là hậu tiên tam phẩm, có thể lật đến gió to sóng lớn gì? Không tồn tại. Nàng thế nhưng là, âm dương gia hộ pháp, một vị đứng tại tiên thiên đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Còn có thể nhường một cái chỉ là hậu tiên tam phẩm người, theo dưới mí mắt chạy thoát hay sao? Tuyệt không có khả năng. Chương 99, cơ quan ra hết. Đối phó chỉ là một cái hậu tiên tam phẩm, Nguyệt Thần cũng không cho rằng tự mình sẽ thất thủ. Trừ phi, ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng, nơi này lại có cái gì ngoài ý muốn đâu? Cứu viện. Mặc gia cứu viện. Chỉ sợ, hiện tại Mặc gia đều đã tự thân khó đảm bảo. Đối phương sẽ đến nơi này. Suy nghĩ muốn đi, Nguyệt Thần cũng không nghĩ đến, đối phương còn có cái gì có thể tính, có thể thoát khỏi nàng. Không có. Hoàn toàn không có. Cho nên, Nguyệt Thần trong lòng rất bình tĩnh thong dong, không có chút nào bởi vì Trương Dạ những lời này mà cảm thấy bất luận cái gì khẩn trương cùng cẩn thận. Hoàn toàn như trước đây, ung dung không nổi. Đối mặt bất cứ chuyện gì, cũng phản phất hết thể tại trong công chế. Nguyệt Thần cô đương, ngươi sẽ thấy. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, dưới chân giẫm mạnh. Nội lực tại tấm ván gỗ trong khe hẹp xuyên thấu, bị hắn hoàn mỹ điều khiển, hướng về phía cơ quan cái nút, trực tiếp đè xuống. Ầm. Một cái thanh thúy thanh âm tại Trương Dạ vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này về sau, trên mặt hắn như chút được gánh nặng, không khỏi hiện hiện một vòng tiêu dung. Cơ quan cuối cùng là có thể mở ra. Như vậy, cùng Nguyệt Thần chiến đấu cũng có thể kéo ra. Ầm ầm. Toàn bộ làm bằng gỗ tiểu đạo dần dần có nhỏ bé chấn động. Cái này khiến Nguyệt Thần một cái lảo đảo, không thể không đình chỉ âm dương thuật phong thích, đôi mắt đẹp hồ nghi nhìn qua chu vi. Địa chấn sao? Vẫn là nói, Mặc gia cơ quan thành, ngoài ý muốn nổi lên. Ầm ầm. Chấn động càng thêm kịch liệt, hai bên bình tĩnh mặt hồ, tại lúc này, cũng dơ lên từng cơn sóng gợn. Không thích hợp. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp có chút nhỏ bé biến động, trong lòng suy nghĩ. Địa chấn lời nói, tuyệt không phải dạng này chẳng diện. Tuyệt sẽ không là địa chấn. Kia rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Thần lâm vào trong trầm tư, cẩn thận quan sát về sau, nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nguyệt Thần cô đương, ngươi như phải, xem chừng. Trương Dạ thanh âm dần dần chuyển ra. Lập tức, Nguyệt Thần cau mày, nhìn qua Trương Dạ phương hướng, nhìn thấy đối phương khỏe môi nết lên một màn kia tiếu dung về sau, trong lòng rộng mở trong sáng. Cái này là đối phương hành động, làm sao làm được? Nguyên lý gì? Đủ loại nghi hoặc bao phủ tại Nguyệt Thần trán, nhưng nàng thật lâu không cách nào đạt được đáp án. Chờ chút. Đột nhiên, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp chỉ trệ, trong lòng có một tia suy đoán. Chẳng lẽ lại, cái này là cơ quan thuật sao? Nguyệt Thần cô đương, xem ra ngươi đã đoán được. Trương Dạ tiếu dung không giảm, nhìn xem phía trước Nguyệt Thần, thản nhiên nói. Tại hắn vừa rồi nội lực thôi động phía dưới, nguyên bản giấu ở phía dưới vô số cơ quan, những này mấy trăm năm trước chế tạo xuống tới cơ quan. Liên quan Mặc gia người, đều đã quên những này cơ quan tồn tại. Nhưng ở giờ này khắc này, bởi vì Trương Dạ, mà làm chúng nó theo trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn chúng, như là từng đầu kinh khủng tiền sử cự thú, thức tỉnh một khắc này, đem mang đến vĩnh vô chỉ cảnh gào thét cùng hò hét, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đang chấn động sau khi, bình tĩnh mặt hồ cũng lăn lộn khởi trận trận gợn sóng. Dầm dầm, nước hồ vẩy ra mà lên, dơ lên từng cơn sóng gợn. Một chút nước hồ rơi vãi tại tiểu đạo trên ván gỗ, dần dần bị ánh mắt bốc hơi. Giọt giọt nước đọng đang không mà lên, phản phất có sinh mệnh. Đồng thời, toàn bộ làm bằng gỗ tiểu đạo, thật dài hơn 100 mét cự ly, đều đang run rẩy, không cách nào khống chế, giống như là đang sợ hãi lấy thứ gì. Biến động tương đương to lớn. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, nhìn chăm chú phía trước gương mặt xinh đẹp một trận ngốc trệ Nguyệt Thần, trong lòng mừng thầm. Nguyên lai, cũng có Nguyệt Thần ngươi không tính được tới sự tình. Không phải danh xưng đế quốc hộ pháp a, không phải có thể chiêm tinh thuật a. Như vậy, làm sao lại không cách nào dự báo, lúc này đã phát sinh sự tình. Cái gọi là chiêm tinh thuật, tựa hồ cũng bất quá như thế. Sau đó, đến phiên ta khởi xướng tiến công thời điểm. Trương Dạ trong lòng tự hỏi, hai mắt lấp loé tinh mang, dùng nội lực điều khiển cơ quan thuật. Làm như vậy, trong thiên hạ chỉ này một người, cũng chính là Trương Dạ, khai sáng dùng nội lực đến điều khiển cơ quan thuật khơi dòng. Ầm ầm, hướng trên đỉnh đầu, làm bằng gỗ đều đang run rẩy bên trong, cũng rất xuống từng khối xốp mảnh gỗ vụn, phiêu tán tại tiểu đạo trên ván gỗ. Còn có, theo gió tan biến, phiêu tán trên mặt hồ, trôi nổi mà lên. Cái này chu vi hết thảy, cũng nên đón to lớn vô cùng biến hóa. Mặt hồ sóng lớn mãnh liệt, như là hải lưu cộng thêm gió lốc, hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, đang không ngừng lăn lộn xoay tròn ở trong. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, toàn bộ tiểu đạo rung động, cũng càng ngày càng rõ ràng. Giờ này khắc này, Nguyệt Thần một đôi mỹ lệ đôi mắt đều là không thể tin được, nàng thở sâu, tận lực bình phục nội tâm chấn động, tâm tình có chút cảnh giác nhìn chăm chú chu vi. Đây hết thảy hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước phạm vi bên trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc gia cơ quan thuật sao? Vì cái gì sẽ ở giờ khắc này mới bắt đầu xuất hiện động tĩnh? Thời cơ này cũng nằm quá đúng chỗ, quá khéo đi. biến hóa còn tại tiếp tục bên trong. Cái gặp nước hồ kia một đoàn mãnh liệt vòng xoáy chính giữa, có thể nhìn thấy đáy hồ chẳng cảnh, không phải mặt đất mà là từng cái to lớn vô cùng bánh răng. Nơi này có một cái vô cùng to lớn cơ quan thuật, đem cái này chu vi một vùng cũng bao khỏa trong đó. Nơi này cơ quan đầy đủ. Trương Dạ sắc mặt khẽ động, cảm nhận được cơ quan động tĩnh về sau, trong lòng càng thêm tự tin. Nguyệt Thần còn muốn đem tự mình bắt được, cái này chỉ sợ là si tâm vọng tưởng a. Có nhiều như vậy cơ quan tồn tại, đừng nói là Nguyệt Thần, liền xem như hai đại hộ pháp một cái khác ngoài hành tinh hồn đến đây, cùng Nguyệt Thần phối hợp, hai người đối Trương Dạ khởi xướng tiến công, Trương Dạ cũng sẽ không có chút bối rối. Hắn thấy, chỉ cần cơ quan đầy đủ cường đại, như vậy, chính Trương Dạ liền tự tin có thể đối phó bất luận kẻ nào. Dù cho cơ quan không đủ mạnh, trải qua hắn năng lực, cũng có thể đem cơ quan vận dụng tại sát phạt bên trong, phát huy ra càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng. Dầm dầm, nước hồ vẩy ra mà lên. Mặt đất toát ra từng cái thật dài sợi đằng, toàn bộ đều là từ thanh đồng chế tạo sợi đằng, cánh tay thô, tại mặt đất xoay quanh, như là một cái không cách nào phỏng đoán chiều dài rắn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Không chỉ dừng mặt hồ biến động, Trương Dạ chỗ đứng lấy làm bằng gỗ tiểu đạo, cũng triển khai to lớn biến hóa. Trong không khí, nổi lơ lửng từng khối tấm ván gỗ. Có một ít dây kém, tại cố định cái này tấm ván gỗ đi hướng. Mà Trương Dạ, ngay tại này một đám tấm ván gỗ trung ương vị trí, bị trùng điệp phòng ngự lấy. Bầu không khí trở nên 10 điểm quỷ dị. Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, vốn định mở miệng, lại hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chu vi, kia đã biến hóa thành một cái khắc tràn diện hiện trường, nội tâm sóng lớn lan lộn. Dù cho là tâm như bản thân nàng, cũng bị trước mắt đã phát sinh sự tình cho kinh sợ. Mặc gia cơ quan thuật cường hành như vậy, nếu thật là như thế, vì sao Mặc gia đệ tử không có sử dụng? Đây hết thảy cũng có vẻ vô cùng quái dị. Nàng cũng không biết rõ, những này cơ quan đã sớm bị Mặc gia người lãng quên. Nếu như không phải Trương Dạ có được tông sư cấp đừng cơ quan thuật trình độ, cũng vô pháp nhìn rõ đến toàn bộ Mặc gia, trên thực tế cũng bao phủ tại cơ quan thuật phía trên. Chỉ tiếc, Mặc gia người lại chưa từng có bất cứ người nào phát giác được. Nếu quả thật có thể phát giác được Mặc gia nhiều như vậy cơ quan, kia Mặc gia liền không cần rút lui. Ngược lại, lợi dụng những này cơ quan, có thể đem xâm lấn nơi này tất cả mọi người toàn diệt. Cho dù là Lưu Sa, cho dù là Âm Dương gia, thậm chí cả Thiết Kỵ binh cũng không chút nào ngoại lệ. Nơi này cơ quan cường đại làm cho người giận sôi. Bắt nguồn từ mấy trăm năm trước Mặc gia tổ sư sáng tạo. Tiếc nối là thời gian quá mức cứu viện, đến bây giờ những này cơ quan đến cùng phải chăng còn có năm đó uy lực, cũng đã rốt cuộc không thể nào khảo chứng. Chỉ có thử qua khả năng biết rõ những này cơ quan bảo lưu lại đến uy lực còn có bao nhiêu. Chương 100, ngươi đúng là cơ quan thuật tông sư. Mặc gia đơn giản phung phí của trời. Trương Dạ nhịn không được cảm khái một tiếng, trong lòng suy nghĩ, như Mặc gia biết rõ những này cơ quan điều khiển biện pháp, liền có thể cho Mặc gia mang đến khác biệt kết cục. Nhưng sự tình cũng không tồn tại giả thiết, Mặc gia nhất định sụp đổ. Nhưng chính Trương Dạ tương lai, nhưng xưa nay cũng không có chú định. Lên. Trương Dạ huy động tay phải, nội lực phun trào, chui vào cơ quan điều khiển hạch tâm bên trong. Tâm hắn đọc khẽ động, nơi này hết thảy cũng sẽ tại hắn trưởng khống bên trong. Ầm ầm. Từng đầu thanh đồng sợi đằng từ đáy biển kích động, tấn mãnh xung kích thiên không chí thượng, như là dây leo bay múa ở giữa không trung, như sầm rắn đang điên cuồng nhảy cẫng. Trải qua mấy trăm năm, bọn chúng rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lúc này, tại Trương Dạ bên người, vây quanh từng khối sàn nhà, hình thành một cái huyền ảo vô cùng phòng ngự trận. Đồng thời, dưới chân chỗ đứng lấy tiểu đạo, cũng tại Trương Dạ trong khống chế. Hắn chỉ cần thoáng điều khiển một cái, tiểu đạo trô đông đưa phương hướng, liền sẽ dựa theo hắn ý chỉ đi làm. Đến lúc đó, có thể đem Nguyệt Thần đánh cái trở tay không kịp. Một khi đem Nguyệt Thần thả vào trong hồ, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Trong hồ, Trương Dạ tự tin, những này cơ quan tuyệt đối có thể đem Nguyệt Thần gắt gao vây khốn. Cho dù Nguyệt Thần pháp thuật ngập trời, cũng khó có thể ngăn cản cơ quan tầng tầng lăng lệ thế công. Cơ quan thuật, đơn giản khó có thể tin. Nguyệt Thần thở sâu, tận lực nhẹ nhàng xuống dưới nội tâm vận sóng. Nàng đôi mắt đẹp dừng lại ở trước mắt Trương Dạ trên thân, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, hiện hiện ngưng trọng thần sắc, không còn dám có chút chủ quan. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Trương Dạ lại có thể vận dụng nơi này cơ quan. Cái này là nàng hoàn toàn không ý thức được. Không nghĩ tới, Mặc gia cơ quan thuật còn có loại này tồn tại. Càng thêm thần kỳ là, Trương Dạ đại sư, ngươi lại còn có thể thôi động nơi này cơ quan thuật. Ta rất rõ ràng, ngươi không phải Mặc gia đệ tử. Thậm chí, những này cơ quan, liền Mặc gia đệ tử cũng không thể vận dụng. Nhưng thần kỳ địa phương chính là ở đây. Trương Dạ đại sư, ngươi thế mà có thể điều khiển, liền Mặc gia đệ tử đều không thể điều khiển Mặc gia cơ quan. Đây rốt cuộc mang ý nghĩa cái gì đây? Nguyệt Thần lời nói có chút ý vị thâm trường, cũng hơi có vẻ cẩn thận. Đến cùng là cái gì, giao phó Trương Dạ điều khiển nơi này cơ quan năng lực? Vấn đề này, nhường Nguyệt Thần trực tiếp lâm vào hoang mang bên trong. Quên nhắc nhở ngươi một câu, ta chỉ là một vị chú kiếm sư bên ngoài. Trương Dạ khỏe miệng hơi bệnh, cười mỉm nói, ta còn đối cơ quan thuật hơi có liên quan đến. Nơi này cơ quan thuật, theo người khác muốn điều khiển, có lẽ thật rất khó. Nhưng là, nếu như ta nghĩ, ta bất cứ lúc nào đều có thể điều khiển nơi này cơ quan. Lời nói vừa ra, Nguyệt Thần làm sơ trầm mặc một lát. Trong nội tâm nàng hiện hiện một cái không để cho nàng có dũng khí tin tưởng suy đoán. Rất hoang đường, nhưng lại là tiếp cận nhất sự thật. Nếu như cái suy đoán này là chính xác lời nói, như vậy trước mắt Trương Dạ đại sư giá trị liền muốn một lần nữa đánh giá. Trong thiên hạ, thế nhân đều biết tiên thiên, lại không biết tại tiên tiên phía trên còn có tông sư chi cảnh. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp dừng lại trên người Trương Dạ, chậm rãi nói: "Đối với cái này," Trương Dạ đáp lại mỉm cười, cũng không làm hồi đáp gì. Đón lấy, Nguyệt Thần tiếp tục nói ra: "Tông sư, tại mỗi một cái lĩnh vực đều là ở vào cao cấp nhất tồn tại kinh khủng nhân vật. Có đúc kiếm tông sư, có sáng tác tông sư, có khắc họa tông sư. Trong đó, đại bộ phận tông sư cũng đều không ngoại lệ, cuối cùng cả đời chi lực, khả năng bước vào cái này một đạo tông sư ngưỡng cửa, đây là khó khăn bực nào, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, tông sư trên đời này, số lượng cũng không nhiều. Cái này cũng chỉ làm thành, một khi xuất hiện một vị tông sư, liền sẽ lọt vào rất nhiều thế lực tranh đoạt loại này tình huống xuất hiện." Một chuỗi dài, Nguyệt Thần nói rất nhiều. Nàng ánh mắt, từ đầu đến cuối, cũng không có từ trên thân Trương Dạ dịch chuyển khỏi. Liên phảng phất, nàng lời nói, là cố ý muốn nói cho Trương Dạ đi nghe đồng dạng. Gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên nàng tự sắc mềm mại sợi tóc. Nàng lời nói, im bặt mà dừng, đôi mắt đẹp lại vẫn nhìn qua Trương Dạ. Một đôi xinh đẹp đôi mắt bên trong, lóe ra dị dạng dáng vóc. Tiến tĩnh. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, nhìn xem Nguyệt Thần, nói, "Chính như ngươi đoán, ta nghĩ, ta đã không cần giải thích." "Ngươi đoán, hoàn toàn chính xác." "Quả là thế." Nguyệt Thần hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù nàng tâm cảnh cao siêu, xử sự không có chút rung động nào. Gặp được bất luận cái gì đại sự, ở trong mắt nàng cũng sẽ không mang đến quá lớn tâm tình chập chờn. Nhưng giờ này khắc này, nghe được Trương Dạ những lời này, nàng tâm tình là triệt để sôi trào. Đạt được Trương Dạ khẳng định, như vậy, trong nội tâm nàng suy đoán cũng gián tiếp tính là đạt được thừa nhận. Không nghĩ tới, trên thế giới này, vậy mà thật tồn tại bực này quái vật. Mà lại, ngay tại trước mặt nàng, cho nàng tận mắt nhìn đến. Không ngươi vậy mà là một vị cơ quan thuật tông sư. Nguyệt Thần ngữ khí trầm trọng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nói: "Dù cho dấu ở hơi mở mắt xa phía dưới, nàng kia một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người tinh mâu, cũng lóe ra nồng đậm cảm giác chấn động. Bao nhiêu năm, nàng đều không có cảm nhận được dạng này tâm tình chập chờn, mà tại hôm nay, nàng rốt cục lần nữa cảm nhận được. Cái gì gọi là rung động? Cái này quá mức rung động lòng người. Một vị cơ quan thuật tông sư, tuổi gần 20, cơ quan thuật tông sư. Cái thế giới này đến cùng làm sao? Tông sư thật như vậy dễ dàng liền có thể vượt qua sao?" Đối với cái này, Nguyệt Thần trong lòng biểu thị thật sâu nghi hoặc cũng không hiểu. Đối với nàng, thậm chí cả đối với những người khác mà nói, tông sư đều là cả một đời, cũng xa không thể chạm mộng tưởng. Có lẽ, có kỳ ngộ lời nói, còn có thể thành tựu tông sư chi vị. Nhưng nàng chưa từng gặp qua, một người vậy mà như thế đơn giản, liền thành liền tông sư. Vẫn là tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ bên trên, liền đạt tới người khác cả một đời, thậm chí cả 10 đời cũng làm không được hành động vĩ đại. Tông sư, không thể coi thường. Một vị tông sư, liền có thể để cho người ta cuối cùng cả đời, chỉ có thể ngưỡng vọng. Chớ nói chi là, một người song tông sư. Một người, ôm đồm hai cái lĩnh vực luôn luôn chi vị. Dạng này người, tuyệt không phải thiên tài có thể hình dung. Đây chính là quái vật. Yêu người ta. Nguyệt Thần tâm tình không cách nào bình tĩnh trở lại, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, đang nương theo lấy chính nàng tâm động, mà không ngừng biến hóa ở trong. Quá mức kinh người. Cái này một tin tức, nếu như truyền đi lời nói, chẳng phải là có thể để cho mảnh này thiên hạ cũng lâm vào sôi trào bên trong. Từ xưa đến nay, lần thứ nhất xuất hiện loại này tình huống. Cho dù là tại Âm Dương gia nhiều năm qua ghi chép bên trong, cũng chưa từng gặp qua. Cái này là Nguyệt Thần sinh thời vừa đến, lần thứ nhất bị khủng bố như vậy tin tức cho chấn kinh đến. Một vị tuổi gần 20, liền thành liền hai cái tông sư chi vị quái vật kinh khủng. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, nhịn không được thất thanh nói. Tâm cảnh cao siêu nàng cũng bị Trương Dạ thành kiểu thống kích đến không cách nào bình tĩnh lại tâm tới. Nhân loại như thế nào có thể làm được hành động vĩ đại? Chỉ có quái vật mới có thể làm đến a. Chương 101, người này nhất định phải kéo vào Âm Dương gia. Liền gần đây lấy trầm ổn, thành thục vì nhãn hiệu Nguyệt Thần, cũng bị dưới mắt đã phát sinh sự tình, cho chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Mới đầu, đối phương đã 20 tuổi chi niên, thành tựu đúc kiếm tông sư, đã là nhường Nguyệt Thần nội tâm chấn động. Nhưng thủy chung không ngờ tới, mảnh này thiên hạ, không ai có thể tưởng tượng ra được. Chính như mặt trời theo phía tây dâng lên, đây là một cái không có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng lại, cứ thế mà phát sinh ở chính nàng trước mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng đây hết thảy lại là thật. Thân là một cái đúc kiếm tông sư đồng thời, còn có cơ quan thuật tông sư năng lực trình độ. Một người song tông sư, còn là một vị 20 tuổi song tông sư. Nguyệt Thần tâm tình không cách nào bình phục, nàng từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh táo lại. Bởi vì, hôm nay đã phát sinh sự tình quá mức kinh dị. Chính nàng cũng không biết rõ như thế nào hình dung trước mắt sự tình. Nói ra, thực sự có người sẽ tin tưởng nàng nói tới. Ngươi vậy mà là một vị song tông sư. Mắt của ta bụng, ta vậy mà vẫn luôn không có phát hiện, ngươi không phải là một vị tông sư, còn là một vị song tông sư a. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp dần dần trở nên cuồng nhiệt, trông mong nhìn qua Trương Dạ, thất thanh nói: "Đây là lần thứ nhất." Trương Dạ lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Thần bực này kỳ nữ, thế mà cũng sẽ lộ ra thất thố như vậy biểu lộ. Đồng dạng tình huống dưới, Nguyệt Thần không phải đại biểu cho bảy mưu nghĩ kế, mọi chuyện đều nắm trong tay bên trong lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng trước mắt lại là cái gì tình huống? Trương Dạ chỉ cảm thấy hắn xem như chân chính kiến thức đến. Dấu ở Nguyệt Thần mặt ngoài tỉnh táo phía dưới, viên kia chân chính thuộc về nàng tự mình tâm tính. Dạng này Nguyệt Thần, ít mấy phần cự người tại ở ngoài ngàn dặm băng lãnh, nhiều mấy phần đồng loại khí tức. Đến lúc này, Trương Dạ mới cảm giác được, Nguyệt Thần không phải khôi lỗi, mà là một cái có tự mình tình cảm nhân loại. Cho nên, ngươi còn dự định mang ta trở về? Trương Dạ hai mắt lóe lên, chậm rãi nói, đương nhiên. Nguyệt Thần trịnh trọng gật đầu, đẹp đẽ như ngọc gương mặt tràn ngập kiên định thần sắc. Giờ khắc này, nội tâm của nàng tín nhiệm càng thêm kiên định. Không có cái gì là so một vị tuổi gần 20 song tông sư còn trọng yếu hơn người. Cho dù là vứt bỏ Cao Nguyệt mà mang về Trương Dạ, nàng cũng cho rằng đây là giá trị tuyệt đối. Bởi vì Trương Dạ một người đại biểu năng lượng quá mức to lớn, nhưng Nguyệt Thần cũng căn bản không dám tưởng tượng. Như đối phương tin tức toát ra đi, sẽ đối với mảnh này thiên hạ mang đến kinh khủng bực nào lực trùng kích. Xem ra Nguyệt Thần cô nương vẫn là có ý định cùng ta dây dưa đến cùng á, vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Trương Dạ giãn ra một cái hai tay, cười nhạt nói, Trương Dạ đại sư, ngươi thật không còn cân nhắc một cái. Lấy ngươi bây giờ thân phận, vô luận là gia nhập ta Âm Dương gia hay là đầu nhập bệ hạ dưới trướng, đều là một cái phi thường tốt sự tình. Bệ hạ hay là nhóm chúng ta Âm Dương gia người nhất định sẽ đối ngươi phi thường trọng thị, thân phận của ngươi cũng sẽ từng bước kéo lên áp đảo trên mọi người, chẳng lẽ không phải ngươi muốn? Nguyệt Thần hơi thu dọn một cái, có chút hôn loạn đầu, nói tiếp, nàng hiện tại đối đãi Trương Dạ thần thái càng thêm thận trọng. Khi biết được đối phương là một vị song tông sư sau, nàng không thể không lại thay đổi một cái thái độ mình vấn đề. Đồng thời trong lòng nàng cơ bản đã nhận định Trương Dạ tuyệt đối chạy không khỏi nàng lòng bàn tay. Vô luận như thế nào, hao phí bất kỳ giá nào, nàng cho rằng chính mình cũng nhất định phải đem Trương Dạ mang về Hầm Dương, nhất định phải kéo vào Âm Dương gia. Lấy đối phương loại này kinh khủng trình độ mới có thể giúp Âm Dương gia đi làm ra một chút rất nhiều tương đối khó khăn sự tình. Vô luận Trương Dạ có đồng ý hay không, hôm nay Nguyệt Thần cũng hạ quyết tâm đem đối phương mang về Hàm Dương bên trong. Cái này chính là nàng trước mắt trong lòng lớn nhất ý nghĩ. Dù sao, một vị tuổi gần 20 song tông sư, thật quá mức rung động lòng người. Lấy đối phương tuổi tác như vậy, liền có khủng bố như vậy thành tựu. Như vậy, về sau đâu? 20 tuổi, song tông sư, 30 tuổi, ba tông sư, 40 tuổi. Đây hết thảy cũng không phải là không có khả năng, mà là vô cùng có khả năng trên người Trương Dạ thực hiện. Đối với cái khác người bình thường mà nói, những chuyện này có lẽ thật rất khó đi hoàn thành, tựa như lên trời. Nhưng đối với Trương Dạ tới nói, cũng không có trong tưởng tượng như thế khó khăn. Nếu quả thật khó khăn, đối phương liền tuyệt không có khả năng trở thành một vị song tông sư. Cái thế giới này, nếu như nói còn có ai có thể thành tựu ba tông sư, như vậy, người này liền chỉ có là trước mắt Trương Dạ. Bởi vậy, có thể nghĩ, Nguyệt Thần đối Trương Dạ cùng nhiệt cùng nhu cầu danh lợi, đến cùng là cỡ nào thâm căn cố đế. Không nghĩ tới, chuyến này, ta không có uổng phí tới. Nguyệt Thần trong lòng suy nghĩ, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Cười lên nàng, ngũ quan đẹp đẽ, hàm răng trắng như tuyết, bên khóe miệng bên trên hiện hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, càng lộ vẻ mê người, xinh đẹp làm cho người say mê. Như thế nào cơ quan thuật tông sư? Bất luận cái gì cơ quan, có thể hóa thành chính mình dùng. Cái này chính là cơ quan thuật tông sư. Mà hiển nhiên, Trương Dạ vừa rồi cử động, cơ bản nhường Nguyệt Thần có thể kết luận điểm này. Là đối một cái cơ quan thuật không chút nào hiểu, từ đầu đến cuối cũng không biết rõ cái này cơ quan thuật nguyên lý tiền để phía dưới, lại có thể lấy tự mình kinh khủng nội tính, đối cơ quan loại kia quen thuộc, từ đó đem cái này hoàn toàn xa lạ cơ quan, lô hỏa thuần thanh điều khiển trên tay chính mình. Có thể làm được dạng này hành động vĩ đại người, chính là cơ quan thuật tông sư. Đối với cái này, Nguyệt Thần trong lòng có thể khẳng định, trước mắt Trương Dạ chính là một vị chính cống cơ quan thuật tông sư. Không phải vậy, đối phương như thế nào có thể làm được điều khiển Mặc Gia cơ quan thuật? Chẳng lẽ, đối phương là Mặc Gia mấy trăm năm trước để lại xuống tới những cơ quan kia đại sư? Cái suy đoán này, tự nhiên là đứng không vững gót chân. Đáng tiếc là, Nguyệt Thần cô nương, ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cũng không cùng theo ngươi rời đi Mặc Gia ý nguyện. Cho dù muốn rời khỏi, ta cũng sẽ lựa chọn đơn độc một người rời đi. Đi đến Hàm Dương, coi như không cách nào cam đoan cá nhân ta tự do. Loại kia thời gian, vẫn là tính toán. Ta ưa thích vô ưu vô lự, đây mới là ta muốn. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, khoát khoát tay, nói, Trương Dạ đại sư, không còn cân nhắc một cái. Ta dám cam đoan, Trương Dạ đại sư nếu như ngươi trở về Hàm Dương, cũng thêm nhập Âm Dương gia. Ngươi muốn hết thảy, Âm Dương gia cũng tuyệt đối sẽ vì ngươi làm được. Trên bạn người cảm giác, chẳng lẽ không ưa thích? Trưởng không đừng nhân sinh chết cảm giác, chẳng lẽ ngươi không ưa thích? Nguyệt Thần nói tiếp, đôi mắt đẹp đều là nghiêm túc cùng cùng nhiệt. Cho dù là nàng, đối mặt Trương Dạ loại này thiên tài quái vật, cũng không khỏi đến tâm động. Nàng đã quyết định, hôm nay, vô luận như thế nào, đều phải thuyết phục Trương Dạ. Dẫu gì, nàng liền muốn đem Trương Dạ cho cưỡng ép mang về Hàm Dương. Một người song tông sư, loại quái vật này, Âm Dương gia quyết không thể bỏ lỡ. Không cần thuyết phục, ý ta đã quyết. Trương Dạ lắc đầu, nói, đã như vậy, Nguyệt Thần sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trên thân khí tức càng thêm hùng hồn. Không thể thuyết phục, chỉ có dùng ngạnh thủ đoạn. Hao phí bất kỳ giá nào, nàng cũng cảm thấy, chỉ cần đem Trương Dạ đại sư mang về Hàm Dương, là đáng giá. Song tông sư, quá mức rung động. Dạng này người, tuyệt đối không thể nhường nó bên ngoài. Chỉ có gia nhập Âm Dương gia, mới có thể để cho Nguyệt Thần hơi an tâm. Trương Dạ đại sư, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi mời về Hàm Dương. Nguyệt Thần thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chu vi cơ quan, không có bất luận cái gì thư giãn, ngược lại tương đương chi thận trọng mà đối đãi. Nhưng tương tự, thân là một tên tiên tiên cao thủ nàng, không chút nào cho rằng những này cơ quan còn có thể chống đỡ được nàng bước chân a. Không có khả năng. Nàng tự tin, nàng muốn mang Trương Dạ rời đi, những này cơ quan căn bản ngăn không được. Chương 102, cơ quan thuật cùng Âm Dương thuật va chạm. Ta đã sớm chờ ngươi âm dương thuật, chỉ hy vọng đừng để ta cơ quan thất vọng mới tốt. Cơ quan thuật cùng âm dương thuật va chạm, thực tế để cho người ta nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên. Đến cùng, ai càng hơn một bậc đâu? Dựa mắt mà đợi. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trên mặt tiểu dung nói: "Trương Dạ đại sư, ngươi sẽ không thất vọng." Nguyệt Thần phóng ra bộ pháp, cao gầy huyền chuyển dáng vóc, từng bước một tới gần Trương Dạ. Đồng thời, trên người nàng bộc phát ra càng khí thế khủng bố. So với vừa rồi, đều muốn càng khủng bố hơn. Có thể là phát ra được, Trương Dạ bản thân đối âm dương gia tầm quan trọng. Dứt khoát, nàng không còn thăm dò, ngược lại một xuất thủ, chính là lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem Trương Dạ khống chế lại. Nhưng Trương Dạ cơ quan thuật, há lại sẽ chỉ là hư danh. Ầm ầm. Trương Dạ làm sơ lui lại, dưới chân dẫm lên tấm ván gỗ, thao túng nội lực, đối với nơi này cơ quan tiến hành điều khiển. Toàn bộ tiểu đạo đều đang run rẩy bên trong. Đáng sợ là, Nguyệt Thần không có chút nào bất luận cái gì lắc lư dấu hiệu, liền phảng phất không chịu đến nơi này hoàn cảnh quá nhiễu. Tinh tế xem xét, Trương Dạ phát giác được chân tướng. Cái gặp, Nguyệt Thần dưới chân dẫm lên, lại là một đoàn không khí. Bản thân nàng căn bản cũng không có đứng tại trên ván gỗ, mà là đứng lơ lửng trên không. Mặc dù trôi nổi cự ly không cao, chỉ có cự ly tấm ván gỗ mười mấy centimet cự ly, nhưng có thể làm được khủng bố như vậy sự tình, cũng đáng được để cho người ta rung động. Nguyệt Thần thực lực, bởi vậy có thể phán đoán, tương đương mạnh mẽ. So với vệ trang, Nguyệt Thần cho Trương Dạ cảm giác còn muốn càng thêm nguy hiểm mấy phần. Quỷ dị vô cùng âm dương thuật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là đỉnh tiêm cao thủ, tại một cái không xem chừng, bên trong âm dương thuật cũng là thích hợp trận nuốt hận. Chớ nói chi là, Trương Dạ chỉ là một tên hậu thiên tam phẩm người a, hắn lớn nhất dựa vào vẫn là cơ quan thuật. Lên. Trương Dạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, tâm niệm vừa động. Tại hắn điều khiển phía dưới, mặt hồ kia từng đầu thanh đồng sợi đằng trực tiếp tập kích tới, quay chung quanh tại Trương Dạ trước người, đối mặt Nguyệt Thần không ngừng vung dậy, thời khắc chuẩn bị bộc phát lăng lệ tiến công. Đồng thời, tại Trương Dạ trung quanh, sàn nhà quay chung quanh, đem hắn cả người như là thùng nước đồng dạng bao trùm. Cơ quan thuật cùng âm dương thuật va chạm, đây thật là hiếm lạ, cho dù là ta, cũng là lần thứ nhất trải qua. Nguyệt Thần hai mắt lóe lên, tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, nói: "Năng nội lực ngưng tụ, kinh khủng khí tức huyết tán ra tới." Tiên tiên đỉnh tiêm nội lực, nhường Trương Dạ rất cảm thấy áp lực. Nhưng, nơi này cơ quan, cho Trương Dạ vô hạn tự tin. Còn gì phải sợ? Chiến. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, quát to. Hắn thao túng cơ quan, tấn manh tập kích phía trước Nguyệt Thần vị trí. Hồn hế long du. Nguyệt Thần ngón tay ngọc nhỏ dài ký kết thủ ấn, nội lực phun trào, tại nàng trên đầu ngón tay, nội lực ngưng tụ đến, hóa thành một cái hình rồng mông lung vật thể. Hiện lên tử sắc, hùng hồn nội lực, hồn bạo vô cùng. Đi. Nguyệt Thần nhìn qua phía trước Trương Dạ, lơ đãng, đem hồn hề long du uy lực hạ thấp mấy cái cấp bậc. Vạn nhất, đem đối phương đánh cái nửa tàn phế, vậy liền được không bù mất. Một vị song tông sư, đại biểu ý nghĩa quá lớn. Nàng không dám thi triển quá mạnh chiêu số, một khi làm bị thương đối phương, cũng mười điểm khó làm. Ngăn trở. Trương Dạ thao túng từng khối tấm ván gỗ, trôi hướng phía trước, cùng hồn hề long du sinh ra kịch liệt va chạm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tiểu đạo cũng xuất hiện to lớn chấn động. Từng khối nhỏ bé mảnh gỗ vụn trong không khí bung đẩy, rơi vãi chu vi. Vỡ vụn mảnh gỗ vụn đâm xuyên mặt đất tấm ván gỗ, không có vào trong hồ. Quay chung quanh tại Trương Dạ chung quanh tấm ván gỗ, cũng ngăn trở không ít mảnh gỗ vụn xuyên tấu mà đến không khác biệt công kích. Từ sát nội lực dần dần tiêu tán, hồn hề long du bị Trương Dạ thao túng cơ quan thuật trực tiếp ngăn trở. Nhưng đây cũng chỉ là kế hòa bình, mà không phải chân chính biện pháp giải quyết. Một khi nơi này sàn nhà tiêu hao sạch sẽ về sau, Trương Dạ liền không còn có thể ngăn cản Nguyệt Thần tiến công đồ vật. Cho nên chỉ có đánh đòn phủ đầu. Xem ra còn không thể phớt lờ. Nguyệt Thần đẹp đẽ khuôn mặt hiện hiện một vòng ý cười, nói: "Lên cho ta." Trương Dạ thở sâu, thao túng mặt hồ kia từng đầu thanh đồng sợi đằng, tấn mãnh tập kích hướng Nguyệt Thần trước mặt. Sợi đằng huy động, như là nhánh cây rủ xuống dây leo, lại là thanh đồng, không dễ đánh vỡ, công kích lộn xộn, không có chút nào quy tắc có thể nói, lại trực tiếp ngăn trở Nguyệt Thần bước chân. Lại đến. Trương Dạ hai mắt lóe lên, thúc dục chung quanh quay trùng quanh tấm ván gỗ, tập kích phía trước Nguyệt Thần. Cùng một thời gian, đối mặt Trương Dạ kia thế như trẻ che thế công, Nguyệt Thần ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai, cơ quan thuật vậy mà có được khủng bố như vậy thực chiến uy lực. Xem ra là nàng xem thường cơ quan thuật. Bắt đầu từ hôm nay, nàng đối cơ quan thuật thay đổi rất nhiều. Cơ quan thuật cũng là một môn có thể giết địch kỹ thuật, mà lại nếu như đem dạng này cơ quan thuật đặt ở trên chiến trường, vậy tuyệt đối giết người so một cái tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ phải nhiều vô số lần. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều là Trương Dạ đại sư. Trên thế giới này có thể đem nhìn thấy cơ quan biến hóa để cho bản thân sử dụng người, cũng liền chỉ có Trương Dạ đại sư một người mà thôi. Thật muốn lợi dụng không giáp tâm, đem Trương Dạ đại sư khống chế lại a. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn qua Trương Dạ, trong lòng suy nghĩ. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại a, nếu như nàng thật khống chế Trương Dạ, kia là được, bất quá là một bộ khôi lỗi, mà không phải một vị song tông sư. Khôi lỗi Trương Dạ không có chút giá trị. Bởi vậy, nàng coi như cùng Trương Dạ chiến đấu bên trong, cũng là bó tay bó chân, không dám buộc phát ra quá lớn công kích, sợ sẽ một không xem chừng, đem Trương Dạ cho giết chết. Chính như vừa rồi vệ trang cùng Lưu Sa tổ chức, căn bản không dám chân chính thống hạ sát thủ. Cái này cũng liền để Trương Dạ thêm ra đào thoát tỷ lệ. Trương Dạ đại sư, dạng này là ngăn không được ta. Nguyệt Thần ung dung không đổi, cười nhạt nói. Nàng thân ảnh như là quỷ mị. Tại Trương Dạ trong tầm mắt nhìn, mỗi một bước đi lại cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Không biết rõ, đây rốt cuộc là ảo giác, vẫn là tốc độ nhanh đến loại này tình trạng. Tựa như là thuần gian di động. Tại loại này kinh khủng di động cao tốc phía dưới, Trương Dạ chỗ điều khiển đáy hồ những cái kia thanh đồng sợi đằng, căn bản liền đụng cũng không đụng tới Nguyệt Thần góc áo. Ngược lại Nguyệt Thần đang không ngừng rút ngắn cùng Trương Dạ cự ly. Âm Dương gia hộ pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, đã như vậy. Trương Dạ hai mắt lóe lên, cải biến phương thức tấn công. Hắn thao túng thanh đồng sợi đằng, đột nhiên, ở trên mặt hồ, điên cuồng chụp đập lên. Bị thanh đồng sợi đằng đập mặt hồ, nguyên bản bình tĩnh, trong nháy mắt ầm ầm sóng dậy. Dầm dầm. Nước hồ vẩy ra mà lên, rơi vãi tại trong đường nhỏ. Vẩy ra mà lên nước hồ, sôi trào mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp cuốn tới. Trương Dạ chu vi bị tấm ván gỗ trùng điệp phòng ngự, căn bản không có bị nước hồ xung kích đến trên thân. Ma Nguyệt Thần thì cần phải vận dụng nội lực đến đem những ngày nước hồ cho ngăn cản ở ngoài, hình thành một cái nội lực phòng hộ sát. Ong ong ong. Nguyệt Thần vẫn thong dong tỉnh táo, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước, ở trên người nàng kinh khủng nội lực đem chu vi nước hồ toàn bộ ép ra, hoàn toàn liền áo nàng đều không thể ăn mòn đến. Có thể thấy được nàng nội lực đến tột cùng là hùng hồn đến cỡ nào tình trạng, đơn giản làm cho người kinh dị. Đang Nguyệt Thần phóng ra một đôi thẳng tắp thon dài, đôi chân dài mặc dù bị bao khỏa tại quần áo phía dưới, nhưng nàng kia cao gầy dáng vóc khó mà che giấu hoàn mỹ dáng vóc. Nàng từng bước một dục dịch, đôi mắt đẹp lấp lóe, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện hiện tiêu dung, nói: "Trương Dạ đại sư, cùng ta hồi trở lại Hàm Dương đi, đừng lại làm không có chút ý nghĩa nào cử động." "Thật sao? Cùng ta cơ quan vừa mới bắt đầu." Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười cười nói: "Cùng một thời gian." Hắn chỗ đứng lấy toàn bộ tiểu đạo đột nhiên bộc phát ra kinh khủng chấn động, mắt trần có thể thấy nước hồ sóng lớn mãnh liệt bạo khởi, bay về phía không trung, khuynh xảo mà xuống. Chương 103, kịch chiến gay cấn, che khuất bầu trời. Trứng mắt chói chang, trong nháy mắt này, bị nước hồ che đậy. Một chút vầng sáng theo nước hồ xuyên thấu mà đến, kia lưu chuyển dòng nước, như là như bảo thạch. Dầm dầm. Nước hồ lưu động, truyền ra từng đợt dễ nghe êm tai thanh âm. "Hả?" Nguyệt Thần xinh đẹp lông mày có chút bốc lên, cảm giác được trên bầu trời, kia đập vào mặt dòng nước, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, hiển hiện mấy phần nghiêm trọng. Ngược lại là không ngờ rằng, Trương Dạ đại sư còn có thể thao túng cơ quan, tạo thành như thế to lớn động tĩnh. Bất quá, dạng này thật có thể đối nàng tạo thành tổn thương sao? Đáp án là phủ định. Ong ong ong. Nguyệt Thần trên thân khuyết tán hào hùng nội lực, nàng thiên lam sắc quần áo không ngừng phun trào, theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, cơ hồ bao trùm toàn trường tất cả khu vực. Trên bầu trời, vô số dòng nước khuynh xào mà xuống, sôi trào mãnh liệt. Đồng thời, tại Trương Dạ điều khiển phía dưới, từng đầu thanh đồng sợi đằng cũng tại tùy ý cơ nương theo lấy hắn khống chế, mà thời khắc nhìn chằm chằm Nguyệt Thần phân thân thời khắc, phát động mãnh liệt tập kích. Trung quanh, vô số khối gỗ đem hắn trùng điệp bao trùm, kín không kẽ hở, như là một bộ khối lỗi, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn phía trước. Hắn muốn nhìn một chút, Nguyệt Thần đến cùng sẽ ứng phó như thế nào dưới mắt cảnh tượng như thế này. "Cho ta tán." Nguyệt Thần thanh âm thanh lãnh, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Trên người nàng nội lực bộc phát, ở vang tập kích hướng chu vi tất cả khu vực. Mặt đất tấm ván gỗ bị trong cơ thể nàng bộc phát kia cố kinh khủng nội lực, thẳng 893 đón xung kích thành bụi phấn. Dầm dầm. Nước hồ rơi vãi mà xuống, như là sóng biển, mang theo 10 phần uy lực. Ngay tại tới gần Nguyệt Thần bên người thời khắc, Nguyệt Thần trên thân nội lực đống tăng gọn, đem nước hồ trực tiếp ngăn trở. Nước hồ xung kích Nguyệt Thần bên cạnh không đến nửa mét vị trí, bị nội lực hình thành phòng hộ ngăn cản, cũng hướng Nguyệt Thần hai bên trái phải bắn bọt mà đi, hình thành một cái hùng vĩ hình ảnh. Nguyệt Thần bẹn bẹn một người, liền mở ra kia từ trên trời giáng xuống nước hồ. Biến. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nội lực phun trào. Tại hắn điều khiển dưới, toàn bộ tiểu đạo cũng nên đón to lớn biến động. Ầm ầm. Từng đợt rung động, nhưng tiểu đạo nhìn như có chút bất lực chèo chống cảm giác. Mà tại Nguyệt Thần dưới chân kia một vùng khu vực, đột nhiên bốc lên từng tầng thanh đồng xiển xích, tấn mãnh tập kích tới. Thế, Nguyệt Thần đứng lơ lửng trên không, vẫn biểu lộ lạnh nhạt, một bên ngăn cản nước hồ xung kích, một bên lợi dụng âm dương thuật, đem dưới chân xích sắt cho vênh mở. Hồn dẫn. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước Trương Dạ, thanh âm trong trẻo êm tai. Lời nói vừa mới rơi xuống, Trương Dạ chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ hấp xả lực hướng về phía chính hắn toàn thân bao phủ mà tới. Không tự chủ được, hoàn toàn không bị khống chế, hướng Nguyệt Thần phương hướng lướt tới. Vậy liền, đem chính ta khống chế lại. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng suy nghĩ. Lúc này, hắn lập tức thao túng cơ quan, từng đầu xích sắt vây khốn hắn phần eo, nhường hắn bảo trì vị trí, không tiếp tục bị Nguyệt Thần âm dương thuật lôi kéo. Đi. Trương Dạ vung tay lên, từng đạo xích sắt nào về phía Nguyệt Thần bên cạnh. Ầm. Nguyệt Thần tay phải trong bao lực, không thể phá bỡ, nàng đúng là tay không, trực tiếp bắt lấy xích sắt, cũng vận chuyển nội lực, một sát na đem xích sắt cho đánh gãy. Thật lâu, nước hồ thế công tiêu tán, hết thảy lại lần nữa quay về tại trước đó. Nếu như không phải trên ván gỗ, kia một mảng lớn nước động, chỉ sợ ai cũng không dám tưởng tượng vừa rồi loại kia kinh khủng động tĩnh. Lúc này, Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp vẫn tỉnh táo, mặt hướng Trương Dạ, nói: "Trương Dạ đại sư, ngươi chiêu số đã xong à? Đừng lại làm ương ngạnh chống cự. Sự thật chứng minh, ngươi làm ra hết thảy cũng tốn công vô ích. Ở trước mặt ta, không có cơ quan thuật có thể đỡ nổi ta bộ pháp. Cho dù thân là tông sư ngươi, cũng sẽ không ngoại lệ. Vẫn là đi theo ta đi, ta không muốn động thô." Nghe vậy, Trương Dạ lắc đầu bật cười, nói: "Quả nhiên à, Nguyệt Thần cô nương không hổ là âm dương gia hộ pháp, thực lực mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn là xem nhẹ không ít chuyện. Hả? Nguyệt Thần lông mày nhíu lại, lặng lặng nhìn qua Trương Dạ, không nói gì. Tiếp xuống, mới là cảnh tượng hoành tráng. Trương Dạ lang cười sang sảng đạo, trên thân nội lực phun trào, đột nhiên bộc phát. Cùng một thời gian, cơ quan đã toàn bộ phong thích. Mấy trăm năm, cũng không từng bị điều khiển qua cơ quan, tại thời khắc này, bị Trương Dạ điều khiển phát huy vô cùng tinh tế. Cơ quan toàn bộ bộc phát. Mặt hồ, một trận thanh đồng sợi đằng không ngừng phun trào, còn có không ít xích sắt tại lẫn nhau gõ vàng, chuyển ra chói hai bén nhọn thanh âm. Trương Dạ bên người, vây quanh từng khối sàn nhà, xích sắt khóa lại hắn phần eo, cố định chính hắn vị trí, mà sẽ không bị Nguyệt Thần đột nhiên lấy âm dương thuật chụp tới. Ầm ầm. Toàn bộ tiểu đạo tấm ván gỗ nên đón kịch liệt nhất chấn động. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tấm ván gỗ từng khúc cự nước, toàn bộ tiểu đạo nhìn phảng phất đều muốn hóa thành hồng phấn mài đồng dạng. Trương Dạ đại sư, coi như ngươi phá hủy nơi này, đối ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Nguyệt Thần mặt không biểu tình, nói thẳng, nàng vẫn luôn có thể đứng lơ lửng trên không đứng tại tấm ván gỗ trên không. Cho nên, nàng có thể khẳng định nói cho Trương Dạ, dù cho phá hủy cái này trên mặt hồ tiểu đạo, đối nàng mà nói cũng sẽ không có bất luận cái gì lực cản. Thật sao? Trương Dạ ngược lại cười, nói, dưới chân hắn hơi đạp xuống, không hề cố kỵ Nguyệt Thần nhắc nhở, trực tiếp làm cho cả mặt hồ tiểu đạo tiến hành sụp đổ. Ầm ầm. Thanh âm to rõ, tại cái này chu vi bồi hồi. Lấy mắt thường có thể thấy được, cái này làm bằng gỗ trên mặt hồ cầu nhỏ đang không ngừng sụp đổ bên trong. Nguyệt Thần thần sắc không thay đổi, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn một chút Trương Dạ. Đối phương xác định không phải tại rời lên tảng đá nện chân mình, không có dưới chân điểm chống đỡ, đối nàng mà nói, rõ ràng càng thêm có ưu thế. Bởi vì, từ đầu đến cuối, nàng đều có thể chân đạp mặt hồ mà đứng lơ lửng trên không. Nhưng đối phương liền chưa hẳn có thể làm được những thứ này. Rốt cuộc, câu nhỏ hủy đi. Nhưng là, làm bằng gỗ sàn nhà vỡ vụn về sau, nhưng không có rơi vào trong hồ, mà là phản phất nhận một loại nào đó dẫn dắt, toàn bộ bị hấp thụ đến một sợi dây xích bên trong. Đây là cái gì đồ vật? Nguyệt Thần mí mắt nhảy lên kịch liệt, cảm thấy mấy phần ngạc nhiên. Mắt nhìn xem, những cái kia mảnh gỗ vụn, tựa như là miếng sắt bị nam châm hấp thụ, điên cuồng trôi hướng xích sắt chu vi, hình ảnh quá mức quỷ dị, không để cho nàng đến không chăm chú đối đãi. Mặc ra cơ quan thuật, đây mới thực sự là tinh túy. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trên mặt tiểu dung, nói, hắn phần eo buộc dây sắt, cả người nhìn cũng giống là đứng trên mặt hồ bên trên. Trong tầm mắt hắn, có thể nhìn thấy, xích sắt bị mảnh gỗ vụn không ngừng dựa sát vào về sau, thể tích cũng đang không ngừng lớn mạnh, nhìn, phảng phất hình thành một cái ở trên mặt hồ dao. Nguyệt Thần cô đương, ngươi nhưng phải xem chừng. Trương Dạ cười mỉm nhìn qua Nguyệt Thần, nói, hắn thoáng đưa tay, một nháy mắt buông xuống. Tại bên cạnh hắn, kia tựa như dao long xích sắt tăng thêm mảnh gỗ vụn sắc ngoài, tấn mãnh tập kích hướng Nguyệt Thần vị trí. Nguyệt Thần hai mắt ngưng tụ, chuồn chuồn lướt nước, nhảy lên một cái. Xích sắt xuyên thấu tiến vào trong hồ, nhấc lên từng đợt nước hồ, vẩy ra mà lên, cũng trực tiếp xuyên thủng đến đáy hồ, làm cho cả mặt đất cũng có nhỏ bé chấn động. Ngay sau đó, Nguyệt Thần còn chưa từng lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được từ phía bốn phương tám hướng đập vào mặt từng đầu thanh đồng sợi đằng, như là quần ma luân vũ trên mặt hồ điên cuồng vung dậy. Rầm rầm, nước hồ vẩy ra mà lên, che lại nàng tầm mắt. Đột nhiên, một thanh âm tại Nguyệt Thần vang lên bên tai, nàng đôi mắt đẹp dần dần phóng đại, có chút quay người, tuyệt đối nghĩ không ra. Chính nàng cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi là, chương 104, áp chế Nguyệt Thần. Sau lưng Nguyệt Thần xuất hiện một bóng người, bên hông buộc xích sắt Trương Dạ khoe môi nết lên một vòng ý cười, xuất hiện sau lưng Nguyệt Thần vị trí, trong mắt mang theo ý vị thâm trường tâm tình chợt trợn. Đồng thời, trên tay hắn nắm lấy xích sắt, trực tiếp vung đẩy, nện xuống. Vậy mà tự mình xuất thủ. Nguyệt Thần nội tâm phung trào, đôi mắt đẹp hiện lên nồng đậm không thể tin được. Nàng chưa hề nghĩ tới cuộc chiến đấu này Trương Dạ sẽ đích thân xuất thủ, cái này cùng nàng trong tưởng tượng rất có xuất nhập. Bất quá, tại cái này khẩn cấp tình huống dưới, Nguyệt Thần thân pháp tướng là kinh khủng, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Rầm rầm, xích sắt xuyên thấu Nguyệt Thần tàn ảnh, nện ở mặt hồ, đem toàn bộ mặt hồ cũng nện đến nước hồ vẩy ra, xuất hiện một cái thật sâu vết rách, lại dần dần khép lại. Nguyệt Thần xuất hiện tại cự ly Trương Dạ cách đó không xa mặt hồ, dưới chân cự ly mặt hồ đại khái mười mấy centimet, hoàn toàn như trước đây, đứng lơ lửng trên không, khí khái hào hùng mười phần. Áo nàng nhiễm mấy giọt nước đọng, nhưng rất nhanh bị nàng vận dụng nội lực trực tiếp bốc hơi rơi. Là ta chủ quan, Trương Dạ đại sư, tiếp xuống ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp trở nên nghiêm túc vô cùng, thản nhiên nói, nhưng là Nguyệt Thần cô nương, xem chừng chân ngươi hạ. Trương Dạ cười cười, chỉ vào Nguyệt Thần phía dưới mặt hồ, nói, hả? Nguyệt Thần con ngươi co rụt lại, đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh nghi. Tại nàng trong tầm mắt có thể thấy được đáy hồ một cái thanh đồng sợi đằng vọt mạnh lên. Nàng hơi tỉnh táo một cái, lấy tốc độ kinh khủng tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Phúc. Thanh đồng sợi đằng xuyên thấu Nguyệt Thần tàn ảnh, cũng không cho Nguyệt Thần mang đến bất luận cái gì tính thực chất thương thế. Trang diện lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía trước Nguyệt Thần, lộ ra tiểu dung. Lấy hắn phỏng đoán, Nguyệt Thần nội lực chỉ sợ cũng muốn tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ, nhanh nhẹn, lực lượng, thể lực các loại cái phương diện cũng nên đón to lớn vô cùng tiêu hao. Mà cơ quan cũng sẽ không mỏi mệt. Coi như đánh cái 3 ngày 3 đêm, cơ quan cũng sẽ không có mỏi mệt tiểu nói này. Tiêu hao xuống dưới, cuối cùng thất bại, tuyệt đối là Nguyệt Thần. Minh bạch điểm này, Nguyệt Thần tiếp xuống, chủ động khởi xướng tiến công. Hồn hế long du, hồn dẫn. Nguyệt Thần tay trái ngưng tụ một đoàn nội lực, hình thành hình rồng lam sắc khí diễm, điên cuồng phóng tới Trương Dạ vị trí. Cùng lúc đó, nàng tay phải bóp lấy thủ quyết, hướng Trương Dạ, nội lực phun trào. Lập tức, Trương Dạ cả người cũng cảm giác được một cô hấp xả lực. Còn tốt, hắn bị xích sắt vây khốn, mà không có bị Nguyệt Thần hấp thụ đi qua. Nhưng trước mắt, hắn lại gặp phải Nguyệt Thần kia kinh khủng một đạo hồn hề long du. Đối mặt tiên tiên đỉnh tiêm người, quả nhiên không thể khinh thường. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, trước mặt hắn bình tĩnh mặt hồ, phun trào lên một tầng nước hình thành vách tường, ngăn cản tại trước mặt hắn. Ầm ầm, hồn hề long du trực tiếp đụng vào nước hình thành trên vách tường. Nước hồ vẩy ra mà lên, rơi vãi thiên không chi thượng. Tại tường nước chính giữa, xuất hiện một cái to như vậy cửa động. Đồng thời, nếu như không phải Trương Dạ cuối cùng thời khắc mấu chốt, lợi dụng xích sắt đem tự mình thân hình chuyển đi, chỉ sợ hắn tại chỗ sau lưng kia bị vành kích ra to lớn lỗ hổng mặt hồ, chính là hắn hạ chẳng. Hồn hế long du uy lực, há lại sẽ là chỉ là lớp kín tường nước có thể ngăn cản. Toàn bộ, cũng cho ta tiến công. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, tâm niệm vừa động. Hắn thôi động nội lực, nhường tất cả cơ quan, cũng thống nhất đối Nguyệt Thần triển khai tiến công. Nếu như không phát động tổng tiến công, căn bản không làm gì được Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tốc độ quá nhanh, có thể xương thuấn gian di động. Mỗi một lần, đều có thể tại thời khắc mấu chốt nhất, lưu lại một cái tàn ảnh, mà né tránh vô số lần công kích. Muốn chiến thắng, nhất định phải muốn khởi xướng mãnh liệt thế công. Trầm ung dung lời nói, là không thể nào đánh bại Nguyệt Thần. Dầm dầm, mặt hồ dơ lên từng cơn sóng gợn, từng đầu thanh đồng sợi đằng, mãnh liệt hướng Nguyệt Thần triển khai tập kích. Ầm, ầm, ầm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Nguyệt Thần thôi động nội lực, tựa như là thái thịt, một tay liền cắt đứt một dây leo đầu. Thanh đồng sợi đằng rơi xuống đáy hồ, nện lên một tầng nước hồ vẩy ra mà lên. Đồng thời, Trương Dạ thao túng kia một sợi dây xích giao long, hướng về phía Nguyệt Thần khởi xướng mãnh liệt thế công. Veng, veng, veng. Từng đợt va chạm, để trong này bình tĩnh mặt hồ đang không ngừng lan lộn. Nguyệt Thần mặt không biểu tình, chỉ là đó có thể thấy được, sắc mặt nàng càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ là cơ quan thuật lại đem chính nàng bức đến như thế tình trạng. Bao nhiêu năm, nàng đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được như thế bức thiết cảm giác nguy cơ. Khó có thể tin là, đây hết thảy lại là cơ quan thuật cho nàng mang đến, mà không phải một vị cùng là tiên thiên cường giả đỉnh cao, chỉ là khu cơ quan thuật, dị vãng căn bản không có vào tới nàng pháp nhãn cơ quan thuật, lại cho nàng mang đến như thế đại nguy cơ. Từ nay về sau, nàng đối cơ quan thuật sẽ trọng tân định nghĩa. Nhưng nàng cũng đồng dạng rõ ràng, cái thế giới này không có mấy người là Trương Dạng, không có mấy người có thể nghĩ Trương Dạng lợi dụng những ngày vụn vặt lẻ tẻ cơ quan thuật kết hợp đến cùng một chỗ đồng phát lên có thứ tự tiến công. Đối phương là tông sư, mà cơ quan thuật tông sư trên đời này lại có mấy người? Nếu như không tính chết đi mà tính toán còn sống, như vậy trên đời này chỉ này một người. Nguyệt Thần có thể khẳng định là nếu như những ngày cơ quan thuật đổi thành một người khác điều khiển, nàng tự tin có thể tại trong vòng 3 chiêu đem đối phương đánh giết. Nhưng trước mắt nàng muốn đối mặt người là Trương Dạng. Lúc đầu nàng cũng rất có tự tin, chỉ là trải qua cùng Trương Dạ cơ quan thuật sau khi va chạm, nhường nàng minh bạch. Nàng chỗ coi thường cơ quan thuật, nếu là bộc phát uy lực chân chính, liền chính nàng đều sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Chính như dưới mắt, nàng liền lâm vào cục diện bế tắc ở trong. Nàng muốn bắt lấy Trương Dạ, nhưng lại căn bản cầm những này cơ quan không có biện pháp. Bất lực, thật sâu cảm giác bất lực. Nguyệt Thần trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, nàng còn là lần đầu tiên trong chiến đấu cảm thấy như thế bất lực. Không phải mặc ra cơ quan quá mạnh, mà là điều khiển mặc ra cơ quan người này quá mạnh. Hưu, tiếng xe gió tại Nguyệt Thần trong đôi mắt đẹp vô hạn phóng đại. Nàng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lưu tại chỗ, chỉ còn lại một cái tàn ảnh. Nếu như không phải nàng cái này có thể xương quỷ dị tốc độ, nàng cũng sớm đã bị trúng đích. Dầm dầm, nước hồ một trận phun trào, gợn sóng cuốn lên, từ không trung lên bao trùm xuống tới. Nguyệt Thần thở sâu, không dám khinh thường vận dụng nội lực chống cự, mà là cấp tốc né tránh vùng này khu vực, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước Trương Dạ, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, Nguyệt Thần cô đương, ngươi thất bại. Ngươi nội lực sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ta cơ quan mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, nhìn xem Nguyệt Thần, cười mỉm nói: "Một trận chiến này, không hề nghi ngờ, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn áp chế Nguyệt Thần. Mà Nguyệt Thần chỉ có thể bị động phòng thủ, không ngừng tiêu hao nội lực đồng thời, còn muốn đứng trước Trương Dạ kia xuất kỳ bất ý rất nhiều tiến công thủ đoạn." "Không sai." Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp hơi nặng nề, nhìn qua Trương Dạ, trong lòng khẳng định đối phương thuyết pháp. Chỉ hoãn thời gian, đối với nàng mà nói, là phi thường không ổn sự tình. Điểm này, nàng so tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, nàng vô số lần muốn tổ chức khởi xướng tiến công. Ở trước mặt đối kia rất nhiều cơ quan, nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Chương 105, tức giận toàn thân phát run. Mặt hồ dần dần bình tĩnh, một chút gợn sóng theo gió mà động. Nguyệt Thần đứng lơ lửng trên không, cự ly mặt hồ có mười mấy centimet cự ly, một thân cạn quần áo màu xanh lam, đem kia thước tha huyền chuyển dáng góc bao khỏa, một đôi động lòng người đôi mắt bị hơi mở mắt xa che lại. Giấu ở mắt xa bên trong một đôi mắt to, tràn ngập nghiêm trọng, nhìn chăm chú phía trước Trương Dạ. Lúc này, Trương Dạ phần eo cuốn quanh lấy xích sắt, đứng tại giữa không trung, cảm thụ kia thoát khỏi sức hút trái đất cảm giác, nhường hắn cảm thấy mình phảng phất sinh trưởng ra cánh. Lại đến, Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cơ quan ra hết. Dầm dầm, nước hồ từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa nước hồ, điên cuồng phun trào. Đem Nguyệt Thần cả người cũng che lại, mặt hồ vẫn có không ít xích sắt đang điên cuồng gõ, một cái to lớn xích sắt trung quanh, vây quanh một mảng lớn mảnh gỗ vụn. như là trong hồ giao long, mở ra răng nanh phóng tới Nguyệt Thần. Mặc ra cơ quan, vốn không có khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng, trưởng khống cơ quan nhân, là Trương Dạ. Một chín số không cứ như vậy, bộ cơ quan hợp lại, có khả năng mang đến lực lượng, coi như không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Chính là bởi vậy, khả năng ngăn cản Nguyệt Thần bộ pháp, thậm chí áp chế Nguyệt Thần. Như vậy, tiếp xuống, ta muốn chủ động tiến công. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lấp lóe, thân ảnh như quỷ mị, lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu tại chỗ, chỉ là một cái tàn ảnh. Nước hồ xung kích mà xuống, đem tàn ảnh che phủ. Thế thế, Trương Dạ lập tức khống chế xích sắt, đem tự mình thân ảnh chống đến không trung, phòng ngừa Nguyệt Thần tập sát. Ầm. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Nguyệt Thần đứng tại Trương Dạ phía dưới, nội lực lượn lờ tại lòng bàn tay, ngón tay ngọc nhỏ dài hơi đụng vào xích sắt. Xích sắt trong nháy mắt trực tiếp căng đứt. Đến từ mặt đất trọng lực, nhường Trương Dạ từ trên cao rơi xuống, sắc mặt hắn bình tĩnh, thật sâu liếc mắt một cái Nguyệt Thần, khóe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Nguyên bản cắt ra xích sắt, vậy mà lại một lần duỗi dài, lần nữa đem Trương Dạ phần eo quấn quanh, vững chắc thân hình hắn mà không có rơi xuống phía dưới. Thiên La địa võng. Trương Dạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm bình thản không có gì lạ. Cơ quan ầm vang ra hết. Từng đầu xích sắt, nguồn gốc từ tại đáy hồ thanh đồng sợi đằng, nhao nhao quấn quanh, hình thành một cái to lớn vô cùng lưới sắt. Tại Trương Dạ điều khiển hạ, lưới sắt hướng Nguyệt Thần vị trí dựa vào, tứ phía bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có bất luận cái gì khe hở. Đồng thời, Trương Dạ thời khắc quan sát đến Nguyệt Thần nhất cử nhất động, kia vây quanh vô số mảnh gỗ vụ giao long, đang chờ đợi lôi đỉnh một kích, chỉ cần Nguyệt Thần có chút dị động, nó liền sẽ xuất kích. Mắt chính nhìn xem lâm vào khung cảnh, Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp càng thêm nghiêm trọng. Trên người nàng khuyết tán kinh khủng nội lực, hai tay ký kết trở lớn, lam sắc nội lực tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, như là ưu hỏa, lượn lờ bốc lên. Hồn hế long du. Nguyệt Thần trong hai tay lực đẩy ra, một đạo lam sắc long mãnh liệt hướng phía trước bắn vọt mà đi. Kinh khủng chiến trận, nhường nước hồ cũng nhao nhao phun trào mà lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, như là mạng nhện lưới sắt, xuất hiện to như vậy lỗ hổng. Nguyệt Thần tay mắt lênh lẹ, cấp tốc phóng tới chỗ lỗ hổng. Nhưng cùng lúc đó, Trương Dạ hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Thật có đơn giản như vậy sao? Cái gặp nguyên bản xuất hiện lỗ hổng lưới sắt, lại một lần bị vô số xích sắt trực tiếp may vá trùng hợp, tăng tốc co vào tốc độ, đem Nguyệt Thần cầm cô tại một cái cực nhỏ trong không gian. Giờ khắc này chính là tốt nhất thời cơ công kích. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, thao túng kia một cái to như vậy giao long bắn vọt phía trước. Đi thôi. Giao long vạch phá không khí, tốc độ cực nhanh, xung kích Nguyệt Thần. Tại Nguyệt Thần đôi mắt bên trong có thể nhìn thấy cái này vây quanh mảnh gỗ vụn xích sắt đang không ngừng phóng đại. Nàng muốn lợi dụng thuật gì, nhưng cũng bị lưới sắt vây khốn, không cách nào tùy tiện dịch chuyển khỏi thân ảnh. Chỉ có thể cứng đôi cứng. Ông ngong ngong. Nguyệt Thần có chút meo cặp mắt lại, trên thân nội lực đống tăng gọn, lăng lệ khí tức huyết tán ra đến, nước hồ vì vậy mà sóng lớn lan lộn, sôi trào mãnh liệt. Như là sóng biển, một đợt lại một đợt bớt. Tại nàng phía trước, bao vây lấy mảnh gỗ vụn dây sắt, bị nàng nội lực trực tiếp ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Cho dù là mặc ra cơ quan, muốn chính diện dung chuyển nàng vị này tiên tiên cao thủ, cũng có vẻ cực kỳ khó khăn. Còn có chuẩn bị ở sau đâu, Nguyệt Thần cô nương. Trương Dạ cười lên, ý vị thâm trường nói. Lời nói vừa mới rơi xuống, Nguyệt Thần chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời cũng trở nên ảm đạm vô quang. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên bầu trời, có thể thấy được một mảng lớn nước hồ, chẳng biết lúc nào đã bao trùm tại đỉnh đầu nàng phía trên, trực tiếp khuynh xảo mà xuống. Trốn không thoát, căn bản không có năng lực né tránh. Dầm dầm, nước hồ rơi vãi mà xuống, đem Nguyệt Thần cả người bao khỏa trong đó. Nguyệt Thần cô đương cũng có xấu mặt thời điểm, thật sự là hiếm thấy. Trương Dạ nhìn qua trước mắt, kia bị xối cái ướt xuống Nguyệt Thần, trên mặt tiểu dung, lẩm bẩm. Lúc này, Nguyệt Thần cả người tựa như hoa sen mới nở, nhặt quần áo màu xanh lam, đem nàng hoàn mỹ dáng góc câu vẽ ra đến, thân ở, dấu ở bên trong quần áo đều không thể che giấu. Nàng kia một đầu tự sắc mềm mại sợi tóc bị nước hồ tách ra, cũng không còn đoan trang ưu nhã bộ dáng. Yên tĩnh, toàn bộ thế giới cũng phá lệ yên tĩnh. Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi đang phát run, nàng đôi mắt đẹp trước kia hơi mở mắt ra đều đã bị nước hồ cho hứng rơi ở trên mặt hồ phiêu động. Mà Trương Dạ cũng đã được như nguyện, nhìn thấy Nguyệt Thần kia một đôi như sao sáng tỏ con người đang bao hàm vô tận phẫn nộ, hỏa diễm cháy hừng hực, không cách nào ngăn chặn toát ra tới. Giờ này khắc này Nguyệt Thần dị thường phẫn nộ. Cái này chỉ sợ là nàng sinh thời phẫn nộ nhất một lần. Thế mà chật vật như vậy, không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bao trùm một tầng rét lạnh băng sương, toàn thân run rẩy, tức giận đến phát run, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên thân nội lực điên cuồng phun trào, trở nên cuồng bạo vô cùng, không có chút nào tiết tấu có thể nói. Đặc biệt là nàng có thể cảm giác được Trương Dạ ánh mắt đang ở trên người nàng không ngừng lặp lại đánh giá, cảm giác được băng lãnh nước động, nhường nàng đôi mắt đẹp càng lộ vẻ sát ý. Cái này nghĩ năm đó cùng nàng bị nhìn hết đồng dạng, không thể bắt bẻ dáng vóc. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra tiểu dung, không khỏi nói. Hắn ánh mắt dừng lại trên người Nguyệt Thần, đặc biệt là trải qua nước hồ cỏ rửa, Nguyệt Thần quần áo hoàn toàn bao khỏa dáng vóc, nô lên vị trí, không cách nào che giấu hiện ra trong tầm mắt hắn. Một màn này đơn giản để cho người ta say mê. Đang độ tử, Nguyệt Thần toàn thân phát run, trên thân nội lực phun trào. Một cái mắt, nội lực trực tiếp đưa nàng quần áo trên người trực tiếp hao khô, chỉ là nàng lại không cách nào quên mới vừa rồi bị Trương Dạ cơ hồ nhìn hết hình ảnh kia. Nàng càng thêm không cách nào quên là nàng mắt xa bị nước hồ lướt rơi. Vì sao nàng quanh năm đeo lên mắt xa? Trong này dính đến một cái mật ân. Lập tức, Nguyệt Thần nhìn thấy mặt hồ phiêu động mát xa, nàng trong tay phải lực phun trào, đem mát xa hấp thụ đến lòng bàn tay, nội lực một nháy mắt hong khô mát xa lượng nước. Đều lần nữa mang ở trước mắt về sau, mới hơi khôi phục một chút nội giận cảm xúc. Giống như, không tốt lắm đâu. Trương Dạ nhíu mắt, cảm giác được Nguyệt Thần thể nội kiếp như là núi lửa bộc phát nội lực, không khỏi nghĩ đến. Có vẻ như, vừa rồi cử động, là chân chính chọc giận Nguyệt Thần. Bộc phát nữ nhân, cùng tỉnh táo thời điểm, thực lực thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Chờ chút. Trương Dạ sắc mặt chỉ trệ. Giống như, cơ quan xảy ra vấn đề. Tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà như xe bị tuột xích, mấy trăm năm cơ quan cuối cùng vẫn là không có khả năng không ngừng lặp đi lặp lại lợi dụng. Lúc này, Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ trở nên càng thêm ấm lãnh, lạnh lẽo, thật là không có cảm giác an toàn a. Chương 106, chém chém giết giết nhiều không tốt, có phải hay không, chơi quá quá mức. Trương Dạ lơ đãng nhìn qua trước mắt Nguyệt Thần, đối phương mặt như hàn sương, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp đang ẩn giấu đi một cỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát hỏa diễm. Tình trạng không tốt lắm a. Trương Dạ nội tâm không nhịn được nghĩ, ai biết rõ cái này phá cơ quan. Vậy mà, tại thời khắc mấu chốt, cho hắn như xe bị tuột xích. Mặc ra cơ quan, thật là mục nát cả bã. Nếu để cho hắn đi làm, chỉ ít 1000 năm, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đáng tiếc a. Lúc này, hẳn là nghĩ một cái, làm sao thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Khu khụ. Trương Dạ vội ho một tiếng, nhìn qua trước mắt Nguyệt Thần, lộ ra tiểu dung, nói, Nguyệt Thần cô nương, kỳ thật, cá nhân ta là tương đối yêu thích hòa bình. Chém chém giết giết loại chuyện này, nhiều không tốt. Huống chi, người ta ở giữa cũng không phải là kẻ thù sống còn. Cho nên nói a, nhóm chúng ta căn bản cũng không có đánh nhau lý do. Không bằng, đến đây dừng tay, người ta cũng tốt hơn. Thật sao? Nguyệt Thần mặt không biểu tình, nhàn nhạt quét mắt một vòng Trương Dạ, nói. Nàng lửa giận, không có biểu hiện tại trên mặt, lại như núi lửa, ẩn tàng trong lòng. Chờ đợi cái kia có thể bộc phát một máy mắt. Ngay vậy, Trương Dạ nói tiếp đi, Nguyệt Thần cô đường, kỳ thật, cá nhân ta là nguyện ý đi theo ngươi trở về Hầm Dương. Chỉ là, ngươi có thể hay không hơi thu liễm một cái ngươi nội lực. Ngươi cái này khiến ta không dám tới gần a. Thật sao? Nguyệt Thần vẫn là câu nói kia, mỹ lệ đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Trương Dạ. Có thể thấy được, trong nội tâm nàng phẫn nộ đã không cách nào đè xuống. Đây là nàng từ trước tới nay rất mất mặt, cũng là ném xấu hổ một lần. Nàng có thể nào chịu được? Đặc biệt là, nàng luôn cảm giác thân thể của mình phản phất bị Trương Dạ cho nhìn hết. Đây mới là nhất làm cho nàng không thể chịu đựng được sự tình. Nếu như không có phát sinh chuyện này, như vậy nàng nhất định có thể nhịn được trong lòng lửa giận. Nhưng bây giờ nàng đã không nhịn được, đối Trương Dạ phát lên nồng đậm sát ý, chiêu này không dùng được a. Trương Dạ trong lòng thầm nghĩ, mí mắt nhảy lên kịch liệt bên trong. Cái này đáng chết cơ quan. Thế mà đến lúc này, cho hắn như xe bị tuột xích. Bất quá còn tốt, trước mắt Nguyệt Thần, tựa hồ cũng không có phát giác được cơ quan chỗ quái gì. Cho nên, còn có cơ hội. Nếu để cho Nguyệt Thần phát hiện lời nói, vậy liền chơi xong. Trương Dạ suy tư đến nơi đây, hơi buông lỏng tâm tình, 10 điểm tự tin nhìn qua Nguyệt Thần, ra vẻ thanh thế, nói, như dạng này đánh xuống, Nguyệt Thần cô nương, ngươi sợ là lấy không chỗ tốt. Ta cái này, chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Thật sao? Không bằng, nhường nhóm chúng ta đến đây dừng tay. Mọi người lẫn nhau không thể làm chung, mà ta với ngươi trở về Hàm Dương, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Thật sao? Ui ui ui, ngươi có thể hay không đổi một câu? Trương Dạ nhịn không được, nói. Như vậy, Trương Dạ đại sư, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Nguyệt Thần đôi mắt đẹp không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động, trên thân nội lực bộc phát ra. Dầm dầm. Nước hồ vì vậy mà phun trào, sóng lớn lan lộn. Cái này khiến Trương Dạ nhìn ở trong mắt, con mắt cũng kém chút xem thẳng. Cái này nếu là bị Nguyệt Thần đánh một bàn tay, chẳng phải là tự mình sẽ không có nửa cái mạng. Phải đến tranh thủ thời gian trốn đi. Không phải vậy bị Nguyệt Thần phát hiện nơi này cơ quan đã báo hỏng, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chờ một cái. Trương Dạ nhìn qua Nguyệt Thần, nói. Lập tức, Nguyệt Thần vẫn thật là dừng lại động tác, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, không nói một lời, giấu ở nội tâm lửa giận, đang chờ đợi lúc bộc phát khác. Để cho ta nói hai câu. Trương Dạ hoàn toàn không có đem nội tâm ý nghĩ biểu hiện ra ngoài, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Thần vẫn thật là bị Trương Dạ cho hù dọa. Thấy thế, Trương Dạ nội tâm mừng thầm, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Nguyệt Thần vượt lên trước. Nguyệt Thần nói, "Trương Dạ đại sư, vừa rồi ngươi cũng không phải dạng này. Hiện tại ngươi lại giống như là đang sợ những chuyện gì? Kia rốt cuộc là chuyện gì đâu? Cái này nữ nhân cũng quá khôn khéo." Trương Dạ trong lòng ngán thầm, trên mặt mang tiểu dung, "Đạo, ta chỉ là không muốn lại cùng Nguyệt Thần cô nương chém chém giết giết, nói thật, ta đã nghĩ kỹ, cùng Nguyệt Thần cô nương trở về Hầm Dương. Chẳng lẽ là cơ quan hư mất?" Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn qua Trương Dạ, ý vị thâm trường nói, "Thế mà bị mà đúng." Trương Dạ thở sâu, tận lực bình tĩnh trở lại, cười lớn một tiếng, nói, "Không tồn tại. Xem ra, thật đúng là bị ta đoán trúng đâu. Mấy trăm năm cơ quan, có thể kiên trì lâu như vậy thời gian, đã rất không dậy nổi. Khó trách, Trương Dạ đại sư, thế mà lại chủ động đi theo ta trở về Hàm Dương." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lấp lóe, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một vòng làm cho người dùng mình mỉm cười. "Chạy." Trương Dạ xoay người một cái, nhường xích sắt đem tự mình phóng tới thông đạo một chỗ khác, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chuẩn đi. Lúc này không chạy, đây chẳng phải là chờ chết sao? Vì ngăn cản Nguyệt Thần bộ pháp, Trương Dạ cho cơ quan hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. "Tự hủy." Ầm ầm. Mặt hồ chấn động, nước hồ vẩy ra mà lên, ở trên trời bay múa. Vâng anh. một tiếng vang thật lớn. Đáy hồ bánh răng sụp đổ, từng đầu xích sắt cùng thanh đồng sợi đằng, tất cả cơ quan tại thời khắc này cũng điên cuồng phóng tới Nguyệt Thần vị trí. Cái này nhìn như lăng lệ thế công, nhưng mà Nguyệt Thần bẹn bẹn đi lại hai bước, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, liền dễ như trở bàn tay né tránh. Ầm ầm, xích sắt đằng tất cả mọi thứ cơ quan cuối cùng đánh tới cùng một chỗ, mang đến to lớn chấn động, bay về phía chu vi, xích sắt mảnh mỡ đâm vào đáy hồ, như là mưa rào tầm tã, tràn diện dị thường chuyển quan. Chợt, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn qua cửa thông đạo, Trương Dạ ngay tại chuẩn đi bóng lưng, nhếch miệng lên một cái nguy hiểm đường cong. Nàng đôi mắt đẹp băng lãnh, thản nhiên nói, "Trương Dạ đại sư, ngươi trốn không được rơi." Ong ong ong. Tại trong cơ thể nàng, bộc phát ra kinh khủng nội lực. Toàn bộ nước hồ cũng bị nhấc lên, hướng bầu trời bẩy ra. Ầm ầm. Nguyệt Thần nội lực không cách nào khống chế, toàn bộ bộc phát ra, cuồng bạo nội lực xung kích mặt hồ, nhường hồ này mặt phẳng phất như địa chấn, điên cuồng nuốt chu vi. Bình tĩnh mặt hồ không thể thừa nhận cái này bạo liệt nội lực, đều sắp bị chơi đùa tan ra thành từng mảnh. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần chân đạp nước hồ, lấy tốc độ kinh khủng, phóng tới Trương Dạ đi rời đi cái lối đi kia vị trí. "Trương Dạ đại sư, ngươi không phải mới vừa rất tự tin sao? Hiện tại ngươi, cùng vừa rồi cũng hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi ngươi là bực nào hăng hái, mà bây giờ, ngươi lại như một cái chó nhà có tang, hốt hoảng chạy trốn. Ngươi tự tin cùng thong dong đâu? Thật là khiến người thất vọng. Ngoan ngoãn dừng lại, không phải vậy ta có khống chế 0450 trong cơ thể ta nội lực." Một cái chớp mắt, Nguyệt Thần theo thông đạo vị trí, nhìn thấy phía trước Trương Dạ, lời nói yếu ớt truyền ra. Nàng đẹp đẽ khuôn mặt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, nàng không khí chung quanh nhiệt độ cũng tại thẳng tắp hạ xuống. Trống trải thông đạo, chỉ còn lại Nguyệt Thần kia trong trẻo êm tai, nhưng lại vô cùng thanh âm lạnh như băng. Phía trước, Trương Dạ tự nhiên nghe được Nguyệt Thần thanh âm, bất quá, hắn vẫn không có dừng lại. Loại này tình huống dưới, ai ngừng ai đồ đần. Chờ chút, đột nhiên, Trương Dạ linh quang lóe lên, hai mắt sáng lên. Trên mặt hắn, dần dần khôi phục trước đó loại kia tự tin. Muốn biết rõ, nơi này, thế nhưng là Mạc Gia. Tại Mạc Gia, cái gì đồ vật nhiều nhất? Cơ quan. Không hề nghi ngờ. Trong Mạc Gia, cơ quan là nhiều nhất. Chỗ trải qua địa phương, liền tồn tại vô số cơ quan, chôn giấu dưới lòng đất xuống dưới. Cho nên nói, tự mình, vì sao muốn trốn? Nghĩ đến cái này, Trương Dạ bộ pháp dần dần trở nên chậm chạp, cũng xoay đầu lại. Hắn nhìn qua sau lưng truy kích mà đến Nguyệt Thần, đáp lại tự tin mỉm cười, nói, "Nguyệt Thần cô nương, ta trốn, cũng không phải mang ý nghĩa, ta sợ người, chỉ là không muốn cùng ngươi tiếp tục làm không có chút ý nghĩa nào chiến đấu à. Hiện tại, ta xuất phát từ nội tâm cho ngươi một cái lời khuyên. Đừng lại truy, tại Mạc Gia cơ quan thành bên trong, ngươi thật bắt ta không có cách nào. Hay là nói, bất luận kẻ nào, ở chỗ này, cũng không thể thắng ta. Dù cho, là vô cùng hiểu cơ quan thành bên trong tất cả kết cấu Mạc Gia đệ tử, cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 107, ở chỗ này, ta vô địch thế gian. Trương Dạ đại sư, cho phép ta đối với ngươi lời nói, biểu thị nghi ngờ." Nguyệt Thần nhìn qua Trương Dạ, thần sắc bình thản, nói: "Vừa rồi, nàng đem đối phương đuổi đến hốt hoảng chạy trốn hình ảnh, nàng nhưng không có quên. Nếu có năng lực, vì sao muốn trốn? Ta biết rõ, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không cần nhiều lời. Ngươi có thể tới thử nhìn một chút, ta đến cùng sẽ hay không tùy ý xâm lược." Trương Dạ khôi phục trước đó tự tin, chậm rãi nói: "Nơi này có cơ quan." Hắn tùy tiện nhìn một chút cảnh vật xung quanh, liền đã phát hiện không ít cơ quan. Hai bên vách tường, mặt đất, đầu đội trời trần nhà, cũng có vô số cơ quan tồn tại. Mà hết thảy này đều có thể làm Trương Dạ lực lượng dùng để đối phó Nguyệt Thần. Hai người lâm vào trong trầm mặc. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, không nhúc nhích chút nào. Vô luận như thế nào, nàng cũng biết không thể nhường Trương Dạ rời đi nơi này. Đây cũng là trong nội tâm nàng suy nghĩ, còn nữa, tăng thêm vừa rồi Trương Dạ hành động, đã triệt để đem nàng cho chọc giận. Giờ khắc này nàng, như là bán quỷ, thế tất sẽ nắm lấy Trương Dạ không chút nào buông tay. Nếu như không làm thứ gì, thực tế khó mà tiêu trừ nàng mối hận trong lòng. Hồn dẫn, Nguyệt Thần trắng nõn lòng bàn tay, ngưng tụ nội lực, hướng Trương Dạ nói khẽ. Một cỗ kinh khủng hấp xả lực bao phủ Trương Dạ toàn thân. Cảm nhận được cỗ lực hút này về sau, Trương Dạ biểu lộ không có chút nào biến hóa, trên thân cũng khuyết tán ra một cỗ nội lực để ngăn cản. Đừng quên, tốt xấu, hắn cũng là một vị hậu thiên tam phẩm cường giả. Mặc dù cùng Nguyệt Thần so ra, kém không chỉ một hai bậc, nhưng có dạng này thực lực, cũng không tính là một tên yếu gà. Đồng thời, Trương Dạ ánh mắt chuyển động, bước chân gian nan di chuyển, đi hướng vách tường vị trí, triển khai hai tay, nắm lấy vách tường phiến đá, thân hình vững chắc, khẽ động bất động. Bắt được. Trương Dạ hai mắt lóe lên, lộ ra thật sâu tiêu dung. Tay phải hắn nắm lấy vách tường một cái có hình tròn vết cắt địa phương, nhìn như bí mật nhưng lại bị hắn trước tiên nhìn rõ đến. Cơ quan thuật chốt mở ngay tại tay phải hắn nắm lấy địa phương bên trên, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn xuống dưới, nơi này cơ quan liền sẽ bị kích hoạt. Ngay lập tức, Trương Dạ không hề dừng lại, trực tiếp nhấn dưới, cũng tại tường này trên vách giấy rủa, xoạt xoạt một cái trong trẻo êm hai thanh âm vang lên. Toàn bộ thông đạo đột nhiên trở nên có chút chấn động. Ân, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp có chút ngạc nhiên, xinh đẹp lông mày có chút bốc lên. Còn có cơ quan, cái này thật sự là nàng lớn lao sơ sẩy. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, nơi này làm sao còn sẽ có cơ quan tồn tại? Chẳng lẽ toàn bộ Mạc Gia cũng che kín cơ quan sao? Khoan hãy nói, bị nàng đoán đúng. Mạc Gia cơ quan thành, khắp nơi đều là cơ quan. Nếu như nơi này có cơ quan lời nói, Nguyệt Thần không thể không trọng tân định nghĩa Trương Dạ tính nguy hiểm. có cơ quan cùng không có cơ quan, đối với Trương Dạ thực lực bình phán là hoàn toàn khác biệt. Có thể điều khiển cơ quan Trương Dạ, mức độ nguy hiểm tuyệt không tại tiên tiên đỉnh tiêm phía dưới. Chủ quan sớm biết rõ, nên đem hắn vây ở lúc ấy mặt hồ. Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp che kín hàn sương, trong lòng suy nghĩ, hiện tại nhường Trương Dạ lại một lần đi vào một cái che kín cơ quan địa phương, nàng cũng biến thành càng cẩn thận. Cùng lúc trước khác biệt, hiện tại nàng đối cơ quan không dám xem thường, bởi vì Trương Dạ nhường nàng đối cơ quan cái nhìn trọng tân định nghĩa. Những này nhìn cồng kềnh cơ quan tại Trương Dạ điều khiển phía dưới lại trở nên linh hoạt bất biến, nhường nàng khó lòng phòng bị. Ầm ầm, mặt đất chấn động. Trương Dạ cười nói ra, Nguyệt Thần cô đương, nơi này khắp nơi đều là cơ quan, ngươi không làm gì được ta. Nếu như ngươi thật muốn bắt ta lời nói, kia tốt nhất vẫn là tại một cái không có cơ quan địa phương mới có thể có rất đại thành công suất, mà ở chỗ này không ai có thể thắng ta. Nói xong, Nguyệt Thần cũng không có phủ nhận, xác thực như thế. Có cơ quan địa phương, Trương Dạ liền đại biểu cho một cái lực lượng kinh khủng. Liên Nguyệt Thần nội tâm cũng kiêng dè không thôi. Bất quá muốn nhường nàng từ bỏ, không có khả năng. Hồn hế Long Du, Nguyệt Thần xuống tay trước, nội lực ngưng tụ hai tay, một cái lam sắc long hướng Trương Dạ trước người bắn vọt mà đi. Còn không nghe quên a? Trương Dạ khoát qua tay, khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Hắn dây rủa cơ quan, lập tức tại trước mặt xuất hiện lớp kính tường, từ phía trên trần nhà bên trên trực tiếp hạ xuống, ngăn tại hắn phía trước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thông đạo hành lang cũng nên đón một trận chấn động. Vách tường, lông tóc không tổn hao gì. Tại Trương Dạ điều khiển dưới, vách tường dần dần bốc lên, hắn cẩn thận quan sát một cái phát hiện, vách tường bèn bèn chỉ là xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ hổng a xem xét. Cái này lớp kính tường, vậy mà dày đến nửa mét. Không chỉ dừng là làm bằng đá, mà lại còn lẫn vào lấy thanh đồng làm bằng sắt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lớp kính tường lực phòng ngự đến cùng khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời treo lên thật cao vách tường, có chút sợ hãi thán phục. Nửa mét dày tường, nặng bao nhiêu? Chỉ sợ nện xuống đến, Trương Dạ cho rằng, cho dù là nguyên thần, cũng phải bị nghiền thành một phấn. Mà lại, dạng này tường. Trương Dạ ngoái nhìn, nhìn qua phía sau trần nhà, không khỏi cảm khái bất phần. Hết thảy khoảng chừng 20 mặt vách tường. Nơi này cơ quan trực tiếp khống chế 20 mặt loại này độ dày tường. Cho nên, ta nói, Nguyệt Thần cô nương, ở chỗ này, ngươi không làm gì được ta. Có cơ quan địa phương, ta cũng sẽ không thất bại. Ở chỗ này, ta vô địch thế gian. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, lạnh nhạt tự nhiên nhìn qua Nguyệt Thần, cười nói, vừa rồi, bất quá là ta không muốn cùng ngươi đánh mà thôi, thật sự cho rằng ta là vì chạy trốn sao? Ngươi nói ta tự tin. Ta tự tin, chưa hề cũng không có mất đi. Như vậy, ngươi tự tin đâu? Nói xong, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, không nói một lời. Nơi này cơ quan, quả thật làm cho nàng rất là kiêng kỵ. Đặc biệt là, loại kia kinh khủng trọng lượng vết tường, từ không trung nện xuống đến, nàng cũng có chút không rét mà run. Một khi bị làm bị thương, không chết cũng phải nửa tàn phế. Ta ngược lại thật ra sơ sẩy, Trương Dạ đại sư, ngươi là một vị không dậy nổi cơ quan thuật tông sư. Nguyệt Thần thật sâu liếc mắt một cái Trương Dạ, nói, cơ quan thuật tông sư hàng nghĩa, trong lòng nàng càng thêm rõ ràng. Như thế nào cơ quan thuật tông sư? Trước mắt Trương Dạ, chính là những nơi đi qua, bất luận cái gì cơ quan, đều có thể bị đối phương phát giác được điều khiển hạch tâm. Sau đó, lại chuyển biến làm tự mình có thể di động dùng sức mạnh. Cái này chính là cơ quan thuật tông sư. Kinh khủng làm cho người giận sôi, nhưng Nguyệt Thần đều không thể không thừa nhận. Dạng này cơ quan thuật tông sư, thật sự là một loại để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp tồn tại đáng sợ. Liên góc áo cũng không có đủ phải, liền bị đánh giết. Cơ quan thuật tông sư năng lực chính là mạnh mẽ như thế. Không thể phủ nhận, Trương Dạ cường đại, cùng vị trí hoàn cảnh địa lý có quan hệ. Bởi vì, đây là mặt ra, cơ quan thuật chôn giấu đông đảo mặt ra. Nhưng là, không nên quên, nếu như đổi lại những người khác, thật có thể làm đến như Trương Dạ đáng sợ như vậy sao? Coi như thân ở tại mặt ra rất nhiều trong cơ quan, những người khác liền có thể cùng Trương Dạ đồng dạng. Liếc mắt nhìn ra cơ quan bản chất, tiến tới trực tiếp lợi dụng người khác cơ quan thuật. Đáp án, tự nhiên là không có khả năng. Chỉ có Trương Dạ mới có thể làm đến những này. Mảnh này thiên hạ, chỉ này một người. Chương 108, lật tay ở giữa, cơ quan động. Bất quá, hôm nay, ta tất bắt ngươi. Nguyệt Thần lời nói xoay chuyển, thanh âm thấu xương băng lãnh, nói, trên người nàng nội lực quyết tán, quét sạch toàn trường, một đôi mỹ lệ mắt to, nhìn chăm chú phía trước Trương Dạ, nhặt quần áo màu xanh lam ở bên trong lực tràn ngập phía dưới, không ngừng phiêu động. Hình tượng này, nhường Trương Dạ đầu không khỏi hồi tưởng lại, trước đó theo trên mặt hồ cùng Nguyệt Thần chiến đấu một khắc này, nhìn thấy kia vô hạn mỹ hảo chẳng cảnh. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, bật cười nói, muốn bắt ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Thật sao? Nguyệt Thần mặt không biểu tình, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài phóng ra bước chân. Nàng cả người, đống biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một cái tàn ảnh. Cùng lúc đó, tại Trương Dạ bên cạnh, Nguyệt Thần thân ảnh dần dần ngưng thực, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, mặt hướng Trương Dạ, trên tay đang nắm nuốt một đoàn nội lực, điên cuồng sao động. Trương Dạ đại sư, đừng trách ta già tay quá ác. Nguyệt Thần thanh âm yếu ớt phiêu tán, nói, làm sao lại thế? Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, không hề bị lay động, cười nói, hắn không có chuyện gì ánh mắt, mà là tay phải tại cơ quan cái nút bên trên, hơi bặm mèo. Ầm ầm, mặt đất chấn động, vỡ ra từng đầu vết tích. Trên bầu trời, một đạo rưỡi mét dày vết tường, tấn mãnh xung kích mà xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. To lớn vết tường, ngay tại Trương Dạ bên cạnh, không có chút nào sai sót ngăn cách hắn cùng Nguyệt Thần giữa hai bên vị trí. Tại vách tường nện xuống đồng thời, mang đến gió lốc, nhường Trương Dạ tiểu tóc cũng bị thổi loạn. Trang diện đặc biệt yên tĩnh. Nguyệt Thần bước chân xê dịch, vượt qua cái này lấp kín tường, vòng qua đến, đứng tại Trương Dạ trước mặt. Đồng thời, nàng thúc động trên tay nội lực, một cái lam sắc long phóng tới Trương Dạ. Vậy liền, lại đến một hồi. Trương Dạ cười nói, cơ quan tại hắn điều khiển dưới, trực tiếp xuất động. Oeng, lấp kín tường, ngăn tại trước người, đem Nguyệt Thần hồn hề long du cho hữu hiệu ngăn cản. Dù cho âm dương thuật mạnh hơn, muốn đánh xuyên dày như vậy tường, cũng là không thể nào làm được. Cho nên, Trương Dạ rất yên tâm, khiến cái này cơ quan vì chính mình ngăn trở Nguyệt Thần tiến công. Âm dương thuật ma la ấn. Nguyệt Thần đứng lơ lửng trên không, cả người tung bay ở giữa không trung, vượt qua bức tường này, ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạ. Nàng hai tay ngưng tụ một đoàn lăng lệ nội lực, táo bạo bên trong lực khí hơi thở, điên cuồng áp xúc thành một đoàn nho nhỏ như là hạt châu biên cầu. Đi. Nguyệt Thần vung tay lên, ngón cái lớn nhỏ hạt châu, liền đối với Trương Dạ vị trí, điên cuồng phóng đi. Dựa sát vào. Trương Dạ lật tay ở giữa, cơ quan tận động. Hai bức tường, tại hắn điều khiển phía dưới, cấp tốc dựa vào, cũng đem đến từ Nguyệt Thần âm dương thuật, trực tiếp áp xúc đến mức hoàn toàn biến mất, không có mang đến bất luận cái gì uy lực có thể nói. Tản ra. Trương Dạ phất phất tay, vách tường dần dần tách ra. Đang phía trước, Nguyệt Thần thân ảnh hiện ra tại hắn ánh mắt, bị bên trong không sợ hãi. Có cơ quan địa phương, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Dù là đối phương là tiên thiên cường giả đỉnh cao, cũng sẽ không ngoại lệ. Nguyệt Thần cô đương, ta liền không bồi ngươi ở chỗ này. Trương Dạ bước chân khẽ động, tay phải cùng cơ quan cái nút tách rời, cười nhạt nói: "A." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bỏ qua điều khiển cơ quan vị trí, đây rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ thật, Trương Dạ bước chân xê dịch, lạnh nhạt tự nhiên, cười nói: "Chân chính cơ quan thuật tông sư, là không cần dùng tay đến điều khiển cơ quan. Điều khiển cơ quan loại chuyện này, khoảng chừng trong một ý niệm." Trong một ý niệm, Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Vẹn vẹn trong một ý niệm, liền có thể thao túng cơ quan. Này làm sao nghe, như thế hư ảo." Thì như Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, bước chân hướng lối đi phía trước tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời, hắn bước chân dẫm lên sàn nhà, dựa theo đặc thủ quy tắc đang đi lại, sàn nhà có chút lõm, có chút nô lên, nhìn làm cho người hoa mắt. Toàn bộ thông đạo mặt đất nên đón biến động. Ầm ầm. Từng đợt rung động, nhường Nguyệt Thần sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn qua phía trước Trương Dạ bóng lưng, bước chân tăng tốc, ý đồ đem mình cùng Trương Dạ cự ly rút ngắn. Nhưng ở nàng bước chân vừa mới xê dịch đồng thời, hai bên vách tường đột nhiên xuất hiện từng cái thủng, đen như mực vô cùng trong cửa hang, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì? Cái gì đồ vật? Nguyệt Thần con ngươi co rụt lại, hơi có vẻ ngoài ý muốn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nàng bước chân không chậm, phóng tới phía trước. Ầm ầm. Rung động đến càng thêm rõ ràng, hai bên vách tường, vậy mà tại lấy tốc độ kinh khủng, dựa sát vào ở trong. Phốp thử. Cái gặp, vách tường những cái kia đen như mực thủng bên trong, vậy mà dần dần toát ra từng cây vô cùng sắc bén gai sắt, hai bên vách tường tại áp xúc còn thừa không gian. Thấy thế, cho dù là Nguyệt Thần, sắc mặt cũng hơi đổi, tốc độ tăng tốc, nội lực tăng gọn. Liền xem như nàng, nếu như bị cái này hai bên vách tường đem còn thừa không gian toàn bộ nghiền ép, những này sắc bén gai sắt đồng dạng sẽ đem nàng đánh chết tại chỗ. Nàng không có luyện thành cái gì khổ luyện nội công, thân thể cường độ là có hạn. Coi như nội lực có thể làm cho nàng thanh lý mất một bộ phận gai sắt, nhưng nàng bảo trì an toàn khu vực. Nhưng muốn biết rõ, vách tường đang không ngừng dựa sát vào. Dù cho nàng thanh lý mất gai sắt, lại có thể như thế nào? Cuối cùng, còn không phải sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Lại nhanh, Nguyệt Thần nội lực bộc phát, nhìn qua phía trước Trương Dạ bóng lưng, đôi mắt đẹp đều là ngưng trọng. Nàng cả người đứng lơ lửng trên không, phóng tới phía trước Trương Dạ vị trí. Chỉ bất quá, phía trước, Trương Dạ cảm giác được sau lưng kia cổ hào hùng khí tức, cười lên, không khỏi lắc đầu. Hắn phất phất tay, nội lực theo lòng bàn chân chui vào, xúc động cơ quan môi giới. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời, lớp kín tường đập mạnh dưới, nhường cái này toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện to lớn rung động. Bụi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn lưu động. Nguyệt Thần bước chân dừng lại, không khỏi xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn qua bị phía sau mình cái này lớp kín tường, tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, không cách nào ngôn ngữ. Cự ly không đến 10 cm. Nếu như nàng tốc độ chậm nữa, chỉ sợ nàng liền bị vây ở kia một vùng khu vực, thẳng đến bị vách tường nghiền thành một phấn. Nếu là đúng lúc bị tường này vách tường đập trúng lời nói, nàng kết cục liền càng thêm không cần nhiều lời. Một luồng hơi lạnh theo nàng dưới chân đứa ra đỉnh đầu. Nàng chưa hề nghĩ tới một ngày kia tự mình khoảng cách tử vong đúng là có gần như thế cự ly. Cơ quan thuật không khỏi cũng quá kinh khủng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước Trương Dạ, hoàn toàn không còn gì để nói. Chính như đối phương nói tới, ở chỗ này đối phương vô địch tại thế gian, cái này tuyệt không phải giả tạo. Cho dù là nàng, cũng không dám lại làm ra hành động thiếu suy nghĩ động tác. Có lẽ, này lại nhường chính nàng, chết được càng nhanh mà thôi. Cơ quan. Vậy mà có thể đem nàng bước đến loại này tình trạng, dĩ băng nàng, chưa hề nghĩ tới, tự mình có một ngày, sẽ suýt nữa bị cơ quan giết chết. Hán, chỉ là một mực tại đi, làm sao điều khiển cơ quan. Nguyệt Thần thở sâu, nhìn qua phía trước Trương Dạ bóng lưng, tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, lẩm bẩm: "Đây hết thảy, đều làm nàng mở ra thế giới mới cửa lớn. Tựa hồ, nàng không biết rõ sự tình, còn có rất nhiều rất nhiều." Chính như Trương Dạ rõ ràng không có điều khiển cơ quan, mà là một đường tại cùng nàng kéo ra cự ly đồng thời, vẫn có thể đối với nơi này cơ quan tiến hành điều khiển. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại như thế nào làm được? Cơ quan thuật tông sư. Đây cũng là cơ quan thuật tông sư. Nguyệt Thần trong đáy lòng sinh ra từng đợt cảm khái cùng rung động. Rõ ràng chỉ là một đường tại đi, chẳng lẽ có người trong bóng tối trợ giúp đối phương sao? Cái này hiển nhiên là không thực tế. Cho nên, những này cơ quan sở dĩ xuất động, đến cùng là loại nào nguyên nhân? Phía trước Trương Dạ bóng lưng, ở trong mắt Nguyệt Thần, dần dần từng bước đi đến. Đồng thời, trong ấn tượng của nàng, đối với Trương Dạ người này, cũng càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng cảm thấy thần bí. Chương 109, trăm ngàn năm qua, khoáng thế kỳ tài. Trong thông đạo, Trương Dạ bước chân hơi dừng lại, quay đầu, nhìn qua sau lưng Nguyệt Thần, hai mắt có chút nheo lại, lẩm bẩm, cuối cùng là, từ bỏ sao? Không, không đúng. Hắn hai mắt lóe lên, nhìn thấy Nguyệt Thần đang lấy kinh khủng tốc độ đang áp sát ở trong. Đã đối phương còn không hết hy vọng lời nói. Vậy liền, nhường nàng triệt để hết hy vọng. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lắc đầu, nói, vậy liền để ngươi kiến thức một cái, là một vị cơ quan thuật tông sư, thân ở tại loại này khắp nơi đều là cơ quan địa phương, đến cùng có cỡ nào kinh khủng năng lượng. Hắn xoay người một cái, đưa lưng về phía sau Nguyệt Thần, không có chút nào khẩn trương cảm giác. Trương Dạ đại sư, dừng lại. Nguyệt Thần thanh âm trong trẻo êm tai, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, ý đồ vận dụng âm dương thuật, đem đối phương hấp thụ tới. Ầm ầm. Thông đạo chấn động, nhường nàng gương mặt xinh đẹp phát sinh to lớn biến hóa, không khỏi cẩn thận quan sát chu vi, phòng ngừa bị cơ quan thuật đột nhiên tập kích. Trải qua vừa rồi rất nhiều cơ quan thuật, nàng không còn dám xem thường Trương Dạ. Nhưng Trương Dạ bản thân, biểu hiện ra loại năng lực này, thật sự là nhường Nguyệt Thần tâm động không thôi. Đặc biệt là đối phương biểu hiện năng lực càng mạnh, Nguyệt Thần liền càng thêm hưng phấn. Dạng này liền mang ý nghĩa, Trương Dạ giá trị sẽ cao hơn. Dạng này người, như gia nhập âm dương gia, sẽ cho âm dương gia mang đến bao lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp kiên định nhìn qua Trương Dạ, tín niệm chưa hề bị ảnh hưởng. Người này, âm dương gia, nhất định phải đạt được. Nguyệt Thần cô đương, xem chừng, sau lưng ngươi. Trương Dạ nhìn qua Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, "Hả?" Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp biến đổi, lấy một cái tốc độ kinh khủng, biến mất tại nguyên chỗ. Tại nàng vừa mới rời đi, một chi mang theo độc tinh kiếm, vạch phá không khí, theo nàng phía sau vị trí, xuyên thấu mà đến, đâm vào trên vách tường, vô cùng sắc bén. Lại, độc tính cực mạnh. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên vách tường, bị cái này kịch liệt độc tính, cho trực tiếp ăn mòn rơi một bộ phận. Cái này khiến Nguyệt Thần tâm tình càng thêm thận trọng, không thể không thừa nhận. Vừa rồi, nếu như nàng bị trong số mệnh, cho dù không chết, thân thể cũng sẽ xuất hiện không trở vẹn. Loại độc này tính, không có thuốc chữa. Tiếp xuống, ta cũng sẽ không nhắc lại ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi theo ta, vậy sẽ phải làm tốt bị những này cơ quan giết chết chuẩn bị. Trương Dạ Tiếu Dung có chút ý vị thâm trường. Những này cơ quan vẫn chỉ là món ăn khai vị, ai chân chính có lực sát thương cơ quan, hắn còn chưa sử dụng. Nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên là, những này cơ quan, tựa hồ cũng mấy trăm năm không có bị người động tới. Cũng tức là nói, Mặc gia đệ tử cũng chưa từng dùng qua những này cơ quan. Toàn bộ đều là bắt nguồn từ Mặc gia tổ sư ra. Bởi vì lực sát thương quá kinh khủng, mà cùng Mặc gia bảo thủ không chịu thay đổi tư tưởng khác biệt, cho nên vẫn giấu kín, liền Mặc gia đệ tử cũng không biết rõ những này. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, không khỏi lắc đầu. Vô luận đối phương là ra ngoài cái dạng gì mục, dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, những này cơ quan là có cực lớn trợ giúp. Chính là hắn, dùng để đối kháng Nguyệt Thần mạnh mẽ vũ khí. Ầm ầm. Trên bầu trời, lấp kín tường đập mạnh hạ. Nguyệt Thần thân hình lóe lên, hữu kinh vô hiểm né tránh. Nàng đôi mắt đẹp một trận ngưng trọng nhìn qua Trương Dạ, thở sâu, nguyên bản không có chút rung động nào tâm tình, tại trải qua nhiều như vậy cơ quan về sau, cũng dần dần trở nên lộn xộn. Tiếp tục như vậy, nàng không có khả năng bắt lấy Trương Dạ. Đối với cái này, trong nội tâm nàng mười điểm rõ ràng. Như vậy, phải làm sao? Không có biện pháp. Tại nhiều như vậy cơ quan địa phương, nàng muốn tìm được đối phó Trương Dạ biện pháp, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Nơi này lại phải biến đổi. Nguyệt Thần lông mày nhăn lại, cảm nhận được mặt đất chấn động, ánh mắt dừng lại tại hai bên trên vách tường. Vách tường xuất hiện một cái to lớn đen như mực cửa động, đồng thời, lõm xuống dưới khối đó, lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là xuất hiện về sau, còn nhiều ra một cái sắc bén bánh răng. Bánh răng che kín lưỡi dao sắc bén, điên cuồng chuyển động, đem khí lưu cũng dẫn động. Cuốn lên Nguyệt Thần tử sắc mềm mại sợi tóc, nhường nàng biểu lộ trở nên càng khó coi. Tựa như bốn bề thọ địch. Chi phối hai bên vách tường, cũng xuất hiện dạng này bánh răng, một khi bị đụng phải, chỉ sợ không thấy một miếng thịt, đều là nhẹ. Nặng thì, hài cốt không còn. Cho dù là tiên tiên đỉnh tiêm người, đối mặt loại này kinh khủng cơ quan thuật thời điểm, cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Phía trước, Trương Dạ cước bộ không nhanh không chậm, từng bước một đi tới, nương theo lấy hắn đi lại, một đường cũng kích hoạt nơi này tất cả cơ quan, cũng đối sau lưng Nguyệt Thần triển khai lăng lệ công kích. Nhiều như vậy cơ quan phía dưới, Trương Dạ rất khó cam đoan, Nguyệt Thần đến cùng sẽ hay không bị đánh chết. Nếu như bị giết chết lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể biểu thị không có ý tứ. Hắn đã sớm để nàng không nên theo, chỉ là đối phương không nghe khuyên bảo, hắn cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng ngươi có thể hảo vận thông qua cửa ải khó. Trương Dạ trong lòng nghĩ như vậy, bước chân không chút nào dừng lại, một cái quẹo cua, tiến vào phía trước trong đường hầm đen kịt. Lúc này, mắt nhìn xem Trương Dạ thân ảnh biến mất tại rẽ ngoặt vị trí, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp mang theo vài phần nặng nề, bước chân tăng tốc. Đột nhiên, một bức tường đập mạnh hạ. Bèn, trực tiếp ngăn chặn nàng tới gần Trương Dạ con đường. Đối mặt nửa mét dày tường, cho dù là không gì làm không được Nguyệt Thần, cũng không khỏi đến cảm thấy thật sâu bất lực. Nguy cơ chưa hề tiêu giảm. Hai bên vách tường không ngừng áp xúc còn thừa không gian, nhường Nguyệt Thần gặp phải sắp bị những này bánh răng quấy to lớn nguy cơ. Khí lưu phun trào, nhường Nguyệt Thần nhạt quần áo màu xanh lam cũng đang không ngừng phiêu động bên trong. Đáng tiếc, Nguyệt Thần thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Lần này là thật quá thất bại. Tại một trọi một tình huống dưới, vậy mà vẫn là bị Trương Dạ đại sư cho đào thoát. Nàng lúc đầu kế hoạch cũng không phải dạng này, chỉ là kế hoạch đổi không lên biến hóa. Nàng không ngờ tới, coi là cơ quan thuật tông sư tại một trọi một thực chiến bên trên, sức chiến đấu sẽ kinh khủng đến loại này tình trạng. Đây là tại nhường nàng mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng không thể không tán thưởng Trương Dạ đại sư người này thiên phú. Song tông sư a, không chỉ dừng là một vị đúc kiếm tông sư, còn là một vị cơ quan thuật tông sư. Thật lâu, muốn bắt đầu kiến tạo. Cơ quan thuật tông sư vừa vặn có thể phái được công dụng. Nếu như ta hôm nay đem Trương Dạ đại sư bắt lấy, trục xuất hồi trở lại Hàm Dương lời nói, kia hết thảy cũng sẽ cực kỳ hoàn mỹ bày ra. Nhưng vẫn là không thể toàn nguyện. Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp không khỏi lắc đầu, trong lòng suy nghĩ. Nàng xem nhẹ, là một vị cơ quan thuật tông sư thực lực. Bất quá, coi như nàng thật chuẩn bị sẵn sàng, tại Mặc Gia loại này, khắp nơi đều có cơ quan địa phương, nàng cũng không có biện pháp gì có thể đối phó Trương Dạ. Loại hoàn cảnh này, vốn là đối cơ quan thuật tông sư là được trời ưu ái. Bất quá, đổi lại cái khác cơ quan thuật tông sư, nhưng liền không có cái này năng lực, chạy ra ta lòng bàn tay. Không đúng. Nguyệt Thần vung vẩy lấy mái tóc màu tím, sắc mặt cổ quái, cường điệu một câu, trên thế giới này, còn sống cơ quan thuật tông sư có bao nhiêu? Tựa hồ cũng chỉ có như thế một vị. Nguyệt Thần trong lòng suy nghĩ, nàng ánh mắt xê dịch, nhìn qua hai bên không ngừng tới gần vết tường, nội lực phun trào, trực tiếp buộc phát ra lăng lệ công kích. Bang, bang, nổ bang. Nguyên bản ngay tại chuyển động bánh răng, bị nàng trực tiếp vênh kích thành mảnh vỡ, rơi rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần lấy kinh khủng nhất tốc độ, hướng cùng Trương Dạ tương phản phương hướng rời đi. Cái này lấp kín tưởng, nàng đã bất lực xê dịch, chỉ có thể rời khỏi nơi này. Mà bắt Trương Dạ đại sư hành động, cuối cùng đều là thất bại. Kết quả vượt quá nàng dự kiến. Liên quá trình đều không phải là nàng có thể tưởng tượng ra được. Quả nhiên là, Nguyệt Thần trong đầu hồi tưởng lại Trương Dạ bình bộ thanh vân, tại lối đi này nước chảy mây trôi đi lại hình ảnh, nội tâm vẫn có nhiều chấn động, không cách nào lắng lại. Ngưng lại, nàng tiếp tục nói ra, trăm ngàn năm qua, khoáng thế kỳ tài. Dù cho trong nội tâm nàng vẫn đối Trương Dạ trước đó hành động có một cố không cách nào tán đi quán nghiệm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại cơ quan thuật lĩnh vực, vị này Trương Dạ đại sư ở vào thế giới chi đỉnh. Nguyệt Thần ngẩng đầu lên, trong lòng có không ít cảm xúc, nguyên lai, ta sơ sẩy, không phải cơ quan thuật, mà là sơ sẩy có được cơ quan thuật người này. Trương Dạ đại sư quá mức không giống bình thường. Lần này, nàng thua, thua tâm phục khẩu phục. Cũng thế, nàng lần thứ nhất thua ở trên tay người khác. Chương 110, ai còn có thể để cho Nguyệt Thần đại nhân kinh ngạc. Đi ra thông đạo, Nguyệt Thần nên đón sáng chói chói trang, duỗi lên ngón tay ngọc nhỏ dài, ngăn tại trước mắt, đem tia sáng ngăn trở, nhìn qua phía trước, chỉ cảm thấy bên cạnh mình giống như giống tuyết. Đúng, Cao Nguyệt đâu? Nghĩ tới đây, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp có chút ngạc nhiên, theo phía trước hồ nước dần dần quan sát. Lúc này mới phát hiện, Cao Nguyệt đã ở bên hồ bất tỉnh nhân sự. Nàng chân đạp mặt hồ, cấp tốc đi vào Cao Nguyệt bên cạnh kiểm tra một cái. Còn tốt, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi, không có gì đáng ngại. Lúc này, cách đó không xa, hai tên nữ tử dần dần đi tới, cao gầy dáng vóc, thon dài đôi chân dài, tại dưới ánh mặt trời, càng là đem các nàng hai nữ tinh gây nên khuôn mặt cho hiện lộ ra. Bên tay trái người mặc tươi hồng sắc lóe lên, dáng vóc thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ mang theo thành thục khí chất, so Nguyệt Thần dáng vóc còn muốn càng thêm bạo tạc gấp hơn. Mà bên tay phải, người mặc nhạt quần áo màu xanh, che mặt, một đôi mỹ lệ mắt to, như là nước hồ bình thản không có gì lạ, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. 37 số không đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Nguyệt Thần đại nhân. Hai nữ đi đến Nguyệt Thần bên người, cúi đầu cung kính nói. Nhìn thấy Nguyệt Thần kia có chút lộn xộn sợi tóc màu tím, nhường đại tư mệnh đôi mắt đẹp có chút tối tử kinh hãi. Chẳng lẽ, cái này Mặc Gia còn có người có thể để cho Nguyệt Thần đại nhân kinh ngạc? Đến cùng là ai? Lại có như thế năng lực? Nguyệt Thần đại nhân thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Đem nàng mang về, ta phải ở lại chỗ này tìm tới một người. Nguyệt Thần chỉ vào Cao Nguyệt, hướng về phía đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh phân phó. Vâng, Nguyệt Thần đại nhân. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm trong trẻo, nói: "Đúng, nói với các ngươi một câu, Trương Dạ đại sư, ngay ở chỗ này, ngay tại Mặc Gia cơ quan thành bên trong." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần tức giận, nói: "A, Nguyệt Thần đại nhân đây là?" Đại tư mệnh đôi mắt đẹp càng là ngạc nhiên nhìn qua Nguyệt Thần. Đối phương trong giọng nói, giống như mang theo một chút không nói rõ cảm xúc. "Chờ chút, vừa rồi, Nguyệt Thần đại nhân nói cái gì?" "Trương Dạ đại sư." Đại tư mệnh đôi mắt đẹp trừng lớn, thất thanh nói: "Nguyệt Thần đại nhân, Trương Dạ đại sư vậy mà tại Mặc Gia cơ quan thành. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trương Dạ đại sư cùng Mặc Gia?" "Không, Trương Dạ đại sư, nhưng cùng Mặc Gia người không có chút nào liên quan." Nguyệt Thần lắc đầu, sợi tóc màu tím vung dậy, nói: "Kia Trương Dạ đại sư xuất hiện ở đây là vì cái gì?" Đại tư mệnh xinh đẹp chân mày hơi nhíu lại, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp một trận không hiểu. Bên cạnh, thiếu tư mệnh ngược lại là biểu hiện đức 10 điểm bình tĩnh, vô luận sự tình gì, đối nàng mà nói, cũng không tính là chuyện gì tốt, cũng không có chuyện xấu phân chia. Bất quá, đối với vị này Trương Dạ đại sư, nàng tại gần đây kỳ thời gian bên trong, đã nghe qua không thua 20 lượt. Người này, đến cùng là ai? Trong lòng nàng, xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Ta đây liền không rõ ràng, bất quá, hiện tại Trương Dạ đại sư, đối nhóm chúng ta Âm Dương gia, là cực kỳ trọng yếu. Nguyệt Thần ngữ khí trở nên 10 điểm nghiêm trọng, tâm tình vẫn có nhiều chấn kinh không cách nào che giấu, nói: "Vâng, Nguyệt Thần đại nhân." Đại tư mệnh nhẹ nhàng gật đầu, cứ việc không hiểu, cũng chưa hỏi nhiều. Ta còn là nói cho các ngươi biết đi. Nguyệt Thần làm sơ cân nhắc, nhìn qua Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh, như nói thật nói, tin tức này, hai người các ngươi biết rõ là được, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Nếu như muốn lưu truyền ra đi thời điểm, ta sẽ nói, mà không phải từ các ngươi tới nói. Rõ. Hai nữ gật đầu. Lời kế tiếp, các ngươi nghe kỹ. Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, nói, Trương Dạ đại sư, chính như trong truyền thuyết, là một vị đúc kiếm tông sư. Chính là bởi vậy, nhóm chúng ta Âm Dương gia cũng đang không ngừng tìm kiếm hắn tung tích. Không nghĩ tới, tại Mạc gia nơi này, thế mà để cho ta tìm tới. Nhưng cùng lúc, ta còn phát hiện Trương Dạ đại sư một cái khác ẩn tàng bí mật to lớn. Bí mật này, nhường Trương Dạ đại sư giá trị càng thêm không thể đo lường. Nghe vậy, Đại Tư Mệnh nhịn không được hỏi, Nguyệt Thần đại nhân, là cái gì? Nàng cùng Thiếu Tư Mệnh hai người, là thấy tận mắt Trương Dạ, mà lại, cũng là từ các nàng ngăn trở đem Trương Dạ theo Hàm Dương phụ cận cho trực tiếp mang đi. Đối với Trương Dạ, Đại Tư Mệnh tự nhận, tự mình vẫn là tiếp xúc đến tương đối nhiều. Đương nhiên, chỉ là so ra mà nói, so những người khác tiếp xúc đến càng nhiều. Trương Dạ đại sư là một vị song tông sư. Nguyệt Thần thở sâu, ngữ khí trịnh trọng, nói: "Nàng đến nay đều không thể tỉnh táo lại, cho dù đã biết rõ Trương Dạ người mang hai cái lĩnh vực tông sư sự thật, vẫn còn có chút không thể tin được. Đây hết thảy cũng có vẻ như mộng như ảo. Một người song tông sư, đây là kinh khủng bực nào sự tình?" Song tông sư? Đại Tư Mệnh có chút kinh ngạc, rất là không hiểu. Thiếu Tư Mệnh cũng lộ ra mấy phần nghi vấn, một đôi linh động mắt to dừng lại trên người Nguyệt Thần. "Rất đơn giản, đợi ta cho các ngươi giải thích rõ ràng. Hy vọng các ngươi lần sau nếu là nhìn thấy Trương Dạ đại sư, vô luận thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều vô cùng đem hắn lưu lại." Nguyệt Thần nhìn qua hai nữ, dặn dò. Nàng sợ dĩ lựa chọn nói cho hai nữ, cũng là bởi vì nàng sợ lần tiếp theo, hai nữ nếu như gặp lại Trương Dạ đại sư, còn có thể phất lở. Vì để hai người có thể càng thêm nghiêm túc đối đãi, nàng quyết định đem Trương Dạ đại sư bản thân giá trị cho hai nữ càng thêm rõ ràng giải thích một lần. Một người song tông sư ý tứ, nói đúng là một người có hai cái tông sư thân phận. Trương Dạ đại sư chính là loại người này, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hắn một người không chỉ dừng có đúc kiếm tông sư trình độ, mà lại tại cơ quan thuật lĩnh vực cũng có cơ quan thuật tông sư năng lực, cho nên xưng là một người song tông sư. Nguyệt Thần lời nói thâm thiế nói không. Yến Tĩnh, Đại Tư Mệnh đôi mắt đẹp trừng lớn, thần sắc tràn ngập rung động. Một người song tông sư, vậy mà là ý tứ như vậy. Nhưng cái này thật khả năng sao? Thế gian này một cái tông sư liền đã cực độ hiếm thấy. Nếu không lời nói, các nàng Âm Dương gia như thế nào lại đối Trương Dạ đại sư như thế mưu cầu danh lợi? Cũng là bởi vì một vị tông sư thật quá hiếm có. Nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, trên thế giới này vậy mà tồn tại một người, người mang hai cái tông sư năng lực quái vật kinh khủng. Chờ chút, có vẻ như Trương Dạ đại sư còn là một vị 20 tuổi thanh niên. Nghĩ tới đây, Đại Tư Mệnh nội tâm càng thêm sóng lớn mãnh liệt quay cuồng lên, không cách nào ngôn ngữ. Cái này một tin tức quá mức rung động, cho dù là Thiếu Tư Mệnh kia không có chút rung động nào nội tâm, cũng nhấc lên một trận trào lưu, một đôi linh động mắt to hiện lên mấy phần hiếu kỳ cùng kinh hãi. Tông sư, hai chữ này cơ bản không có người sẽ không biết do nó hàm nghĩa chân chính. Chính là bởi vì tông sư rất khó khăn có thể là quý, cho nên mỗi một cái thế lực đều sẽ đối tông sư triển khai cạnh tranh cùng tranh đoạt. Mà khi một người mang hai cái tông sư chi vị thời điểm, đây là cỡ nào tràn diện, mảnh này thiên hạ chỉ sợ đều sẽ vì đó sôi trào. Chuẩn xác mà nói, Nguyệt Thần nhìn qua hai nữ, thở sâu, đồng dạng có chút cảm xúc khó tả, nói, Trương Dạ đại sư còn là một vị tuổi gần 20 song tông sư. Từ xưa đến nay, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sợ bốn, không sợ quái vật. Lời nói vừa mới rơi xuống, ba nữ bầu không khí đủ trở nên có chút quỷ dị. Cái này muốn để không khiến người ta sống, 20 tuổi song tông sư, vị này Trương Dạ đại sư giá trị không thể đo lường a. Lộc Cục Đại Tư Mệnh nuốt nước miếng, môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Nội tâm của nàng lăn lộn, trong lòng suy nghĩ, đôi mắt đẹp đều là kinh hãi cùng không thể tin được. Cho nên ta yêu cầu các ngươi, nhìn thấy Trương Dạ đại sư, tại không xác định mình liệu có thể bắt lấy đối phương thời điểm, trước tiên tìm tới ta. Nguyệt Thần nhìn qua Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai nữ, nói, Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm, nhóm chúng ta biết rõ. Hai nữ lần này xuất phát từ nội tâm bảo đảm nói. Giờ khắc này, các nàng mới chính thức giải được Trương Dạ đại sư chân chính giá trị. Chỉ là, các nàng, bao quát Nguyệt Thần ở bên trong, cũng không biết rõ. Trương Dạ bản thân năng lực cũng xa không chỉ đơn giản như vậy. Chương 111, người này cũng trưởng khống Mạc gia tương lai. Mạc gia cơ quan thành, Mực Hạch, trung ương cơ quan trong phòng lái. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều tần quân. Ban đại sư sắc mặt nghiêm túc, nói, chúng ta bây giờ cơ quan thành gặp khổng lồ như thế trọng thương, đã rất khó lại ngăn trở bọn hắn tiến công. Kia nhóm chúng ta muốn từ bỏ cơ quan thành sao? Thứ phu tử thở dài một tiếng, hỏi, cái này là đường ra duy nhất. Chỉ là, không nỡ a nơi này, trải qua Mạc gia tổ sư mấy trăm năm qua, dốc hết tâm huyết chế tạo cơ quan thành. Ban đại sư ngẩng đầu lên sọ, nhìn trên bầu trời thẳng đứng rơi xuống thạch đũ, nói, Mạc gia cơ quan thành, đối với mỗi một vị Mạc gia đệ tử mà nói, cũng đại biểu cho thật sâu hàm nghĩa. Không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ Mạc gia cơ quan thành. Nhóm chúng ta cùng bọn hắn liều. Kinh Thiên Minh đứng tại cái nhiếp bên cạnh, cắn răng, nói, liều. Đại thiết chủ ý cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, làm sao liều? Đối diện mười mấy vạn quân đội, mà nhóm chúng ta Mạc gia hiện tại, đệ tử tổn thất nặng nề. Lại có không ít đệ tử lâm vào chấm vũ ngàn đêm độc tính bên trong, chưa từng tránh thoát. nếu như nhóm chúng ta tùy tiện cùng bọn hắn giao chiến, cuối cùng chỉ sợ nhóm chúng ta Mặc ra lại bởi vậy mà hủy diệt cũng có nói. Nói xong, đám người cũng lâm vào trong trầm mặc. Nơi này tập trung Mặc ra cao tầng, rất nhiều thống lĩnh nhóm, một lời không hai không phát. Bao quát cái Nhiếp, Kinh Thiên Minh hai người cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, cửa thông đạo, một tên người mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, từng bước một đi tới, sau lưng hắn đi theo một đám Mặc ra đệ tử, tiếng bước chân vang dội vô cùng. Cự tử, là cự tử trở về. Đại Thiết Chủ Ý hai mắt lóe lên, vội vàng hô, cự tử. Đám người nhao nhao nhìn chăm chú phía trước, sắc mặt kích động. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, xốc lên mũ rộng vành về sau, lộ ra một tấm tang thương gương mặt, còn có một đạo hết sức rõ ràng vết sẹo ngang qua cả khuôn mặt. Cự tử. Đám người nhao nhao đi tới, nhìn qua Yến Đan, hô lớn, nhóm chúng ta Mặc ra bị người quy mô xâm lấn a. Yến Đan lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, là nhóm chúng ta làm việc bất lợi, mời cự tử trách phạt. Ban đại sư thở dài một tiếng, không hẹn mà cùng nói, bị Lưu Sa xâm lấn, cũng ở trung ương ao nước đưa lên chấm vũ ngàn đêm. Đây chính là bọn họ cả một đời đều khó mà che giấu nhân sinh chỗ bẩn, quá bất cẩn. Nếu như bọn hắn có thể càng thêm cẩn thận, trước tiên nghe theo Trương Dạ đại sư lời nói, như vậy bọn hắn liền sẽ không tổn thất nặng nề. Chờ chút, Trương Dạ đại sư. Ban đại sư hai mắt lấp lóe, không biết rõ Tuyết Nữ bên kia có hay không động tĩnh. Nếu như có thể đem Trương Dạ đại sư kéo vào bọn hắn trận doanh, như vậy bọn hắn cái này một đợt cũng không tính quá thua thiệt. Tối thiểu có thể đem một vị song tông sư kéo vào bọn hắn Mặc ra trận doanh. Điều này đại biểu ý nghĩa coi như quá mức trọng đại. Một vị song tông sư a, năm nay gần 20 tuổi song tông sư, trong thiên hạ chỉ này một người. Ta đã biết rõ chuyện đã xảy ra, hiện tại bên ngoài bị Tần Quân vây quanh. Ta cùng Tiêu Giao Tử huynh đánh vỡ bọn hắn lưới bao vây, lúc này mới có thể thuận lợi trở về cơ quan thành. Tiễn đang gật gật đầu, nói: "Tình thế đã như thế hiểm trở sao?" Đạo Trích sắc mặt nặng nề, nói: "So trong tưởng tượng càng thêm hiểm trở, Âm Dương gia người cũng tới." Tiễn đang ngữ khí trầm trọng, nói: "Âm Dương gia?" Trong lòng mọi người có chút lăn lộn, cái này thần bí mà đáng sợ gia tộc, để bọn hắn kiêng kỵ và phần. Cự tử, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Đại Thiết Chủ Ý nhìn qua Yến Đan, không khỏi hỏi thăm. Rút lui. Yến Đan suy tư một cái, chậm rãi nói, rút khỏi cơ quan thành, nhường nhóm chúng ta Mặc ra có thể lưu lại một ít nhân viên. Không phải vậy, nếu như nhóm chúng ta tử thủ nơi này, cuối cùng liền sẽ toàn quân bị diệt. Thương thảo một cái, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là có đáp án. Rút lui. Mỗi người tâm tình nặng nề, không nói một lời. Cái Nhiếp tiên sinh. Yến Đan ánh mắt chuyển động, nhìn qua cái Nhiếp, cảm kích nói, đa tạ cái Nhiếp tiên sinh, giúp nhóm chúng ta Mặc ra đem Lưu Sa đánh lui, thực tế vô cùng cảm kích. Cái mũ công lao không cao, có thể đánh lui Lưu Sa, thật sự là Trương Dạ đại sư kiếm. Cái Nhiếp lắc đầu, nói, lúc này, Yến Đan mới nhìn đến cái Nhiếp trên tay cầm kiếm, thần sắc có chút động dung. Cái Nhiếp kiếm, chẳng lẽ không phải Liên Hồng? Thanh kiếm này, lại là cái gì kiếm? Mà đối phương, lại vì sao nói là một thanh kiếm, nghịch chuyển chiến cuộc? Chẳng lẽ, vẹn vẹn một thanh kiếm, liền có được khủng bố như thế uy năng? Cùng lúc đó, Yến Đan cũng phát giác được, tại đề cập đến Trương Dạ đại sư người này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người biểu lộ cũng phát sinh không ít biến hóa. Cái này lại đến cùng là người thế nào? Vậy mà còn có thể nhường nhiều người như vậy nghe mà biến sắc. Ai có thể cùng ta giải thích một cái, vị này Trương Dạ đại sư, người thế nào? Yến Đan nhìn qua đám người, không khỏi hỏi thăm. Cự tử, có thể là ngươi một đường vất vả, không có giải được, gần đây phát sinh một thì chấn động thiên hạ tin tức. Doanh chính cầu tặc kia thiên vấn, bị một cái vô danh chi kiếm cho chặt đứt. Hơn nữa, còn là hắn thân thủ chặt đứt. Từ đó, phong hổ tử kiếm phổ thứ nhất, biến thành tên là Dạ kiếm thần binh lợi khí. Mà gen đúc Dạ kiếm người, chính là Trương Dạ đại sư. Bây giờ, cái Nhiếp tiên sinh trên tay Dạ Hồng cũng là xuất từ Trương Dạ đại sư tay. Chỉ một kiếm, lúc ấy đem vệ trang xa xỉ trực tiếp chặt đứt, nhường đối phương đánh mất năng lực chiến đấu, hốt hoảng thoát đi. Giải thích phía dưới, Yến Đan sắc mặt cũng biến thành càng chấn kinh. Xa xỉ, cái này yêu kiếm, hắn tự nhiên vô cùng hiểu. Trên người hắn tổn thương chính là bắt nguồn từ xa xỉ. Năm đó, kém chút nhường hắn trực tiếp chết mất. Đến cùng là bực nào thần binh, vậy mà có thể một kiếm đem xa xỉ chặt đứt. Vị này Trương Dạ đại sư cũng quá mức tại kinh cùng đi. Giải được sự tình huống về sau, Yến Đan tâm niệm vừa động, hỏi: "Cái Nhiếp tiên sinh, cùng Trương Dạ đại sư từng có tiếp xúc?" "Không phải vậy, như thế nào có thể được đến đối phương đúc kiếm? Cùng nhóm chúng ta cũng đã có tiếp xúc, mà lại Trương Dạ đại sư bây giờ ngay tại Mặc gia cơ quan thành." Ban đại sư thở sâu, nói: "Cái gì?" Yến Đan hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn ngập chấn kinh. Liên liên một bên đạo người nhà tông trưởng môn Tiêu Giao Tử cũng cảm thấy từng đợt hãi nhiên. Vị này Trương Dạ đại sư khủng bố như thế sao? Hắn không ngờ rằng chỉ là gần nhất không có hiểu giang hồ mà thôi, vậy mà liền xuất hiện loại này làm cho người kinh dị to lớn sự kiện. Chế tạo loại này thần binh lợi khí đại sư vào chỗ tại nhóm chúng ta Mặc ra bên trong. Yến Đan hít vào ngụm khí lạnh, lòng bàn tay mướt mồ hôi, vội vàng hỏi: "Người tài giỏi như thế, đối Mặc ra giá trị không cần nói cũng biết, tối thiểu nhất người này chỉ ít sách đúc kiếm tông sư tồn tại a. Nếu như không phải tông sư, làm sao có thể rèn đúc ra như thế thần binh lợi khí?" "Vâng, ban đại sư." Từ phu tử hai người trịnh trọng gật đầu, nói: "Đạt được hai người khẳng định." Yến Đan nội tâm không ngừng suy tư, sắc mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến hóa. Có thể chế tạo bực này thần binh người, đối với bây giờ Mặc ra mà nói, tuyệt đối là có phi thường trọng yếu giá trị. Nếu như có thể đem đối phương kéo vào Mặc gia lời nói, người này cũng trưởng không Mặc gia tương lai. Tiến Đan nhìn qua ở đây tất cả mọi người, lời nói thấm thía dặn dò, hắn đôi nhóm chúng ta Mặc gia giá trị tuyệt đối là không thể đo lường. Chương 112, như bức là có ý gì? Chính là bởi vậy, nhóm chúng ta đã điều động tiên nữ đi tìm hắn tung tích, hy vọng có thể đem hắn kéo trở về. Ban đại sư gật gật đầu, rất là tán thành, nói: "Hắn là Đúc Kiếm tông sư a?" Tiến Đan sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng, nói: "Một vị tông sư, vô luận là bất luận lĩnh vực gì, cũng đại biểu cho chớ đại năng lượng, cũng có thể đại biểu đối phương thiên phú là không gì sánh kịp." "Rõ." Ban đại sư gật đầu, nói đến đây, hắn biểu lộ trở nên càng cổ quái. Bao quát từ phu tử, lại thiết chủ ý, đạo trích bọn người, biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. "Làm sao?" Tiến Đan cau mày, hỏi: "Tự tử, ngươi cũng không biết rõ, cái này gọi Trương Dạ đại sư người, quá quái vật." Đạo trích nhịn không được, nói: "Ngươi cũng biết rõ, hắn mới mấy tuổi?" "Hắn mới 20 tuổi a." "20 tuổi, cũng đã ở vào tông sư chi cảnh. Chỉ sợ, trên thế giới này, không còn có dạng này người." "20 tuổi tông sư?" Tiến Đan, Tiêu Giao Tử, cùng bọn hắn xuất lĩnh một chút Mặc gia đệ tử, đạo gia đệ tử, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc đều là hãi nhiên. "Cái này sao có thể?" Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng, vị này Trương Dạ đại sư, nói ít cũng là một vị 5-60 tuổi người già. Không nghĩ tới, đối phương mới vẹn vẹn 20 tuổi. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng hoàn toàn khác biệt a, làm cho người rất kinh dị. 20 tuổi tông sư, trong thiên hạ cũng không còn dạng này quái vật a. Hắn thiên phú thực tế kinh người. Tiến Đan mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói: "Trừ cái đó ra." Ban đại sư cũng có chút không nói gì, nói: "Hắn không chỉ dừng là một vị 20 tuổi Đúc Kiếm tông sư, mà lại hắn còn có một loại khác năng lực. Tại cơ quan thuật lĩnh vực bên trên, hắn đồng dạng là một vị tông sư. Nói cách khác, một người song tông sư." Tiến Tĩnh, Tiến Đan trong mắt đều nhanh rơi tại mặt đất, nuốt nước miếng, biểu lộ đều là chấn kinh. Tiêu Giao Tử dâu ria đều nhanh phân nhánh, vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt một trận đỏ lên, không khỏi kịch liệt ho khan. Năm nay gần 20 tuổi song tông sư, cái này hẳn là đang cố ý đùa bọn hắn sao? Mặt trời có phải hay không muốn theo phía tây dâng lên? Cái thế giới này có phải hay không phát sinh cái gì không muốn người biết cải biến? Vẫn là nói, bọn hắn hôm qua ngủ một giấc tỉnh, giờ này ngày này đã là khác biệt triều đại. Một cái 20 tuổi người, lại có hai cái tông sư lĩnh vực. Tiến Đan, Tiêu Giao Tử bọn người không cách nào ngôn ngữ, bờ môi phát run, hoàn toàn không còn gì để nói. Không phải bọn hắn hoài nghi người trước mắt hùn vốn lừa bọn họ, mà là chuyện này thật quá làm cho bọn hắn không cách nào tin. Ta có thể làm chứng, chuyện này là thật. Cái Nhiếp đứng ra, tâm tình cũng có chút khó mà bình phục, nói: "Trương Dạ đại sư là một tên chân chính thiên tài, hắn thiên phú để cho chúng ta xấu hổ. Tuổi gần 20, đã là song tông sư, thực tế để cho ta bội phục không thôi." "Cái Nhiếp tiên sinh." Tiến Đan, Tiêu Giao Tử nhìn qua Cái Nhiếp, nội tâm sóng lớn lan lộn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục có thể xác định, đây chính là sự thật. Liên Nhất Đại Kiếm Thánh Cái Nhiếp cũng ra mặt, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Lúc mới bắt đầu đợi, ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng, đây chính là sự thật. Đạo Trích khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy cảm giác bị thất bại, nói: "Ai có thể nghĩ tới, trên thế giới này lại còn thật có như thế quái vật ra hỏa. Quả thực là chuyên môn vì thống kích người khác tự tin mà tồn tại." "Đúng vậy à, vượt ngang Đúc Kiếm cùng cơ quan hai cái lĩnh vực tông sư, từ xưa đến nay, đệ nhất nhân. Chỉ ít, ta còn chưa từng nghe nói qua, trên đời này vẫn tồn tại một người song tông sư quái vật. Cũng liền chỉ có Trương Dạ đại sư, để cho ta mở rộng tầm mắt. Không nên quên, Trương Dạ đại sư vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi. Cái này mới là trọng yếu nhất. Đừng đề cập, đừng lại nói với ta Trương Dạ đại sư sự tình, ta sợ, ta nhịn không được đập đầu chết ở chỗ này." Mặc ra rất nhiều thống linh nhóm, nhao nhao mở miệng, thần sắc đều là nghẹo túng. Không có cách nào. Bọn hắn toàn bộ người cộng lại, thành tựu còn xa không bằng Trương Dạ một người cao hơn nữa. Ai dám lấy chính mình, đến cùng Trương Dạ đại sư loại quái vật này đánh đồng? Đây không phải tự tìm phiền phức a. Quái vật này, cũng không phải là người có thể so sánh. Một người song tông sư a. Tiến Đan tâm tình thật lâu không cách nào bình phục lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói. Bên cạnh, Tiêu Giao Tử cũng là kinh thán không thôi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đạo gia vị kia Hiểu Mộng đã là siêu cấp kinh khủng thiên tài. Nhưng không nghĩ tới, còn có xa so với Hiểu Mộng muốn càng thêm thiên tài quái vật. Chỉ ít, vị này Trương Dạ đại sư thành tựu, là không người có thể so sánh. Từ xưa đến nay, thậm chí cùng về sau, cũng tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này tương tự quái vật. 20 tuổi song tông sư. Ở đây mỗi người cũng biết rõ, cái này không chỉ dừng cần cố gắng, còn cần không gì sánh kịp thiên phú, cũng không quá khả năng tại 20 tuổi tuổi tác, thành tựu hai cái tông sư vị trí. Cho nên nói, Trương Dạ thiên phú đã không phải là bọn hắn có thể hình dung. Thật lâu, đợi đến lắng lại hạ tâm tình về sau, Tiến Đan đôi mắt lướt qua nồng đậm nóng bỏng, nói ra: "Vị này Trương Dạ đại sư, phải tất yếu nhường hắn gia nhập nhóm chúng ta Mặc gia. Vô luận như thế nào, cũng muốn nhường hắn cùng nhóm chúng ta Mặc gia sinh ra liên hệ. Loại thủ đoạn này, hắn chẳng lẽ còn sẽ lạ lâm a?" Năm đó Kinh Kha giết ẩn là cự tuyệt, nhưng cuối cùng tại Yến Đan thủ đoạn phía dưới, Kinh Kha chủ động mời cậu đi ám sát Doanh Chính. Quá trình này đều là trải qua Yến Đan tay chân mới có thể cải biến. Không phải vậy, Kinh Kha sẽ không chết. Đương nhiên, Yến Đan đến cùng dùng cái gì thủ đoạn mà nhường Kinh Kha chủ động đi ám sát Doanh Chính, cái này dính đến rất nhiều mật ân. Yến Đan đương nhiên sẽ không để cho mình chuyện xấu bộc lộ ra đi, cho nên hắn giấu giếm xuống tới. Cự tử, ngươi ý nghĩ, nhóm chúng ta cũng đồng dạng nghĩ như vậy qua. Một người song tông sư, Trương Dạ đại sư đối nhóm chúng ta mặc ra giá trị quá lớn, không thể đo lường. Bây giờ Trương Dạ đại sư, tuổi gần 20, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ so hôm nay cao hơn. Mặc ra thống linh nhóm, nhao nhao mở miệng, nói, toàn bộ nhân ý gặp nhất trí. Chỉ có Cao Tiệm Ly không rên một tiếng, không biết rõ đang tự hỏi những chuyện gì. Lúc này đạo người nhà tông trưởng môn, Tiêu Giao Tử mới tỉnh hồn lại, trùng điệp thở ra một hơi. Nội tâm của hắn là chấn kinh. Trên giang hồ, vậy mà xuất hiện như thế số một nhân vật. Đây là muốn nhiễu loạn mảnh này thiên hạ tiết tấu a. Một người song tông sư, đại biểu hàng nghĩa, không cần nói cũng biết. Nhóm chúng ta Mặc ra tương lai sẽ tại Trương Dạ đại sư trên thân trông thấy. Nếu như hắn bằng lòng gia nhập Mặc ra, nhóm chúng ta chắc chắn vận dụng tất cả lực lượng bảo vệ hắn chu toàn. Yến đang thở sâu, nói tiếp, hắn còn có một câu, cũng không nói ra miệng cổ. Nếu như đối phương không đáp ứng gia nhập Mặc ra lời nói, dạng này thiên tài, chỉ ít, hắn thấy, quyết không thể trở thành Mặc ra địch nhân. Nếu không, đối Mặc ra đả kích, coi như quá mức nghiêm trọng, vân vương. Chỉ là những lời này, quá mức mặt trái, hắn thân là Mặc ra cự tử, tự nhiên là không thể nói ra miệng. Một khi nói ra miệng, sẽ để cho ở đây những người này, đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lúc này, đứng tại cái nhiếp bên cạnh Kinh Thiên Minh trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được tự mình châu nghe được đây hết thảy. Tình cảm. Quên mình vị kia Trương Dạ tiên sinh, lợi hại như vậy sao? Đại thúc, Trương Dạ tiên sinh, như bức như vậy sao? Kinh Thiên Minh kéo một cái nhiếp góc áo, thấp giọng hỏi. Ngưu bức. Đây là ý gì? Cái nhiếp sững sờ, lơ ngơ, hỏi. Đây là Trương Dạ tiên sinh nói với ta à? Hắn nói, ngưu bức hai chữ này, liền biểu thị, rất lợi hại ý tứ. Kinh Thiên Minh lộ ra một vòng tiếu dung, nói. Dạng này à? Cái nhiếp bừng tỉnh, trịnh trọng gật đầu nói. Không thể phủ nhận, Trương Dạ tiên sinh, hắn đúng là một vị phi thường ngưu bức người. Đồng thời, trên thế giới này, dính đến nút kiếm, cơ quan thuật bên trong bất kỳ một cái nào trong lĩnh vực, không còn có so với hắn hơn ngưu bức người. Chương 113, nhất định phải tìm đường chết tiến đan. Nghe được cái nhiếp một phen, Kinh Thiên Minh bừng tỉnh, thần sắc tràn ngập sùng bái cảm giác. Tại hắn cái đầu nhỏ bên trong, trừ đối cái nhiếp tràn ngập sùng bái ngoài ý muốn, lại thêm ra một người. Một cái tên là Trương Dạ người trẻ tuổi. Dù sao, hắn nhưng từ chưa thấy qua, cái nhiếp vậy mà lại như thế khích lệ một người. Đây là lần thứ nhất. 20 tuổi song tông sư. Một câu nói kia, khắc sâu khắc ở đây tất cả mọi người trong lòng, vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Tin tức này, thực tế quá làm cho bọn hắn không thể tin được. Nếu như không phải chư vị thống lĩnh vẫn luôn tại cường điệu sự tỉnh tính chân thực, bọn hắn đều muốn hoài nghi, chuyện này chỉ là hư cấu, chỉ là giả tạo. Bởi vì chuyện này, thật quá làm cho trong bọn họ tâm chấn động, căn bản là không có cách lấy lại tinh thần. Tiếp xúc đến nội lực người, cũng biết rõ hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới này. Nhưng lại có bao nhiêu người ở vào tông sư chi cảnh? Cho dù mạnh như cái nhiếp, cự ly tông sư cũng có nhất đoạn rất xa cự ly. Nhưng vị này Trương Dạ đại sư đâu? Chỉ là 20 tuổi, đã áp đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên, đứng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Khác biệt lĩnh vực, lại đại biểu cho tương đồng ý nghĩa. Độ khó là đồng dạng. Chỉ cần là tông sư, cũng mang ý nghĩa phi thường khó khăn, mới có thể thành tựu tông sư chi vị. Cho nên, ở đây người đều 10 điểm khắc sâu giải được, một vị 20 tuổi tông sư là cỡ nào hiếm thấy, có nhiều đại năng lượng. Đợi một thời gian, chỉ sợ đối phương thành tựu còn có thể cao hơn. Dạng này thiên tài, một khi có thể lưu tại Mặc gia. Đối với bọn hắn những này Mặc gia đệ tử mà nói, chỗ tốt là tương đương chi lớn. Giờ khắc này, tất cả Mặc gia đệ tử trong đầu, cũng đối vị kia trong truyền thuyết Trương Dạ đại sư, có thật sâu lòng kính trọng. Cái nhiếp tiên sinh, có thể hay không đem thanh kiếm này để cho ta nhìn qua? Tiễn Đan nhìn qua cái nhiếp, thăm dò tính hỏi. Đối với một tên kiếm khách mà nói, kiếm bất ly thân, đây là tất nhiên. Hắn cũng biết mình thỉnh cầu có không ít quá mức, nhưng là hắn nhịn không được, muốn xem một cái. Có thể một kiếm đem xa xỉ chặt đứt thần binh lợi khí, là giữ tại trong tay thời điểm, lại là cái gì dạng cảm giác? Tiễn Đan dù chưa cự tử, nhưng cũng là một tên kiếm khách. Hắn vốn có mặt mi, là một thanh vô phong chi kiếm, không cách nào phủ nhận là Tiễn Đan cũng là một tên thực lực không tầm thường kiếm khách. Kiếm khách đối với kiếm, trời sinh liền có một loại yêu thích chi tình. Đặc biệt là giống cái nhiếp bây giờ trên tay loại này thần binh, đừng nói là Yến Đan, liền Tiêu Giao Tử tâm tư cũng có chút ngao ngoe muốn động. Nếu như Trương Dạ đại sư có thể gia nhập Mặc gia lời nói, như vậy hắn phải chăng cũng có thể thỉnh cầu đối phương, nhường đối phương vì chính mình rèn đúc một cái thần binh, có thể chặt đứt đương kim trên đời danh kiếm loại kia thần binh. Dù sao hắn nhưng là nghe nói vị này Trương Dạ đại sư kiếm có thể chặt đứt thiên vấn, hơn có thể chặt đứt xa xỉ. Mơ hồ trong đó, Tiêu Giao Tử chỉ cảm thấy về sau kiếm muốn triệt để nên đón một cái đại biến cách, tất cả danh kiếm cũng sẽ có cấp bậc phân chia. Tại rất nhiều cấp bậc phía trên, ai có thể tọa chấn đệ nhất bảo tọa? Chỉ có vị này Trương Dạ đại sư. Việc rất nhỏ. Cái nhiếp gật gật đầu, đem Dạ Hồng đưa cho Yến Đan, nói. Đồng thời, Yến Đan hai tay có chút run rẩy, đem Dạ Hồng giữ tại trên tay, mặt mũi tràn đầy kích động, không cách nào ngăn chặn biểu hiện tại trên gương mặt. Quá mức hưng phấn. Thanh kiếm này chính là chặt đứt xa xỉ cái kia thanh thần binh. Giữ tại trên tay, cảm giác xác thực cùng Mặc Mi khác biệt. Thanh kiếm này xúc cảm so Mặc Mi muốn tốt vô số lần. Bất quá, thanh kiếm này chân chính kinh khủng địa phương, không phải nó xúc cảm, mà là nó uy lực cùng phá hư tính. Có thể chặt đứt xa xỉ kiếm, lực phá hoại tự nhiên không cần hoài nghi. Thanh kiếm lấy ra, Yến Đan nhìn qua một tên Mặc gia đệ tử, phân phó nói: "Vâng, cự tử." Một tên mặc gia đệ tử lập tức đi hướng đến đây, đem bên hông bội kiếm đưa cho Yến Đan, túi đầu 10 điểm cung kính dần dần lui lại, một lần nữa trở lại trong đội ngũ. "Để cho ta nếm thử một cái, trôi kiếm này uy lực." Yến Đan hai mắt lấp lóe, tay nắm lấy Dạ Hồng, trực tiếp chém xuống. Trong cơ thể hắn nội lực đột nhiên vận chuyển, bao khỏa tại trên lưỡi kiếm. Hưu, chém xuống một kiếm, vạch phá không khí. Ầm. Một cái trong trẻo tiếng vang, cái gặp, cái này mặc gia đệ tử bội kiếm đã biến thành hai đoạn, dễ như trở bàn tay liền bị mở ra, không trở ngại chút nào. Quá sắc bén. Yến Đan thở sâu, nhìn không được thán phục một tiếng, nói: "Hắn nắm trong tay mặc bì là vô phong, cho nên là lại lần trưởng khống loại này như thế sắc bén kiếm, hắn cảm thấy 10 điểm hoài niệm cùng yêu thích. Dạng này kiếm, uy lực quá mức cường đại. Chắc hẳn, bất luận một vị nào kiếm khách đều không thể phòng ngừa sẽ đối với loại này thần binh sinh ra yêu thích chi tình. Có thể chế tạo ra thanh kiếm này người, tuyệt đối là thế gian độc nhất vô nhị đúc kiếm tông sư. Vị này Trương Dạ đại sư, để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn dần dần trình độ, đơn giản cao siêu để cho người ta không thể tin được. Từ phu tử, người thấy thế nào?" Tiễn Đan nhìn qua Từ phu tử, cười hỏi: "Thân là Mặc gia chú kiếm sư Từ phu tử, hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Thanh kiếm này cũng bị liệt phong Dâu Diệp kiếm phổ đệ nhất." Từ phu tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói: "Nó uy lực quá mức cường hãn, chỉ sợ sẽ cùng kiếm phổ xếp hạng thứ hai kéo ra rất dài một đoạn cự ly. Trừ phi Trương Dạ đại sư lại xuất thủ, nếu không kiếm phổ đệ nhất bảo tọa đem không thể lay động. Đương kim trên đời không người có thể dung chuyển Trương Dạ đại sư rèn đúc thần binh lợi khí." Nói xong, Tiễn Đan lần nữa cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới, liền Từ phu tử đối vị này Trương Dạ đại sư đều là như thế tôn sùng cùng kính nể có thừa. Cự tử, tại cơ quan thuật phương diện, vị này Trương Dạ đại sư còn chế tạo ra vượt qua thời đại sáng tạo tính cơ quan vật phẩm. Chỉ tiếc, nó không có trên tay ta, không phải vậy cự tử ngươi nhất định sẽ minh bạch, hắn vì sao là một vị cơ quan thuật tông sư. Ta dám cam đoan, vị này Trương Dạ đại sư cơ quan thuật, đương kim trên đời, không người có thể địch. Ban đại sư nhìn qua Yến Đan, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng bảo đảm nói: "Có thể thấy được, đối với Trương Dạ đại sư, ban đại sư trong lòng cũng là tràn ngập sùng bái. Có thể để các ngươi hai vị như thế thôi động cùng kính nể, vị này Trương Dạ đại sư năng lực, nghĩ đến tất nhiên không tầm thường. Thật là làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ cùng hắn gặp một lần." Yến Đan mặt mũi tràn đầy chờ mong nói: "Đối với vị này có thụ tôn sùng Trương Dạ đại sư, hắn nhưng là tương đương chuyện tốt kỳ. Đối phương thiên phú, thực tế quá mức kinh người. Trương Dạ đại sư dạng này khoáng thế kỳ tài, thiên hạ lại tìm không ra cái thứ hai." Ban đại sư, Từ phu tử hai người tràn đầy cảm xúc, nói: "Đột nhiên, Yến Đan tiểu dung thu liễm, đôi mắt lóe ra tơ máu, nội lực tại thể nội điên cuồng lưu động, đã dần dần không cách nào khống chế." Ầm. Trên tay hắn Dạ Hồng, theo quỹ tích rơi xuống mặt đất. Một trận thanh thúy thanh âm vang lên. Cùng một thời gian, Yến Đan thể nội nội lực điên cuồng phun trào khuyết tán. Sắc mặt hắn đỏ lên, tiết hầu nhấp nô, một ngụm đùng huyết theo trong miệng phun ra, rơi vãi mặt đất. "Chuyện gì xảy ra, cự tử?" "Cự tử, ngươi làm sao?" "Gia Thiên, cự tử ngươi bị thương sao? Mau tới người, nhường Đoan Mục cô nương mau đến xem một cái cự tử thương thế." Thế nhưng là, Đoan Mục cô nương thụ thương, bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Đám người quá sợ hãi, nhao nhao hỏi. Tại Yến Đan trên cánh tay, một cái huyền ảo vô cùng chú ấn không ngừng lóe ra. "Để cho ta nhìn xem." Tiêu Giao Tử cấp tốc điều tra một cái Yến Đan thể nội tình huống, con ngươi co rụt lại, thất thanh nói: đây là Âm Dương Già, Lục Hồn Cùng Chú." Chương 114, Mặc Gia Chi Thương, cơ quan thành sụp đổ. Lục Hồn Cùng Chú. Âm Dương Gia, cực kỳ cao thâm một loại âm dương thuật. Thuộc về Âm Dương Gia bên trong, âm mạch tám chú một trong. Lục Hồn Cùng Chú. Ban đại sư hít vào ngụm khí lạnh, nhịn không được hỏi: "Không phải sớm tại mấy trăm năm trước, loại tà ác này âm dương thuật liền bị phong tồn sao? Nghe đồn, không còn có nhân tu luyện loại tà ác này âm dương thuật. Đây chẳng qua là Âm Dương Gia chuyện ma quỷ mà thôi, năm gần đây, Âm Dương Gia đệ tử đánh vỡ quy củ đã có không ít người. Mà Lục Hồn Cùng Chú loại tà ác này âm dương thuật cũng không còn bị người cực hạn. Từ khi người kia leo lên Âm Dương Gia chủ nhân bảo tọa về sau, Âm Dương Gia liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa." Tiêu Giao Tử trùng điệp thở ra một hơi, sắc mặt càng khó coi, nói: "Có hay không cứu chữa biện pháp?" Đạo Trích, Đại Thiết Chủ ý bọn người thần sắc sốt ruột, hỏi: "Đùa này ấn tiềm phục tại thể nội, cũng sẽ không lập tức có hiệu lực, chỉ có là chân khí trong cơ thể vận chuyển thời điểm, mới có thể sinh ra tổn thương đồng thời chí mạng. Mà lại một khi bên trong sáu hồn chú ấn, đem hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng cứu chữa phương pháp." Tiêu Giao Tử ngữ khí trầm trọng, nói tiếp. Lời nói vừa mới rơi xuống, toàn trường tất cả đều lâm vào chết đồng dạng trong yên lặng. Chưa từng cứu chữa biện pháp, cái này có thể trực tiếp tuyên bố Yến Đan tử hình. Lục Hồn Cùng Chú. Yến Đan hơi bình phục một cái thể nội lộn xộn nội lực, sắc mặt vẫn đỏ lên, ngồi xếp bằng mặt đất, tận lực đè xuống kia cố cuồng bạo nội lực. Cái này âm dương thuật hắn cũng hơi có hiểu, chuyên môn khắc chế Mặc Gia một môn âm dương thuật, trừ phi có thể đem Mặc Gia tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 10, nếu không thần tiên đến cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đây cũng là công nhận duy nhất có thể giải cứu Lục Hồn Cùng Chú biện pháp. Mà Yến Đan cự ly Mặc Gia tâm pháp tầng thứ 10 còn rất xa một đoạn cự ly, cho nên hắn hạ tràng đã có thể xác định. "Yến Đan huynh, để cho ta giúp ngươi ổn định một cái trạng thái." Tiêu Giao Tử xếp bằng ở Yến Đan bên cạnh, vận chuyển nội lực, nói: "Tạm thời làm dịu đối phương trạng thái vẫn là có thể làm được, nhưng muốn chân chính cứu chữa tuyệt không có khả năng." Tất cả mọi người trầm mặc nhìn qua Yến Đan, không nói một lời. Không nghĩ tới bọn hắn Mặc Gia hôm nay nên đón lớn nhất dung chuyện. nhất đại cự tử, thân chúng lục hồn cùng chú, đã ngày giờ không nhiều. Ta ngày giờ không nhiều, cuối cùng cho các ngươi bàn giao một ít chuyện. Tiến Đan nhìn qua ở đây mặc ra rất nhiều thống lĩnh, chậm rãi nói, điểm thứ nhất, ta sẽ lập tức khởi động thanh long kế hoạch. Mà các ngươi, tận khả năng rời đi nơi này, thoát đi tần quân truy tung. Cự tử, mọi người sắc mặt một trận bi thống, nói, hãy nghe ta nói hết. Tiến Đan khoát khoát tay, nói, chuyện này, mặc ra cự tử chi vị. Ánh mắt hắn dừng lại tại cái nhiếp bên cạnh Kinh Thiên Minh trên thân. Hết thảy đều là chú định, không cách nào cải biến. Cuối cùng, thật lâu, Tiến Đan thần sắc trở nên hết sức trịnh trọng, nói, làm ơn tất tìm tới Trương Dạ đại sư, hắn khả năng giúp đỡ nhóm chúng ta mặc ra thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư, đem hắn kéo vào nhóm chúng ta mặc ra bên trong. Chuyện này là quan trọng nhất. Một vị 20 tuổi song tông sư, quá mức hiếm thấy. Hắn, nhóm chúng ta quyết không thể bỏ lỡ, cũng hiểu chưa? Cự tử xin yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ tuân theo người mệnh lệnh. Ban đại sư, Từ phu tử, đại thiết chủ ý bọn người trịnh trọng gật đầu, nói, Trương Dạ đại sư, người này không cần Yến Đan nhắc nhở, bọn hắn đều sẽ đi chủ động cùng đối phương liên hệ. Cái này tiềm lực vô tận người trẻ tuổi. Không, hiện tại đối phương không chỉ dừng tiềm lực vô tận, mà lại là đã đem tiềm lực cũng thực hiện, đặt tới người khác cả một đời đều không thể đạt tới cảnh giới lên. Tiêu Giao huynh, không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Tiến Đan nhìn qua Tiêu Giao tử, lắc đầu, đạo, ta tự biết thân thể của mình tình huống, không cần lãng phí nữa nội lực trên người ta. Tiêu Giao tử sắc mặt nặng nề, thu hồi nội lực, thở dài một tiếng. Lúc này, Tiến Đan biểu lộ phức tạp, nhìn qua mặt đất kia một cái dạ hồng. Thật không biết rõ, hắn như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Thật sự là quá mức phức tạp. Nếu như hắn mới vừa rồi không có tâm động, muốn nếm thử một cái thanh kiếm này uy lực, có phải hay không liền sẽ không trúng chiêu? Nhưng là, cái thế giới này, nhưng không có thuốc hối hận. Hắn không ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là muốn nếm thử một cái thanh kiếm này uy lực, liền nhường tính mạng hắn, nên đón chạm cuối cùng. Chuyện này với hắn mà nói, thật sự là lớn lao châm chọc cùng cho đùa. Mặc ra cơ quan thành, ánh mặt trời chiếu mà xuống, bên cạnh hồ. Trương Dạ hơi đưa tay, che kín chiếu xạ mà xuống chói trang, ngoái nhìn nhìn qua sau lưng, tâm tình hơi lỏng lẻo. Nguyệt thần đến cùng vẫn là không cách nào đuổi theo. Tại Mặc ra cơ quan thành, cái này khắp nơi đều có cơ quan địa phương, liền xem như Nguyệt thần cũng phải tại chỗ nuốt hận. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất một trận phun trào, phản phất động đất. Cơ quan thuật. Trương Dạ đối với cái này tràn đầy hiểu, không khỏi lẩm bẩm. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem phía trước kia đám núi, xuyên thấu qua đám núi, nhìn thấy từng tòa ưu nhã lầu cát, ngay tại hắn trong tầm mắt, dần dần tăng dã. Không cầu hoa tươi không ầm ầm. Đất rung núi chuyển, nơi này một mảnh khu vực cũng bị một trận này chấn động bao phủ. Trương Dạ một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, hai mắt vẫn nhìn qua phía trước. Trong mắt hắn, có thể thấy được, nguyên bản xảo đoạt tiên công Mặc ra cơ quan thành, vô số cái lầu cát, cùng trong thạch động một chút mở thạch thất, cũng nên đón mặt lộ. Mặc ra cơ quan thành, rốt cục muốn sụp đổ a. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, trong lòng mà một mảnh. Đây hết thảy, cũng như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy, không có chút nào biến động. Dù cho xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn là không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Như thế nhìn tới, Mặc ra cự tử Yến Đan hẳn là chết bởi lục hồn khủng chú bên trong. Không phải vậy, cơ quan thành cũng sẽ không như thế bội vàng, liền lựa chọn khởi động thanh long kế hoạch, mà nhường cơ quan thành tự hành hủy diệt, sụp đổ. Không ta cơ hội tới. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ, trùng kiến Mặc ra cơ quan thành a, đây là cỡ nào to lớn gây nhiệm vụ lượng. Nếu để cho hệ thống bình phán lời nói, tuyệt đối là 5 sao cấp bậc nhiệm vụ. Sở được đến thu hoạch, tự nhiên không tầm thường. Chỉ là, không biết rõ Mặc ra lưu lại người tới, có hay không cái này đại giới, có thể thanh toán nổi, nhường hắn trùng kiến Mặc ra cơ quan thành khả năng này. Hy vọng, đừng để ta toi công bận rộn. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, lẩm bẩm. Ầm ầm. Ghé vào lỗ tai hắn, vẫn nghe được đến từ phía trước kia ngọn núi sụp đổ chấn động âm thanh. Dưới chân chố dẫm lên mặt đất, cũng theo đó tại sụp đổ. Dầm dầm. Nước hồ điên cuồng phun trào, tựa hồ cảm nhận được chính nó sắp nên đón mặt lộ. Đang không ngừng dãy rủa, cũng đã không làm nên chuyện gì. Mau chóng rời đi nơi này, nếu là bị cơ quan thành sụp đổ, liên lụy đến, coi như được không bù mất. Mà lại, hiện tại muốn tìm chúng ta, tuyệt không ít. Trương Dạ suy tư một lát, bước chân khẽ động, xoay người, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi nơi đây. Hắn nhưng không có quên, Lưu Sa, Âm Dương gia, thậm chí cả Mặc gia người cũng đang tìm kiếm hắn tung tích. Bị Mặc gia cùng Âm Dương gia người nhìn thấy ngược lại là không có gì, lớn không, đi theo đối phương cùng đi. Còn nếu là đụng phải Lưu Sa những sát thủ này, vậy hắn hạ chẳng, coi như khó mà nói. Trung hợp, hắn còn nhường vệ trang tại cùng cái nhiếp chiến đấu bên trong thua trận. Lấy vệ trang tính cách, căn bản là không có cách phỏng đoán, đối phương đến cùng sẽ làm sao đối đãi hắn. Cho nên, vẫn là tạm thời trốn đi, tìm tương đối an toàn địa phương cất giấu, ổn thỏa nhất. Chương 115, Ngung điểm kinh động. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, phía trước đám núi lắc lư không thôi. Cả vùng phản phất tại gào thét, trong không khí cũng có một cỗ chấn động tại nguồn gốc lưu chuyển. Mặc ra cơ quan thành, tại giờ này ngày này, sắp tuyên một chờ thực chất hủy diệt. Trương Dạ cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, cấp tốc né tránh Mặc ra cơ quan thành liên lụy phạm vi. Toàn bộ cơ quan thành sụp đổ, phạm vi tương đương sự rộng lớn. Hiện tại, liền Trương Dạ chỗ đứng chạm đất ấm, cũng xuất hiện từng đầu thật sâu vết rách, như là mạng nhện, hướng chu vi dạn nứt ra. Chạy. Trương Dạ lòng bàn chân bôi dầu, nhảy lên một cái, nhảy ở trên nhánh cây, nội lực gia trì, tốc độ cực nhanh. Thật lâu, Trương Dạ đứng tại xa xôi trên nhánh cây, quay đầu nhìn xem phía trước to như vậy Mặc Gia cơ quan thành, hai mắt mang theo vài phần cảm khái. Cái này trải qua Mặc Gia mấy trăm năm thời gian sở kiến tạo cơ quan thành, vẫn là mẫn diệt tại thời gian bụi bặm, sẽ tại từ hôm nay, từ nơi này thế gian hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Phía trước chấn động, trên núi cao tảng đá điên cuồng rơi xuống, tại mặt đất, đem đại địa cũng ném ra từng cái hố khổng lồ. 127 bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, bị trực tiếp phá hủy. Nguyên bản cơ quan thành bên trong, chim hót hoa nở lầu cát, đều sụp đổ, hóa thành phế tích. Đối với Mặc Gia cơ quan thành bên trong Mặc Gia đệ tử mà nói, hôm nay liền phảng phất là ngày tận thế tới. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng Mặc Gia đã dần dần theo cơ quan thành sụp đổ mà sụp đổ. "Nhanh, đi theo thống linh nhóm chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Có ám đạo, mọi người không cần kinh hoàng. Những truy binh kia không có khả năng tìm tới nhóm chúng ta rời đi phương hướng. Không nên gấp gáp, từng cái đến." Mặc Gia chư vị thống lĩnh, tại cái này hỗn loạn tràn diện bên trong, thu dọn trật tự. Một bên khác, cơ quan thành bên ngoài, cái này đám núi đã sớm bị vô số quân đội chỗ vây quanh, kín không kẽ hở. Được tướng quân, Mặc Gia cơ quan thành tại sụp đổ. Một tên mặc khôi giáp quân nhân, ổn quyền chắp tay, cúi đầu cung kính nói. Hắn đối mặt trung nhân nhân, người khoác tướng lĩnh đặc biệt khôi giáp, tay trái đặt ở bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm, ngẩng đầu lên sọ, nhìn chăm chú phía trước, như nô công lông mày, nhường hắn ánh mắt bên trong, mang theo lăng lệ khí tức. Người này chính là chấp trưởng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, uy trấn Tần Quốc đại tướng quân, Mông Điểm. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lựa chọn tự hủy. Mông Điểm lông mày nhíu lại, mà không biểu tình, nói: "Hắn nhìn xem phía trước không ngừng sụp đổ ngọn núi, không có chút nào ba động. Nơi này đã sớm bị hắn chỗ vây quanh, hắn không chút nào cho rằng Mặc Gia người còn có thể hắn trùng điệp vây quanh phía dưới, tuyệt sử phùng sinh." Phía trước, một tên người mặc nhạt quần áo màu xanh lam ưu nhã nữ tử, từng bước một đi tới, mang theo mắt xa, từng bước đi hướng Mông Điểm trước người. Tại Nguyệt Thần bên cạnh, đi theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng Cao Nguyệt. "Nguyệt Thần đại nhân." Mông Điểm lộ ra mấy phần lấy lòng, nói: "Về mặt thân phận, hắn tuy là đại tướng quân, nhưng Nguyệt Thần thân là hộ quốc pháp sư, từ một loại ý nghĩa nào đó, là so với hắn thân phận cao hơn nữa. Chỉ là, nếu như bàn về thực quyền, tự nhiên là Mông Điểm thực quyền càng lớn. Doanh chính sẽ không ngốc đến, nhường Âm Dương gia người chấp trưởng quân đội tình trạng, cũng không có khả năng xuất hiện loại này tình huống. Không nói đến đối phương phải chăng có năng lực, trưởng không quân đội vấn đề này. Âm Dương gia cũng không phải có thể để cho doanh chính toàn bộ tín nhiệm. Được tướng quân, nói cho ngươi một tin tức tốt." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp bình thản không có gì lạ, chậm rãi nói: "Ồ, Nguyệt Thần đại nhân có gì phát hiện?" Mông Điểm kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Nguyệt Thần quay đầu, nhìn qua phía trước kia sụp đổ cơ quan thành, đôi mắt đẹp lấp lóe tình mang, nói: "Tại Mặc Gia, ta phát hiện Trương Dạ đại sư." "Hả? Trương Dạ đại sư?" Mông Điểm con ngươi co rụt lại, thần sắc có chút động dung. Doanh chính ra lệnh, hắn nhưng từ chưa có nhớ. Cái kia, bị trong lòng của hắn đoán thầm bị, doanh chính con riêng người trẻ tuổi, hắn làm sao có thể quên. Nhớ kỹ trước đây doanh chính thẳng thắn bẩm báo, cho dù tốn hao gấp hai đại giới, cũng vẫn như cũ muốn đem vị này Trương Dạ đại sư cho mời về Hàm Dương. Chuyện này, hắn có thể nào quên? Nhìn thấy Mông Điểm biểu lộ ba động, Nguyệt Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, nàng là cân nhắc không ít, mới lựa chọn nói cho Mông Điểm. Mặc Gia cơ quan thành sụp đổ, mà Trương Dạ đại sư tung tích không rõ. Vì ngăn ngừa đối phương lừa dối quá quan, Nguyệt Thần nhất định phải đem đối phương vây ở chỗ này. Mà muốn vây khốn đối phương, Mông Điểm cái này 10 vạn quân đội, chính là ắt không thể thiếu lực lượng. Vạn nhất nhường Trương Dạ chạy thoát, mới là Nguyệt Thần nhất là hối hận sự tình. Chẳng bằng chi tiết nói cho Mông Điểm. Chỉ cần bắt được Trương Dạ đại sư, Nguyệt Thần tự tin, nàng có một vạn loại này biện pháp, có thể tại trên đường này chế tạo ra một chút trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Mà nhường Trương Dạ đại sư rơi vào các nàng Âm Dương gia lòng bàn tay lên, chính là vị kia Trương Dạ đại sư, bất quá, mời Mông Điểm tướng quân cần cẩn thận đối đãi. Nguyệt Thần nhìn qua Mông Điểm, nói thẳng: "Trương Dạ đại sư tại sao lại xuất hiện tại Mặc Gia? Chẳng lẽ?" Mông Điểm sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi: "Cũng không phải là ngươi phỏng đoán như vậy, Trương Dạ đại sư cùng Mặc Gia cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, đi chấp hành ngươi nhiệm vụ là đủ." Nguyệt Thần khoát khoát tay, đẹp đẽ khuôn mặt bình thản tự nhiên, nói: "Mông Điểm gật đầu, vậy ta cứ yên tâm. Đúng, còn có một chuyện, cần cho Mông Điểm tướng quân ngươi nhắc nhở một cái. Vị này Trương Dạ đại sư thực lực không tầm thường, đã có hậu thiên tam phẩm thực lực tiêu chuẩn. Mà lại, quỷ dị không phải hắn thực lực, mà là hắn năng lực. Hắn là một vị cơ quan thuật tông sư." Nguyệt Thần mở miệng lần nữa, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đối mặt Trương Dạ, tuyệt đối không thể chủ quan khinh địch. Nếu không, sẽ bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Nàng nhất định phải nhắc nhở Mông Điểm, không nên đem vị này Trương Dạ đại sư xem là người bình thường, không phải vậy, nhất định sẽ ăn rất thiệt lớn." Cơ quan thuật tông sư. Mông Điểm đôi mắt trừng lớn, biểu lộ tràn ngập ngạc nhiên. Tự mình không có nghe lầm chứ? Vị này Trương Dạ đại sư lại vẫn là cái cơ quan thuật tông sư. Mông Điểm tướng quân, ngươi không có nghe lầm, chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy ta cùng hắn giao thủ, chỉ là lại bị Mặc Gia cơ quan quấy nhiễu. Cần phải nhường người của ngươi xem chừng, tuyệt đối không nên nhường hắn có tiếp xúc cơ quan thời điểm. Không phải vậy, người của ngươi căn bản đối phó không hắn. Mặc dù Mặc Gia cơ quan thành đã sụp đổ, nhưng còn cần cẩn thận làm việc. Nguyệt Thần nhìn qua Mông Điểm, trịnh trọng dặn dò, nói: "Đối với vị này Trương Dạ đại sư, nàng có thể nói là đoán độc khó tiêu." Nói xong, Nguyệt Thần dẫn theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ, cùng sau lưng Cao Nguyệt, phóng ra nhẹ nhàng bình ổn bộ pháp, theo Mông Điểm bên cạnh gặp thoáng qua. Nhắc nhở đã làm được. Về phần đối phương đến cùng như thế nào đi làm, cái này cũng không phải là Nguyệt Thần cần phải đi quan tâm. Tại Nguyệt Thần từng bước rời đi sau, lưu lại tại nguyên chỗ, là kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng chấn động mông điểm. Không cách nào tin. Vừa rồi Nguyệt Thần kia một phen, thật sự là nhường cả người hắn thế giới quan đều muốn sụp đổ. Vị kia Trương Dạ đại sư, chỉ là 20 chi niên a. Hắn đã là bị bệ hạ chỗ khâm điểm đúc kiếm tông sư. Dù cho hoàng kim và lượng, cũng nhất định phải đem hắn mời về Hàm Dương. Nhưng bây giờ, Nguyệt Thần đại nhân trong miệng vị này, thân là cơ quan thuật tông sư Trương Dạ đại sư, thật sự là cùng lúc trước vị kia, đến từ cùng là một người. Vẹn vẹn một người. Độc tài song tông sư. Ngông điểm mở môi phát run, ngơ ngác nhìn xem phía trước sụp đổ mặc ra cơ quan thành. Tâm tình của hắn, hoàn toàn không cách nào khôi phục lại. Cái này thật sự là xung kích nội tâm của hắn, đủ khả năng tiếp nhận một cái đả kích phạm chủ. Thương thiên A. Đại địa A. Ngông điểm ngẩng đầu lên, nhìn qua trời xanh mây trắng, trong lòng sóng lớn lan lột, không cách nào lắng lại. Hắn vốn hẳn nên hoài nghi Nguyệt Thần những lời này độ chuẩn xác. Nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn vẫn thật là tin. Mà lại, chính hắn còn luôn cảm giác, đời này sống, cũng quá bất ứ. Nhìn người ta, 20 tuổi, đã thân là song tông sư. Mà hắn, 30 mấy 40 người, mới bất quá một vị tướng quân. Cự ly tông sư, đây chính là chênh lệch cái 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng không thể đền bù cự ly. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, bệ hạ vì sao coi trọng như thế vị này Trương Dạ đại sư. Mông điểm trùng điệp thở ra một hơi, nội tâm không cách nào lắng lại, lẩm bẩm. Bệ hạ ánh mắt quá chuẩn. Ai có thể nghĩ đến, vị này Trương Dạ đại sư, lại là một vị song tông sư. Chương 116, không tiếc hết thảy, tìm tới Trương Dạ đại sư. Một vị song tông sư, có bao nhiêu đại năng lượng? Nghĩ đến cái này, mông điểm trong lòng có cái lăng mô hình cái nào cũng được nhận biết. Đánh cái so sánh, đơn giản nhất so sánh phương thức. Đó chính là, bắt hắn quân đội, đến làm so sánh. Hắn xuất lĩnh 10 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, trên chiến trường, mọi việc đều thuận lợi, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, hắn quân đội, tự nhiên sẽ bị thủy hoàng đế bệ hạ xem trọng. Mà Trương Dạ vẹn vẹn một người, có thể so với hắn nửa nhánh quân đội. Chính là khủng bố như vậy. Trương Dạ đại sư, ở trong mắt doanh chính là như thế bị coi trọng. Có thể thấy được. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là doanh chính vẹn vẹn biết rõ Trương Dạ đúc kiếm thủy bình tình huống dưới, nếu để cho doanh chính biết rõ, Trương Dạ một người, còn là một vị song tông sư. Kia lại là cỡ nào chẳng diện. Lập tức, mông điểm không khỏi thở ra một hơi, tận lực nhẹ nhàng một cái hô hấp. Chuyến này chạy tới Mặc Gia chuyến đi, thực tế mang đến cho hắn quá kinh hãi vui. Phản tân thế lực Mặc Gia hủy diệt. Đồng thời, còn nhường hắn phát hiện vị này Trương Dạ đại sư tung tích. Đồng thời, vị này Trương Dạ đại sư bản thân giá trị vẫn tại lấy nhanh chóng tốc độ tăng lên ở trong. Này Trương Dạ đại sư đã không phải thường ngày vị kia Trương Dạ đại sư giá trị có thể so sánh với. Trước mắt Trương Dạ đại sư, giá trị rõ ràng cao hơn nữa. Dù sao, đây chính là một vị song tông sư quái vật kinh khủng, còn là một vị 20 tuổi siêu cấp thiên tài. Nguyệt Thần đại nhân cái này một tin tức, thực tế làm cho không người nào có thể bình tĩnh lại tâm tới. Mông điểm tâm tình vẫn thật lâu không cách nào bình phục. Tin tức này mang đến cho hắn chấn động, thật sự là quá lớn. Cho dù tung hoành xa trường, trải qua vô số sinh tử chiến tranh mông điểm, được đại tướng quân, vào giờ phút này đều không thể không cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Cái kia vững như Thái Sơn tâm cảnh, cũng nhắc lên từng đợt gợn sóng, không ngừng lan lộn. Trương Dạ đại sư, khai sáng lịch sử khơi dòng, nhất định phải muốn đem hắn tìm tới, cho bệ hạ một cái to lớn kinh hỉ. Ngông điểm hai mắt lấp lóe, tinh tế tỉ mỉ tự hỏi. Hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, vị này Trương Dạ đại sư, tại hôm nay hắn nhất định phải bắt lấy. Đây chính là một người song tông sư a. Ngông điểm thật sâu rõ ràng, tông sư là cỡ nào hiếm thấy giống loài. Càng thêm minh bạch, một người song tông sư lại là cỡ nào quỷ dị sinh mạng thể. Phản phất như là thế giới chất bảo, chỉ lần này một người. Có thể nghĩ, Ngông điểm tâm tình, đến cùng cuồng nhiệt đến loại nào tình trạng. Tìm tới Trương Dạ đại sư về sau, nếu như có thể vì ta hoàng kim hỏa kỵ binh cung cấp 1000 đem thần binh. Như vậy, ta đội ngũ sẽ tại chiến trường đánh đâu thằng đó. Ngông điểm không cách nào dằn xuống nội tâm kích động, nghĩ thầm, có thể đánh xuyên bất luận cái gì tâm chắn thần binh, trên chiến trường lực sát thương, đơn giản không nên quá kinh khủng. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Ngông điểm nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay cũng bốc khí vết mồ hôi, phấn khởi phải, trong đầu vô số cái suy nghĩ thổi qua. Trương Dạ đại sư, nhất định phải mang về Hàm Dương. Người tới. Ngông điểm nhìn qua trước mắt một đám thủ hạ, lang lắng nói, tướng quân. Mấy tên thủ hạ dựa sát vào mà đến, túi đầu, thần sắc cung kính. Thông cáo xuống dưới, ta muốn tìm một người trẻ tuổi, một cái không phải Mặc Gia đệ tử người trẻ tuổi. Một khi phát hiện cùng loại dạng này đặc thù người xuất hiện ở đây, nhất định phải đem hắn lưu lại. Ta tin tưởng, nơi này trừ hắn, sẽ không có ngoại nhân. Bởi vì nơi này đã sớm bị nhóm chúng ta cho phong tỏa, trừ Mặc Gia đệ tử, vậy liền chỉ còn lại một người. Ngông điểm trong lòng suy tư, nói, trừ Mặc Gia đệ tử bên ngoài, còn lại người trẻ tuổi kia, tất nhiên chính là Trương Dạ đại sư không thể nghi ngờ. Vâng, tướng quân. Một đám thủ hạ nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị rời đi. Chờ một cái. Mông điểm lông mày nhíu lại, gọi lại mấy người, nói tiếp đi, tìm tới người này về sau, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần đem hắn vây quanh, đừng cho hắn rời đi là đủ. Nhớ lấy, coi như các ngươi bị giết chết, cũng quyết không thể đối với hắn động thủ. Đây là mệnh lệnh, người vi phạm, quân pháp xử trí, tuyệt không nhân nhượng. Các ngươi cũng nghe rõ ràng. Vâng, tướng quân. Những quân nhân chỉnh trọng gật đầu. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra, người này đối với bọn hắn đỉnh đầu cấp trên Mông điểm tướng quân tới nói, là một cái phi thường trọng yếu người. Vẹn vẹn quan sát Mông điểm biểu lộ cùng sắc mặt, liền có thể nhìn ra. Như vậy, người này đến cùng là ai? Trong lòng mọi người không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hắn chính là Trương Dạ đại sư. Mông Điểm hai mắt có chút nheo lại, trực tiếp mở miệng, nói: "Trương Dạ đại sư." Đám người có chút hái hùng kia bỉa. Lại là vị này, có thể so với thần tiên đồng dạng thiên tài quái vật. Trương Dạ đại sư chi danh, sớm đã tại Hàm Dương lưu truyền ra đến, thậm chí cả bây giờ toàn bộ Đại Tần đế quốc, trên cơ bản không có bao nhiêu người là chưa từng nghe qua cái tên này. Trừ phi, những cái kia cô lậu quả văn, ẩn cư ở núi rừng, không hỏi thế sự những người kia mới có thể không biết rõ, Trương Dạ đại sư đến cùng là người thế nào. Thân là quân nhân, bọn hắn những người này tự nhiên rõ ràng, Trương Dạ đại sư tại Thủy Hoàng đế bệ hạ trong mắt địa vị, kia là cỡ nào cao thượng. Không nghĩ tới, vị này Trương Dạ đại sư, vậy mà xuất hiện tại Mặc Gia cơ quan thành bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư. Mông Điểm ánh mắt dừng lại tại những quân nhân này trên thân, lời nói thâm thiế nói, coi như tổn thất nặng nề, trên trăm, thậm chí hơn ngàn hơn vạn quân nhân. Hắn cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư, đem đối phương mang về Hàm Dương. Một người song tông sư, thân phận như vậy, đơn giản tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn nhất định phải mang về Hàm Dương, vì đế quốc mang đến một cái không dậy nổi thiên cổ kỳ tài. Thật sự là chờ mong, bệ hạ nếu như biết được tin tức này, sẽ là biểu tình gì? Mông Điểm trong lòng ác thú nghĩ đến, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, là Doanh Chính biết được cái này một tin tức, kia ngây ra như phong biểu lộ. Cho dù là bệ hạ, chắc hẳn một khi biết được kinh sợ như vậy sự tình, cũng tuyệt đối không cách nào khống chế nội tâm chấn động tâm tình. Chính như hắn trước đây bị Doanh Chính hô qua đi, biết được Trương Dạ người này tồn tại lúc kia, hắn đồng dạng là biểu hiện ra hãi nhiên cảm xúc, còn bị Doanh Chính trò cười một phen. Bệ hạ, lần này cần đến phiên ngươi bị vi thần trò cười. Ngông Điểm khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối không dám nói ra. Cho dù Doanh Chính không thèm để ý, hắn cũng không dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Chỉ là ngẫu nhiên ở trong lòng nghĩ một cái, liền có thể nhường hắn cảm thấy 10 điểm thoải mái. Chung cánh cửa về sau Mông Điểm, cùng Doanh Chính quan hệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Sau đó, tại Mông Điểm phân phó dưới, một đám quân nhân cấp tốc chạy tới từng cái khu vực. Đồng thời, đem Mông Điểm mệnh lệnh truyền lại đến mỗi người bên hai. Điều tra hành động liền triển khai như vậy. Mục tiêu, Trương Dạ đại sư. Đối mặt ra cơ quan thành cái này một vùng phế tích, tiến hành thảm thức lục soát. Chính như Mông Điểm nói tới, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải muốn tìm tới vị này Trương Dạ đại sư. Như thế gióng trống thua chiêng, 10 vạn quân đội, vẹn vẹn vì tìm tới một người. Không thể không nói, cái này thân người phần mặt mũi cũng quá tôn quý. Mà lại, đây hết thảy theo Mông Điểm đều là đáng giá. Bởi vì, đối phương là song tông sư, một cái kinh khủng đến quái vật thiên tài, lấy 20 tuổi thành tựu song tông sư địa vị. Cái này cũng đủ để cho Mông Điểm chạy theo như vịt. Không tiếc hết thảy, tìm kiếm được đối phương tung tích, đem đối phương mang về Hàm Dương. Đối phương, đối toàn bộ Đại Tần đế quốc mà nói, giá trị chi lớn, không thể đo lường. Chương 117, vẫn như cũng là cái bánh trái thơm ngon. Dưới ánh mặt trời, Mặc Gia cơ quan thành đã biến thành một vùng phế tích. Trên núi cao, đám núi sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ Mặc trăm lỗ. Thứ hôm nay cũng tuyên bố, Mặc Gia chính thức bị đánh tan. Nhanh, tướng quân có mệnh, toàn bộ người cấp tốc triển khai lục soát vòng, hướng về phía một vùng chu vi tất cả địa phương tiến hành điều tra, phải tất yếu tìm tới tướng quân nói tới người kia. Hắn chính là Trương Dạ đại sư. Trương Dạ đại sư ngay tại cái này một mảnh khu vực, tất cả mọi người cần cẩn thận làm việc. Trương Dạ đại sư thực lực không thể coi thường, mỗi một tấc mặt đất cũng không thể bỏ lỡ. Nhiệm vụ lần này nếu như không cách nào hoàn thành, nhóm chúng ta đều không cách nào giao nộp. Một đám tần quân đối với nơi này triển khai nghiêm mật lục soát, dựa theo Mông Điểm mệnh lệnh, không có chút nào buông tha chung quanh nơi này hết thảy có thể ẩn trốn khu vực. Ba ba ba, quân đội xốc lên bụi cỏ, lấy một cái vô cùng to lớn vòng đây, từ từ nhỏ dần. Tại loại này thảm thức dưới sự tìm kiếm, một khi phát hiện ngoại nhân, bọn hắn đem trước tiên phát giác được, đồng thời cũng có thể ngay đầu tiên hò hét, làm cho tất cả mọi người chú ý mà tới. Nhìn thấy cái này trịnh trọng tràn diện, Mông Điểm lộ ra hài lòng tiêu dung. Vô luận như thế nào, Trương Dạ đại sư đều nhất định muốn nhường hắn mang về Hàm Dương. Đối phương giá trị quá cao, không thể đo lường. Một bên khác, ngồi ở trong xe ngựa người thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba nữ nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy này một đám lâm vào lục soát bên trong tần quân, dần dần thu hồi ánh mắt. Nguyệt Thần đại nhân, ngài thật yên tâm, để bọn hắn đi tìm Trương Dạ đại sư. Đại Tư Mệnh đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần nghi hoặc, hỏi: "Muốn biết rõ, Trương Dạ đại sư, thế nhưng là Nguyệt Thần đều không thể bắt tồn tại. Chẳng lẽ, dựa vào những này lính tôm tướng của, thật có nắm chắc bắt lấy đối phương a?" Đối với cái này, Đại Tư Mệnh biểu thị thật sâu không hiểu. Trương Dạ đại sư, sở dĩ có thể theo dưới mí mắt ta đào thoát, hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh địa lý. Hắn là cơ quan thuật tông sư, có thể trưởng không trên đời này tất cả cơ quan. Nhưng phàm là cơ quan thuật, ở trước mặt hắn, cũng đem biến thành hắn có thể ỷ vào lực lượng. Mà bây giờ, cơ quan thành sụp đổ, khắp nơi đều là hoang mạc tùng lâm, hắn chỗ nào tìm đến cơ quan cùng nhóm chúng ta chống lại? Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp không có chút nào ba động, 10 điểm tỉnh táo nói. Chính như nàng nói tới, không có cơ quan gia chỉ Trương Dạ, một khi gặp được Nguyệt Thần, sẽ không thể có thể lại có đối kháng năng lực, thậm chí cả liền chạy trốn cũng không thi triển được. Đối với Trương Dạ trước đó, lợi dụng cơ quan cho nàng làm ra sự tình, nàng nhưng từ chưa có nhớ. Chính nàng bị nước hồ ướt nhẹp về sau, bị Trương Dạ cho cơ hồ xem cái 89 thành. Mỗi khi nghĩ tới đây, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp liền hiện lên một cỗ thấu xương băng lãnh. Nguyên lai, cơ quan thuật tông sư khủng bố như thế. Đại Tư Mệnh hít vào ngụm khí lạnh, nói: "Đối với cơ quan thuật tông sư nhận biết cũng càng thêm khắc sâu. bất luận cái gì cơ quan đều có thể biến thành tự mình nắm trong tay lực lượng. Cái này chính là cơ quan thuật tông sư. Nhưng nàng cùng Thiếu Tư Mệnh nội tâm đều có chút chấn động. Chỉ cần là cơ quan thuật, không phân biệt ta, dù sao trên tay tông sư đều sẽ trực tiếp biến thành tông sư vũ khí. Bởi vậy có thể thấy được, tại một cái khắp nơi đều che kín cơ quan địa phương, một vị tông sư năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Đột nhiên, Đại Tư Mệnh có chút lý giải, Nguyệt Thần tại sao lại trơ mắt nhìn xem Trương Dạ đại sư rời đi? Cũng là bởi vì, tại che kín vô số cơ quan địa phương, cho dù là Nguyệt Thần đại nhân cũng bất lực. Nghĩ đến cái này, Đại Tư Mệnh nội tâm sóng lớn lan lộn, đôi mắt đẹp đều là kinh hãi. Liên Nguyệt Thần đại nhân, cơ quan thuật tông sư, không khỏi cũng mạnh quá bất hợp lý. Đại Tư Mệnh môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp sợ hãi thán phục, nói: "Bất luận lĩnh vực gì, chỉ cần đạt tới cảnh giới tông sư, đều sẽ có vượt qua mọi người tưởng tượng năng lực. Chỉ bất quá, cơ quan thuật tông sư biểu hiện được càng thêm rõ ràng cùng đột xuất." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, thần sắc bình thản, nói: "Những lời này, đạt được Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ tán thành. Tông sư, đúng là một cái 10 điểm gian nan, khả năng đạt tới cảnh giới. Chỉ trên thế giới này, tông sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, bọn hắn đối với Trương Dạ đại sư, vị này không dậy nổi đại sư, thâm biểu bội phục. Một người song tông sư, áp đảo tất cả tông sư phía trên kinh khủng thiên tài quái vật. Hiện tại ta mới phát hiện, cơ quan thuật lại sẽ như thế dùng tốt." Đại Tư Mệnh không khỏi mở miệng, nói: "Không." Nguyệt Thần lắc đầu, đôi mắt đẹp lóe lên, nói thẳng: "Cơ quan thuật vẫn luôn là dạng này. Chỉ là, điều khiển người khác biệt, cơ quan thuật mang đến lực phá hoại cũng khác biệt. Trùng hợp, ta gặp chính là ở vào cơ quan thuật đỉnh người kia. Cho nên nói, ta mới có thể cảm giác, cơ quan thuật cũng không phải là trong tưởng tượng yếu như vậy thế. Trên thực tế, chỉ là bởi vì Trương Dạ đại sư bản thân quá mạnh mà thôi." Nguyệt Thần đại nhân nói đúng. Đại Tư Mệnh khinh khinh gật đầu, trong lòng lăn lộn. Từng có lúc, cao lãnh Nguyệt Thần đại nhân lại sẽ trở nên như thế dễ để cho người ta tiếp cận. Nàng đều có chút không dám tin tưởng. Đây là nàng chỗ nhận biết vị kia cao lãnh Nguyệt Thần đại nhân sao? Không đề cập tới cái khác, liên bèn bèn là có quan hệ với vị kia Trương Dạ đại sư sự tình, Nguyệt Thần đại nhân khích lệ, cơ hồ ba câu nói, liền có một câu là ca ngợi. Tiếp xuống, nhóm chúng ta chỉ cần chờ đợi những người kia truyền về tin tức là đủ. Một cái hậu thiên tam phẩm, nhóm chúng ta bất luận cái gì một người đều đủ để ứng phó. Tại loại này không có cơ quan hoàn cảnh dưới, nhóm chúng ta thân ái Trương Dạ đại sư, liền không cách nào đem hắn ưu thế thể hiện ra. Còn không phải, nhường nhóm chúng ta dễ như trở bàn tay. Nguyệt Thần nhếch miệng lên một cái đường cong, tiếu dung hơi có vẻ nguy hiểm. Giống như, hóa nghiệm. Đại Tư Mệnh hầu nghi nhìn qua Nguyệt Thần, trong lòng không khỏi suy đoán. Cái này nghe, Nguyệt Thần đại nhân, giống như không chỉ dừng là kinh ngạc đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lúc ấy, còn phát sinh một ít sự tình, mà dẫn đến Nguyệt Thần đại nhân vẫn nhớ trong lòng, thật lâu không cách nào thoải mái. Đúng, Nguyệt Thần đại nhân, ngươi đem những tin tức này cũng nói cho Mông Điểm tướng quân. Nhóm chúng ta âm dương ra, chẳng lẽ? Đại Tư Mệnh nhìn qua Nguyệt Thần, đang chuẩn bị hỏi thăm. Nguyệt Thần phảng phất sớm có đoán trước, nói, chỉ cần đem Trương Dạ đại sư bắt lại, như vậy, trở về Hàm Dương nửa đường, sẽ phát sinh sự tình gì, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ không suy nghĩ? Nguyệt Thần đại nhân, ngài là ý nói? Đại Tư Mệnh đôi mắt đẹp lấp lóe, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp một trận bừng tỉnh. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem Trương Dạ đại sư tìm tới cũng tổ chức hắn đào thoát. Sau đó, nhóm chúng ta khả năng tiếp lấy đằng sau kế hoạch cùng bố cục. Không phải vậy, đều là nói xuống a. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn qua ngoài cửa sổ, kia không ngừng bận rộn quân đội, tiếu dung không giảm. Những người này đều chỉ là đang giúp nàng làm việc gái Trương Dạ đại sư, nhất định phải là Âm Dương gia đệ tử. Nàng muốn tận rất đại năng lực, đem đối phương kéo vào Âm Dương gia. Dù sao, một người song tông sư, đây không phải chỗ nào cũng có, từ xưa đến nay, Nguyệt Thần cũng chỉ gặp qua như thế một cái ví dụ. Đối với cái này, nàng có thể nào cam tâm, nhường cái này thiên tài quái vật, theo nàng tình tế trên đầu ngón tay, như là nước chảy, biến mất trong nháy mắt nàng trong tầm mắt. Tuyệt không có khả năng. Trương Dạ đại sư chính là Âm Dương gia dự định nhân tuyển. Như Mông Điểm, Nguyệt Thần trong lòng cũng hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải muốn đem Trương Dạ đại sư thu nạp đến Âm Dương gia. Hai người ý nghĩ không như mà hợp, chỉ là chỗ đứng lập trường khác biệt. Trương Dạ vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, trong mắt mọi người là cái bánh trái thơm ngon. Chương 118, hoàn ra ngõ hẹp. Mà giờ khắc này, bị Mông Điểm, Nguyệt Thần bọn người lo lắng lấy Trương Dạ, ngay tại một cái cây trên cành, cẩn thận quan sát phía trước đã sụp đổ vì phế tích Mặc Gia cơ quan thành. Bọn hắn cũng không có chết. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm. Hắn nói tới người, tự nhiên là Mặc Gia đệ tử. Nếu như Mặc Gia đệ tử dễ dàng chết như vậy lời nói, hắn liền sẽ không ở chỗ này lưu lại. Kiến tạo cơ quan thành nhiệm vụ, hắn cũng trở lấy những này Mặc Gia đệ tử cho hắn phát hành. Nhưng cũng tiếc, bây giờ nhìn lại, những này Mặc Gia đệ tử, tựa hồ đã không có năng lực đến nhường hắn một lần nữa kiến tạo cơ quan thành. Kiến tạo một tòa thành, vật liệu cùng hao phí tiền vàng, thế nhưng là không thể tính ra. Trừ phi có thể có được doanh chính nhiều như vậy tài phú, vậy thì liền tùy tiện liền có thể kiến tạo một tòa thành. Bây giờ, Mặc Gia cơ quan thành vừa mới sụp đổ, đang đứng ở vẻ bại thời kỳ, muốn một lần nữa kiến tạo cơ quan thành, cơ bản không quá hiện thực. Nghĩ tới đây, Trương Dạ biểu lộ có chút bất lực. Chẳng lẽ, muốn tìm cái nhiệm vụ, lập tức thành tiểu tiên tiên chi vị, cứ như vậy khó. Trương Dạ nhịn không được phàn nàn, "Hệ thống a, không bằng ngươi trực tiếp cho ta mát cấp đi. Túc chủ, xin đừng nản chí, người trong thiên hạ nhiều không kể xiết, làm gì treo cổ tại trên một thân cây." "Ai, hệ thống ngươi nói xong giống còn có chút đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác." Trương Dạ lắc đầu, yên lặng nói, kia tình cảm, hắn chuyến này là đến không? Bất quá cũng không tính đến không, tối thiểu nhất một cái dạ hồng nhường hắn tăng lên 3 đẳng cấp. Tốt xấu, thịt mỗi cũng là thịt. Thu chi, tăng lên 3 đẳng cấp, thu hoạch đã không coi là nhỏ. Tại Trương Dạ suy nghĩ thời điểm, góc dưới bên trái trong bụi cỏ chuyển ra một trận thanh âm rất nhỏ. Từng đầu đủ mọi màu sắc rắn, theo quy tích dần dần lan tràn mà lên, bò lên trên Trương Dạ chỗ đứng lấy vị trí. Rắn. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem phía dưới kia một mảng lớn bầy rắn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đâm ổ rắn? Thế mà xuất hiện nhiều như vậy rắn, đây chính là cái chuyện hiếm có. Chờ chút, những này rắn mục tiêu tựa như là chính mình. Trương Dạ đôi mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn xem dưới cây vây quanh tự mình bầy rắn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn quanh chu vi vị, không có chút nào khẩn trương cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tự mình hẳn là bị phát hiện. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, "Ra đi, đường giả thần giả quỷ. Nếu như vẹn vẹn muốn lợi dụng những này rắn, liền muốn đối phó ta lời nói, vậy sẽ phải để các ngươi thất vọng." Ba ba ba. Bùi cỏ một trận lắc lư. Một tên mặc gợi cả mê người nữ tử, phóng ra một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp mặt hướng Trương Dạ, mỹ lệ mắt to lóe lên, phảng phất có thể thả điểm. Nàng cười mỉm nói ra, "Đệ đệ thật đúng là cảnh rất đâu. Xích Luyện tỷ tỷ, cũng không ngoại lệ." Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện thân ảnh, mang theo tiểu dung, nói, "Đã Xích Luyện cũng xuất hiện ở đây. Như vậy, những người khác còn có thể xa sao?" Lập tức, Trương Dạ ánh mắt chuyển động, tại Xích Luyện chu vi quan sát đến. Không cách nào xác định, đối phương người phải trang ẩn tàng âm thầm, sắp đối với mình động thủ. Hiện tại không có cơ quan tình huống dưới, Trương Dạ nội tâm vẫn là có không ít áp lực. Lưu xa người như lần nữa vây công, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Thật sự là, hoàn ra ngõ hẹp a. Trương Dạ lắc đầu thở dài một tiếng, vận khí này, có thể trách ai. Không nghĩ tới, mặc ra cơ quan thành sụp đổ về sau, hắn thế mà lại một lần đụng phải Lưu xa những người này. Chẳng lẽ, đây thật là không phải đoàn gia không gặp gỡ. Nhưng dạng này tụ đầu, Trương Dạ cảm thấy tự mình trái tim nhỏ sợ là không chịu được nổi a. Đệ đệ đừng nhìn, bọn hắn ngay tại bên cạnh ngươi. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp mang theo vài phần trầm trọng, cười nói, "Lúc này, đối phương còn có cơ quan có thể vận dụng sao? Không có chiêu đi, còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược." Tại Xích Luyện lời nói vừa mới rơi xuống, quả nhiên, Trương Dạ theo bên cạnh bụi cỏ, nhìn thấy tay cầm một nửa xa xỉ vệ trang, hơi ngẩng đầu, Bạch Phượng đứng tại trên nhánh cây, còn có treo ngược tại nhánh cây ẩn bước, đang mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chăm chú mà tới. Lưu Sa tổ chức người, toàn bộ đến đủ, thật sự là để mắt ta. Trương Dạ đem hiện trường tất cả mọi người phương vị thu hết đập vào mắt bên trong, không khỏi khẽ cười nói, "Trương Dạ đại sư, cùng chúng ta đi một chuyến đi." Bạch Phượng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Trương Dạ, thản nhiên nói, "Hiện tại không có cơ quan ngươi, còn có thể ngăn trở nhóm chúng ta thế công sao? Nếu như ngươi tự tin, có thể thử một chút." Vệ trang đôi mắt không mang theo tình cảm, tản mát ra một câu nguy hiểm khí tức. Trước đó bị Trương Dạ chạy thoát, thực tế để bọn hắn trong lòng cảm thấy thật sâu bị quất. Mà bây giờ, để bọn hắn phát tiết cơ hội, rốt cuộc tới. Vừa đi ra mặc ra cơ quan thành, liền thấy Trương Dạ, đây quả thực là, lao ngày đều đối bọn hắn không tệ. Ngay vậy, Trương Dạ ánh mắt quét mắt một vòng vệ trang cùng Bạch Phượng, cuối cùng dừng lại trên người ẩn bức, trong lòng đạt được một cái bất đắc dĩ kết luận. Hiện trường, có vẻ như chính hắn, chỉ có thể đánh thắng được ẩn bức. Liền Xích Luyện, hắn đều chưa hẳn có thể ở chính diện giao thủ bên trong, đem đối phương bức lui. Như thế xem xét, giống như, tự mình tất thua không thể nghi ngờ. Trương Dạ thầm than, nếu sớm biết rõ, liền không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu thời gian. Nhìn, Trương Dạ đại sư ngươi thật giống như không nguyện ý kia nhóm chúng ta, cũng chỉ phải tự mình động thủ. Ngươi yên tâm, nơi này là không có cơ quan. Tại ngươi không có cơ quan có thể dùng tình huống, nhóm chúng ta muốn bắt lại ngươi, dễ như trở bàn tay. Vệ trang đôi mắt có chút băng lãnh, nhìn qua Trương Dạ, nói. Hắn nắm chặt trên tay xa xỉ, nghĩ tới, bởi vì một thanh kiếm mà dẫn đến hắn thua trận cùng cái nhất chiến đấu sự tình, trong lòng của hắn liền bóp một đám lửa. Nếu như không phải cái nhất kiếm, hắn đã thắng. Mà hết thảy này đều là trước mắt Trương Dạ mang đến. Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Trương Dạ đại sư. Vệ trang bước chân khẽ động, đi hướng Trương Dạ, thanh âm chuyển ra. Hiện tại, làm sao không trốn? Ngươi lại trốn một cái cho ta xem một chút. Còn có, ngươi cũng không cần xem, nơi này không có cơ quan để ngươi vận dụng. Chính như lời ngươi nói, nếu như nhóm chúng ta muốn đối phó ngươi, liền lựa chọn tại một cái không có cơ quan địa phương. Mà ở trong đó, chính là không có cơ quan địa phương. Vệ trang thiếu dung có chút băng lãnh, đi đến Trương Dạ chỗ đứng lấy cây này bên cạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nội lực phun trào, bao phủ toàn trường. Không tốt lắm a. Trương Dạ nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn, Lưu Sa tổ chức giống như hận không thể đem tự mình cho giết chết. Bắt đầu so sánh, hắn cảm giác vẫn là Âm Dương gia cho hắn hảo cảm phải hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất, Âm Dương gia bên kia tất cả đều là cái đính cái tuyệt thế mỹ nữ, mà lại đối lại hắn cũng tuyệt không dám tùy ý thống hạ sát thủ. Nhưng trước mắt Lưu Sa tổ chức, hết thể cũng nói không chính xác. Như vậy, Trương Dạ đệ đệ, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Xích Luyện một đôi động lòng người đôi mắt đẹp, mang theo thật sâu hiếu kỳ, cười hỏi. Nàng còn nhớ đến, lúc ấy Trương Dạ cho nàng mang đến lục nhã. Giờ khắc này, cuối cùng là có thể đủ số hoàn trả. Nữ nhân đều là thù rất dai độc vật, đặc biệt là Xích Luyện, so phổ thông nữ nhân đều muốn hơn mang thù. Bị nàng nhớ kỹ người, trong đêm ngủ trễ mộng thời khắc, đều phải chú ý cẩn thận. Muốn biết rõ, nàng thế nhưng là chấm vũ ngàn đêm người chế tạo, một thân lô hỏa thuần thanh độc công, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. nàng muốn giết người, bất quá dễ như trở bàn tay. Chương 119, trong lúc nguy cấp, Lưu Sa đám người hình thành lưới bao vây, bốn người vì một cái điểm tựa, như là hình bông, theo bốn phương tám hướng, đem Trương Dạ vây lại. Mà vệ trang liền đứng tại Trương Dạ bên cạnh dưới cây, trên thân kia cố kinh khủng khí tức cuốn tới, một mực khóa chặt trên người Trương Dạ. Cố này không hiểu khí thế, nhường Trương Dạ không hiểu có gan dự cảm. Một khi hắn có chút dị động, đem dẫn tới lôi đỉnh sắc cơ. Bị trung điệp vây quanh Trương Dạ, muốn chạy ra Lưu Sa vây công, chỉ sợ khả năng đón gần với số 0. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang dựa vào cá nhân hắn thực lực tình huống dưới. Hiện thực, kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Cái này không. Tại Trương Dạ trong tầm mắt, từ nơi không xa, nhìn thấy một đám dần dần lục soát mà đến, những cái kia mặc quân nhân khôi giáp tần quân về sau, trong lòng áp lực trực tiếp tiêu tán. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên một cái đường cong, nói: "Vệ trang tiên sinh, muốn được các ngươi bắt ở, thật là rất khó khăn. Các ngươi lại một lần bạch bạch biện pháp rơi đem ta bắt đi cơ hội." "Ồ, thật sao?" Vệ trang lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Kia một trận tiếng bước chân, chưa từng trốn qua hắn cảm giác. Hắn nhưng là tiên thiên đỉnh tiêm, ngũ giác phương diện, cơ hồ cũng đạt tới nhân loại cực hạn. Những cái kia không che giấu chút nào tiếng bước chân, cho dù là Xích Luyện, cũng rõ ràng cảm giác được. "Thần Quân." Xích Luyện đôi mắt đẹp lóe lên, mang theo vài phần âm trầm, thầm nghĩ: "Tần Quân vậy mà xuất hiện, cái này khiến bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp tính, sẽ đối với bọn hắn tiếp xuống hành động, mang đến to lớn phá hư tính. Bọn hắn mặc dù hỗ trợ Tần Quân đối phó Mạc Gia, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cùng đối phương chính là một đám. Tương phản, bọn hắn cùng quân đội, quan hệ chưa chắc sẽ rất tốt. Không có Dương Cung Bạc Kiếm, đã tính toán rất không tệ." "Đạo thủ." Vệ trang tay mắt lênh lẹ, quá to. "Thời gian không chờ người. Hắn nhất định phải tại những này Tần Quân chạy đến trước đó, đem Trương Dạ cho mang đi. Không phải vậy một khi lưu lại thời gian dài, bọn hắn liền sẽ hãm sâu nhập Tần Quân lưới bao vây bên trong. Đến lúc đó, bọn hắn muốn mang theo Trương Dạ phá vây, cơ bản không có khả năng." "Ta đến." Bạch Phượng gật đầu, ánh mắt không mang theo tình cảm, nhìn qua Trương Dạ. Hắn hai chân đạp một cái, theo trên nhánh cây nhảy lên một cái, chân đạp lông vũ, lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng, vận chuyển kinh công, chạy tới Trương Dạ vị trí. Nhìn thấy Bạch Phượng tập kích, Trương Dạ không có khẩn trương, nhảy lên một cái, cải biến tự mình chỗ đứng chạm đất điểm. Trương Dạ rời phương hướng về sau, Bạch Phượng cũng theo sát ở phía sau, như là thuốc cao da chó, bỏ cũng không xong. Mắt thấy, liền bị Bạch Phượng tới gần. Trương Dạ không chút do dự, mở miệng, "Hồ, ta là Trương Dạ, ta ở chỗ này." Thanh âm to rõ, theo Trương Dạ trong miệng khuyết tán ra tới. To như vậy rừng rậm, một câu nói kia, lưu truyền sâu xa. Một câu nói kia, Trương Dạ thế nhưng là thôi động nội lực, đến nhường thanh âm càng thêm to rõ. "Giảo hoạt tiểu tử." Vệ trang nhíu mắt, thử lạnh một tiếng, nói: "Đệ đệ, ngươi hô cái gì đây? Chẳng lẽ, đi theo tỷ tỷ đi không tốt sao?" Xích Luyện đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp tiểu dung có chút thú liễm, từng bước một có thể đến gần Trương Dạ, nói: "Lưu Sa bốn người cùng nhau xuất động, mục tiêu nhất trí, đem Trương Dạ có thể hoạt động phạm vi trực tiếp áp xúc xuống tới, nhường Trương Dạ không chỗ có thể trốn." Cuối cùng, Trương Dạ đứng tại trên một thân cây, nhìn qua bốn phương tám hướng, đều đã bị ngăn chặn ra lò, khoát khoát tay, nói: "Xích Luyện tỷ tỷ, ta cũng nghĩ đi theo các ngươi đi, nhưng bây giờ tình huống có vẻ như đã không cho phép." "Tiểu quỷ." Xích Luyện đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần lanh mang, làm sơ trầm mặc. "Nếu như không phải ngươi, những này Tần Quân lại nhanh như vậy chạy đến. Kết quả là, khiến cho giống như là chính ngươi thân bất do kỷ đồng dạng." Một bên khác, một đám Tần Quân nghe được Trương Dạ thanh âm về sau, nhao nhao động dung. "Nhanh, ta vừa rồi giống như nghe được Trương Dạ đại sư thanh âm." "Không sai, Trương Dạ đại sư, ngay tại nhóm chúng ta đang phía trước vị trí, mau chóng tới. Tìm tới Trương Dạ đại sư, đây chính là một cái công lớn a, tướng quân nhất định sẽ khen thưởng nhóm chúng ta, các minh đệ, xông lên a." Toàn bộ rừng rậm cũng một trận náo nhiệt ồn ào, trở nên tương đối ẩm ĩ thay thế. Lưu Sa mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạ, cảm xúc có vẻ thấu xương băng lãnh, hào vô tình cảm giác ba động. "Thật có lỗi, thật có lỗi, ta cũng không muốn." Trương Dạ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói: "Ai biết rõ, bọn hắn thế mà phản ứng nhanh như vậy. Cho nên, các ngươi tiếp xuống, còn muốn mạnh mẽ đem ta mang đi. Dạng này, các ngươi phải làm cho tốt, bị đế quốc truy nã chuẩn bị." Lập tức, Bạch Phượng, ẩn bức bọn người, nhao nhao nhìn qua vệ trang, chờ đợi đối phương mệnh lệnh. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Cuối cùng quyết định bởi tại vệ trang ý nghĩ. Muốn bi quá hóa liều sao? Đối với đế quốc truy nã, bọn hắn chưa hề sợ qua. Làm tổ chức sát thủ, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể sợ hãi chính thức người? Nếu như bọn hắn thật sợ, vậy liền sẽ không đi làm sát thủ. Cho nên nói, Trương Dạ lời nói, đối bọn hắn uy hiếp cũng không có bao nhiêu. Bọn hắn lo lắng, chỉ là bắt Trương Dạ, đến cùng lại đổi như thế nào phá vây. Nơi này nhiều như vậy Tần Quân, như thế nào mới có thể làm được, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tình huống dưới phá vây. Đập, đập, đập. Một trận lộn xộn tiếng bước chân, không ngừng phóng đại. Lưu cho vệ trang thời gian không nhiều. Trên những cây, Trương Dạ nhìn chăm chú lên trước mắt Lưu Sa bọn người, lặng lặng nhìn xem, không nói một lời. Đối phương đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không có thực chất. Chỉ là, hắn tin tưởng Âm Dương gia người xuất động, tuyệt sẽ không nhường hắn bị Lưu Sa những người này mang đi. Nói như thế nào, Âm Dương gia bên này cũng là đến một vị trọng lượng cấp tuyển thủ, Nguyệt Thần. Lúc này, vệ trang nhìn lấy mình trên tay đứt gãy xa xỉ, lại nhìn xem Trương Dạ, hai đầu lông mày hiện lên kiên định thần sắc. Hắn vung tay lên, ra lệnh, động thủ. "Rõ." Đám người trịnh trọng gật đầu. Lưu Sa tổ chức khởi xướng một đợt mãnh liệt thế công. Cùng một thời gian, Trương Dạ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể mắt nhìn xem Lưu Sa bốn người tấn mãnh tập kích tới. Có người ở trên những cây, ta nhìn thấy bọn hắn. Các loại, giống như không chỉ một người. Đến cùng ai mới là Trương Dạ đại sư? Ta xem, có bốn người, tại đối một người động thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một người này chính là Trương Dạ đại sư. Ta tiên, có người muốn đối Trương Dạ đại sư động thủ a? Quân nhân đột nhiên hoành loạn, cấp tốc vọt tới trước. Hơn bạn quân đội, như là trào lưu, dựa sát vào mà tới. Cùng lúc đó, Trương Dạ đối mặt với Lưu Sa tiến công, lại nhìn xem phía dưới không ngừng dựa sát vào mà đến quân đội, có chút bất lực chửi bậy. Dạng này một đám quân nhân, còn có thể ngăn trở Lưu Sa? Chỉ sợ, khó a. Để cho ta bắt lại ngươi. Ẩn Mực nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lạnh lùng tinh mang, nói: "Hắn cũng chưa từng quên, tại cơ quan thành bên trong, bị Trương Dạ điều khiển cơ quan một kích trọng thương sự tình. Hiện tại, rốt cục có trả thù thời cơ." Nội lực của hắn phun trào, lăng lệ trào, câu hướng Trương Dạ bà bay. Tại Trương Dạ phía sau, xích luyện không ngừng tới gần, hai bên trái phải, vệ trang cùng Bạch Phượng phong tỏa ngăn cản hắn có thể đào thoát phương vị. Đang phía trước, đối mặt với Ẩn Mực, thế mà phái ngươi cái này yếu gà, theo đang đối mặt trả cho ta. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, nhìn qua Ẩn Mực, cười mỉm nói: "Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng ngàn vạn muốn xem chừng. Tới gần ta đồng thời, ngươi liền muốn làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng." Ẩn Mực nghe răng cười, nội lực bộc phát, mãnh liệt hướng Trương Dạ vị trí triển khai tiến công. Cái này cự ly, hắn có nắm chắc đem đối phương trọng thương. Về phần cái gọi là Trương Dạ đại sư cái gì, hắn cũng không quan tâm những này. Công kích càng ngày càng gần. "Ẩn Mực, ngươi đang làm cái gì?" Vệ Trang, Bạch Phượng, Xích Luyện lông mày nhíu lại, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn muốn là hoặc là Trương Dạ đại sư, mà không phải chết đi hay là trọng thương Trương Dạ đại sư. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ phương xa chuyển đến, vạch phá không khí. Sáng chói lóa mắt lam sắc nội lực, hình thành một cái hình rồng ba động, đột nhiên xung kích tại Ẩn Mực phía sau lưng vị trí. Ẩn Mực hai mắt trừng lớn, thần sắc đều là kinh hãi cùng ngạc nhiên. Hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng, liền bị trực tiếp trong số mệnh. Chương 120, Nguyệt Thần cô nương, ta quá thích ngươi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lam sắc nội lực xung kích tại Ẩn Mực phía sau lưng, đem hắn kia nguyên bản liền gầy còm thân thể, trực tiếp trùng kích đến phảng phất xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Đồng thời, lực trùng kích còn chưa từng đình chỉ. Cái gặp, Ẩn Mực cả người trên không trung, mãnh liệt hướng một chỗ khác bay đi. Như là diều đứt dây, căn bản là không có cách khống chế thân thể động tĩnh. Ầm ầm. Cuối cùng, Ẩn Mực đụng vào trên một cây đại thụ, cả người giống như chó chết, dần dần rơi xuống mặt đất, quần áo trên người cũng trở nên rách nướp. Đặc biệt là tại hắn phần lưng vị trí, xuất hiện một cái to như vậy lon khu vực. Nhìn, có vẻ dữ tợn kinh khủng. Hoa Ô Ẩn Mực sắc mặt đỏ lên, tiết hầu ngọt ngọt, há miệng chợt phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, con mắt đều là sợ hãi nhìn qua phía trước. Cái này một đạo tốc độ công kích quá nhanh, hắn căn bản không có phản ứng chỗ trống, liền bị trực tiếp trong số mệnh. Bị đánh trúng phần lưng hắn, giống như là bị sọ xuyên toàn bộ thân thể. Kia cố cường bạo nội lực đang điên cuồng đảo loạn hắn ngũ tạng lục phủ, ở trong cơ thể hắn không ngừng rung động. "Không, không." Ẩn Mực đầy luyện hy vọng nhìn qua vệ trang, cắn răng, gian nan mở miệng, nói: "Vệ trang đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta ạ." "Hả?" Vệ trang lông mày nhíu lại, nhìn xem Ẩn Mực bi thảm bộ dáng, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất kích tất sát, có thể làm được loại công kích này người, nhưng không cùng bình thường. Tuyệt đối là một tên kinh địch. Về phần Ẩn Mực thương thế, có chết hay không, cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn cũng không quan tâm chỉ là một cái Ẩn Mực chết. Mà lại, xem Ẩn Mực thương thế, muốn sống cũng là khó càng thêm khó. Loại kia công kích, nội lực sẽ đem nhân thể ngũ tạng lục phủ, toàn bộ cũng sẽ rách, để cho người ta chết bởi cực độ bi thảm bên trong. Trừ phi hiện tại liền có một vị thần y liễu, có thể đối Ẩn Mực triển khai trị liệu. Nếu không lời nói, Ẩn Mực chú định sẽ chết ở chỗ này. Vệ trang đại nhân, Bạch Phượng, Xích Luyện sắc mặt hai người hơi đổi, hít vào ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: "Vừa rồi, kia một đạo công kích, liền hai người bọn họ đều không thể kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Ẩn Mực bị một nháy mắt đánh bay hình ảnh, lại không cách nào phát giác kia một đạo công kích đến cùng là lúc nào tập kích tới. Bọn hắn tưởng tượng một cái, nếu như vừa rồi công kích là đối chuẩn chính bọn hắn lại có thể đoạt được đi qua sao?" Nghĩ tới đây, bọn hắn có chút không rét mà run. Chỉ sợ muốn né tránh khủng bố như vậy công kích, đơn giản khó càng thêm khó. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này thi triển công kích người, tuyệt đối là cùng vệ trang ngang nhau cảnh giới. Ở vào tiên tiên đỉnh tiêm kinh khủng tồn tại. Yên tĩnh. Trang diện lâm vào đặc biệt yên tĩnh bên trong. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn cách đó không xa kéo dài hơi tàn, miệng phun tiên huyết khí tức vẻ bại ẩn bức. Khoe miệng của hắn câu lên một cái đường cong, bật cười một tiếng, nói: "Ta nói, tới gần ta, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Đáng tiếc, ngươi không nghe, cái này lại có thể trách đến ai? Thật sự là một cái bi thảm trải qua a. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách." Trương Dạ không khỏi lắc đầu, trong lòng nghĩ như vậy. Hiện tại hắn cuối cùng là đem tâm nát tại trong bụng. Lưu Sa người muốn mang đi tự mình, cơ bản không có khả năng. Bởi vì Âm Dương gia người tới, vừa rồi đem Ẩn Mực miểu sát một chiêu kia, đối Trương Dạ mà nói đã vô cùng quen thuộc. Đó chính là Âm Dương gia cao đẳng Âm Dương thuật, hồn hề Long Du. Cho dù là đại tư mệnh, thiếu tư mệnh đều không thể vận dụng cao cấp Âm Dương thuật. Ở chỗ này chỉ có Nguyệt Thần một người có thể vận dụng. Cũng liền mang ý nghĩa Nguyệt Thần cũng đã xuất động. Trương Dạ dưới chân một vùng chu vi, một đám tần quân đem nơi này trùng điệp vây lại, tay cầm vũ khí, người mặc tinh lương khôi giáp, tản mát ra một cỗ thiết huyết chi khí. Mặc dù bọn hắn võ công không mạnh, nhưng trải qua vô số chiến trường, quân người khí thế vẫn là có. Trong đám người, tránh ra một cái lối nhỏ, một tên mặc nhạt quần áo màu xanh lam, che mắt xa nữ tử, phóng ra một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, cao gầy thướt tha dáng vóc, dần dần lắc lư mà tới. Tại nàng bên cạnh, đi theo một thân đỏ tươi y phục đại tư mệnh, cùng mặt không biểu tình thiếu tư mệnh. Nguyệt Thần ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạng, đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng xê dịch, lại nhìn xem vệ trang, xích luyện bọn người, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, không chút nào khẩn trương. Không nghĩ tới, Lưu Sang người cũng tới. Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhìn xem xích luyện, đôi mắt đẹp mang theo vài phần thú vị, nói: "Trước đây, chính là nàng cùng thiếu tư mệnh hai người phối hợp, cùng Lưu Sa Bạch Phượng, xích luyện hai người tiến hành giao chiến. Song phương cũng đã có chiến đấu trải qua." Đạp đạp đạp. Người mặc chỉnh tề khôi giáp mông điểm, cũng từng bước một đi đến phía trước, nhìn xem trên nhánh cây đứng đấy Lưu Sa, hai đầu lông mày lướt qua mấy phần ngưng trọng cùng lăng lệ. Đồng thời, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trương Dạ. Quan sát tỉ mỉ một phen, đôi mắt tràn ngập sùng bái cảm giác không. Chính là người trẻ tuổi này, chính là Trương Dạ đại sư. Chính là vị kia, nhường bệ hạ cũng thường xuyên treo ở bên miệng, xưng là sử thượng mạnh nhất chú kiếm sư người. Lưu Sa, các ngươi muốn cùng bệ hạ là đi sao? Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhúc đích, nhìn chăm chú vệ trang, đạm mạc nói. Thanh âm bình thản không có gì lạ, yếu ớt khuyết tán ra tới. Trên nhánh cây, Trương Dạ nhìn thấy Nguyệt Thần xuất hiện, hai mắt lóe lên, trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu tiêu dung. Còn là lần đầu tiên cảm thấy, có thể nhìn thấy Nguyệt Thần, là một cái tốt đẹp dường nào sự tình. Trương Dạ không khỏi cười nhìn về phía Nguyệt Thần, nói, Nguyệt Thần cô nương, ta thật quá thích ngươi. Trang diện lại một lần phá lệ yên tĩnh. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần nổi giận, lóe lên một cái rồi biến mất, gương mặt xinh đẹp trở nên rét lạnh một mảnh, trên thân tản mát ra một cỗ như băng sơn, thấu xương kia lạnh ý, để cho người ta toàn thân run lập cập. Cự ly Nguyệt Thần đến mấy mét bên ngoài một chút cô nhân, mặc nặng nề khôi giáp, cũng cảm thấy để bọn hắn dựng thẳng lên nổi ra gà hàn ý. Cái này Trương Dạ đại sư, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Đại tư mệnh một trận ngạc nhiên, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, trong lòng không nhịn được nghĩ. Nàng là thật bội phục trước mắt Trương Dạ đại sư. Những lời này, vậy mà cũng dám ngay trước Nguyệt Thần đại nhân mặt nói ra. Chẳng lẽ không sợ chọc giận Nguyệt Thần đại nhân sao? Đồng thời, vệ trang, Bạch Phượng, Xích Luyện ba người cũng cổ quái nhìn qua Trương Dạ, bất quá cấp tốc dịch chuyển khỏi ánh mắt, lại quan sát bọn hắn chu vi. Một đám quân đội đem nơi này trùng điệp vây quanh, lại thêm âm dương ra một vị hộ pháp, hai vị dài 0.6 lão. Bọn hắn muốn mang theo Trương Dạ rời đi nơi này, khó như lên trời. Đặc biệt là xa xỉ cắt ra, thân là một tên kiếm khách vệ trang, tại không có vũ khí tình huống dưới, căn bản không thể nào là Nguyệt Thần đối thủ. Tình thế đối Lưu Sa mà nói, phi thường bất lợi. Giờ này khắc này, Lưu Sa cùng Âm Dương gia lẫn nhau giằng co, tiến tính y mắng, lại tản mát ra một cỗ tốc sát chi khí. Nếu như các ngươi không có ý định đem ta bắt đi, vậy ta cần phải rời đi. Trương Dạ hai mắt lóe lên, hai chân đạp một cái, thôi động nội lực, nhảy xuống. Tại Trương Dạ sau khi rời đi, Lưu Sa người mới kịp phản ứng, cũng không dám lại có bất luận cái gì truy kích Trương Dạ cử động. Bởi vì, phía trước Nguyệt Thần, cùng bên cạnh Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, ba người ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn bọn hắn chằm chằm, cho bọn hắn mang đến nặng nề cảm giác áp bách. Chỉ cần bọn hắn có chút dị động, sẽ nên đón như lôi đình đả kích. Chương 121, bước lui Lưu Sa. Lúc này Trương Dạ, bên người đã quay chung quanh một đám tần quân, đang đem hắn trùng điệp bao khỏa bảo hộ lấy. Sợ bên trên Lưu Sa sẽ tập kích tới. Tốt, tránh hết ra đi, bọn hắn không dám động. Không nên đem bọn hắn xem quá cao, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đi, mà không có biện pháp. Hiện tại, bất quá là cố làm ra vẻ a. Trương Dạ khoát khoát tay, ngoái nhìn qua vệ trang, trên mặt tiêu dung, nói: "Lập tức." Vệ trang biểu lộ lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ, trở nên băng lãnh một mảnh. Bên người Bạch Phượng, Xích Luyện cũng giống như thế, nhìn xem Trương Dạ, hận không thể hiện tại xông đi lên khởi xướng tiến công. "Đừng nhìn, có gan, ngươi xuống tới a. Liền hướng ta nơi này đánh, không nên khách khí." Trương Dạ chỉ mình đầu, nói: "Thấy thế?" Xích Luyện tức giận đến lồng ngực cao thấp chập trùng, đôi mắt đẹp đều là tức giận, khẽ cắn môi đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, thần sắc phẫn nộ đến tối đuôi. Chưa thấy qua, không biết xấu hổ như vậy người. Vừa rồi, làm sao không thấy ngươi phách lối như vậy? Lúc này, người tới, vậy mà liền dám như thế khiêu khích bọn hắn. Tốt xấu, bọn hắn thế nhưng là Lưu Sa tổ chức, một cái mọi việc đều thuận lợi tổ chức sát thủ, chưa từng chịu được loại này đối đãi, quả là nhanh đem bọn hắn tức điên. Không nên vọng động. Vệ trang thanh nhã băng lãnh, tận lực bình phục tâm tình, nói: "Mắt nhìn xem vệ trang bọn người không có tiến công dự định, Trương Dạ mặt mũi tràn đầy không hay không thú vị đi hướng Nguyệt Thần phương hướng, trên mặt tiêu dung, nói: "Nguyệt Thần cô nương, đến thật là kịp thời. Trương Dạ đại sư, nhanh thu hồi ngươi lời nói đi." Nguyệt Thần xinh đẹp lông mày nhíu lên, dấu ở mắt xa phía dưới, kia một đôi linh động mê người con mắt, quét mắt một vòng Trương Dạ, có chút cảm xúc khó tả nói: "Không có vấn đề." Trương Dạ gật đầu, đứng tại Nguyệt Thần bên cạnh. Nghe trên người đối phương phiêu tán mà đến kia cổ phương hướng, lập tức trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều. Vẫn là Âm Dương gia, cho hắn cảm giác hơn đáng tin cậy. So với Lưu Sa, cho hắn cảm giác an toàn càng đầy. Chỉ, Trương Dạ không cần phải lo lắng, Âm Dương gia người sẽ đem mình cho giết chết. Cho dù là đương thời bị chọc giận Nguyệt Thần, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem hắn giết chết, điểm này, hắn còn có thể cảm giác được. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng tự mình xuất khí, có thể để cho tất cả mọi người đối với mình nhìn với con mắt khác. Đơn giản, chính là chính hắn năng lực mà thôi. nếu như hắn không có cái này một thân tiên cổ năm qua, trên đời năng lực hiếm thấy, âm dương ra người, lưu sang người, hay là doanh chính, sẽ để ý hắn. Đây quả thực là trò cười. Nguyệt Thần đối với hắn, bất quá cũng là nghĩ lấy như thế nào lợi dụng đến càng thêm phù hợp mà thôi. Trương Dạ đối đãi Nguyệt Thần cũng giống như thế. Chỉ cần Nguyệt Thần giúp hắn thoát khỏi cửa ải khó, hắn đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp, ý đồ thoát đi đối phương lòng bàn tay. Trong tràng, vẫn không có người dẫn đầu xuất thủ. Lưu sang người, lòng mang kiêng kỵ, không có khả năng xuất thủ. Mà âm dương ra Nguyệt Thần, cũng không muốn ở thời điểm này làm to chuyện. Giết chết Lưu Sa, đối với các nàng mà nói, cũng không có chỗ tốt. Các nàng muốn, là Trương Dạ bản thân, mà không phải tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào. Phía sau có người, Trương Dạ thần thái cùng lúc trước coi như hoàn toàn khác biệt. Hắn ngẩng đầu lên sọ, nhìn qua phía trước vệ trang bọn người, không ai bị nổi bộ dáng. Cái này khiến Lưu Sa người nhìn ở trong mắt, đều nhanh hận không thể lập tức tiến lên đem con hàng này hung hăng nện. Trương Dạ đại sư, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, trong lòng có chút bất lực. Lấy ở đâu không biết xấu hổ như vậy người a hả? Làm sao? Trương Dạ nhìn qua Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, cười hỏi. Không có gì. Nguyệt Thần không thể không quay đầu, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, vệ trang thật sâu nhìn một chút Trương Dạ, vung tay lên, trầm giọng nói, chúng ta đi. Rõ. Bạch Phượng, Xích Luyện hai người gật gật đầu, đi theo vệ trang bộ pháp, cấp tốc rời đi nơi đây. Về phần mặt đất kia tiếp nhận Nguyệt Thần một chiêu hồn hề long du, đã biểu hiện được thoi thóp thần bước, trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua. Rốt cục, thần bước không cách nào lại chịu đựng thống khổ, triệt để hai mắt trắng dã, tại chỗ tử vong. Lưu Sa lại tổn thất một vị sát thủ. Lần này tiến công mặc ra, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Không những tổn thất hai tên sát thủ, mà lại liền vệ trang bản thân ái kiếm xa xỉ cũng bị Trương Dạ chế tạo ra hồng, trực tiếp một kiếm chặt đứt. Cuộc chiến đấu này đánh xuống, tổng thể để tính, vệ trang dù sao cũng cho thấy một chữ thảm, quá thảm. Tại cơ quan thành bị Trương Dạ lợi dụng cơ quan, đem Lưu Sa treo lên đánh, còn bị Trương Dạ ung dung không đội rời đi. Mà cơ quan thành sụp đổ, mắt thấy bọn hắn liền có cơ hội giáo huấn Trương Dạ, dù sao nơi này đã không còn cơ quan, bọn hắn làm việc cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Nhưng lúc này âm dương gia Nguyệt Thần xuất hiện, còn mang theo nông điểm vị này chấp trưởng 10 vạn quân đội tướng quân, đem nơi này trùng điệp vây lại. Coi như vệ trang có 10 cái lá gan, tại loại này tình huống dưới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Cho nên nội tâm của hắn mặc dù có lại lớn biệt khuất, cũng chỉ có thể lui bước. Một cái âm dương gia liền có thể nhường vệ trang không cách nào ứng phó, chớ nói chi là nơi này còn có nhiều như vậy quân đội, coi như dùng biển người chiến thuật cũng có thể đem bọn hắn Lưu Sa cho mài chết. Cũng tán. Nông điểm nhìn thấy Lưu Sa rời đi về sau, phất phất tay, quát to, chen chúc quân đội dần dần tản ra, hướng tứ phía bốn phương tám hướng rời đi. Mà nhường cái này nguyên bản chen chúc khu vực trở nên trống trải. Ngươi chính là Trương Dạ đại sư a? Mông Điểm hai mắt nhìn về phía Trương Dạ, thần sắc mang theo vài phần tôn kính, nói: hắn là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Giống Trương Dạ loại này, có thể lấy phổ thông chất liệu chế tạo ra khủng bố như thế thần binh thiên tài, hắn đang khi nói chuyện đợi, không có chút nào dùng tới thân là tướng quân ngữ khí. Dù sao, Mông Điểm trong lòng vẫn là rất rõ ràng, doanh chính đối đại Trương Dạ là phi thường xem trọng, đơn giản tựa như là con riêng đồng đạo. Cái này khiến Mông Điểm nào dám tùy tiện nói. Một khi đem đối phương mang về Hàm Dương, chỉ sợ thân phận đối phương so với hắn vị này trấn thủ biên cương tướng quân đều chỉ cao không thấp. Còn có người nào dạng này đãi ngộ? Chỉ Mông Điểm khi như thế nhiều năm tướng quân cũng chưa hề xuất hiện qua. Dưới mắt liền có như thế một cái khả năng. Huống chi trước mắt Trương Dạ đại sư là một vị chính công thiên tài, một vị tuổi gần 20 song tông sư. Chỉ một điểm này cũng có thể nhường Mông Điểm đối Trương Dạ duy trì một quả tôn kính tâm. Tông sư biết bao chỉ, song tông sư lại có bao nhiêu a hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chắc hẳn ngươi chính là Mông Điểm được tướng quân a. Trương Dạ nhìn qua Mông Điểm, hai mắt lóe lên, cười nói: có thể để cho Trương Dạ đại sư nhớ kỹ tục danh, quả thật nhường Mông Điểm rất cảm thấy vinh hạnh. Mông Điểm 10 điểm khiêm tốn chắc tay, nói: xem xét, làm sao cũng nhìn không ra, hắn lại là trấn thủ biên cương vị kia, dũng mãnh thiện chiến thiết huyết tướng lĩnh, Mông Điểm. Cảm giác được giống như là tại lấy lòng. Muốn biết rõ, đây chính là trưởng khống hoàng kim hỏa kỵ binh, thân là đại tần đế quốc đương kim rất cường đại đem một Mông Điểm a. Một vị khác, là Vương Gia Vương Cách, cùng Mông Điểm nổi danh, ngồi trấn Nam Bắc. Xem ra, bệ hạ đối vị này Trương Dạ đại sư coi trọng, vượt quá tưởng tượng. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn thấy Mông Điểm đối Trương Dạ thái độ, nàng liền có thể đạt được cái kết luận này. Cho dù là cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra được. Cứ như vậy, lại là càng thêm kiên định. Chính Nguyệt Thần cho rằng, muốn đem vị này Trương Dạ đại sư kéo vào âm dương gia ý nghĩ, như là đã tìm tới đối phương. Như vậy, cũng là thời điểm có thể bày ra một cái. Ở chỗ này, trở về Hàm Dương sự tình. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp nhìn qua bên cạnh Trương Dạ, một đôi linh động mắt to, hiện lên ý vị thâm trường tâm tình chợt trợn. Trương Dạ đại sư, âm dương gia, đồng dạng tình thế bắt buộc. Chương 122, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trên đường, Trương Dạ đại sư ngoại ý muốn nổi lên mà chạy trốn, không lạ các nàng âm dương gia a. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Thần tiếu dung càng thêm ý vị thâm trường. Bên cạnh, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ trầm mặc không nói, nhìn thấy Nguyệt Thần tiếu dung, trong lòng các nàng cũng tự nhiên rõ ràng, Nguyệt Thần đại nhân trong lòng nghĩ đến thực chất là cái gì. Trương Dạ đại sư, Đại Tư Mệnh có chút toán nghiệm, nhìn qua Trương Dạ, nói: "A, là Đại Tư Mệnh a." Trương Dạ ánh mắt nhìn qua bên cạnh Đại Tư Mệnh, cười nói: "Đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, mặc tươi áo màu đỏ, cao gầy uyển chuyển dáng vóc, thẳng tắp thon dài đôi chân dài, tản mát ra một cỗ người sống chớ tiến vào khí tức. Đại tư mệnh mị lực, so Nguyệt Thần đều muốn càng mạnh mấy phần. Trương Dạ đại sư, lần này ta sẽ không lại để ngươi trốn. Đại tư mệnh vẫn nhớ kỹ trước đây sự tình, có ý riêng, nói: "Làm sao lại, giống ta như thế giả thực người, làm sao lại trốn?" Đại tư mệnh ngươi đây chính là hiểu lầm ta. Trước đây, ta chỉ là muốn tìm cái địa phương đi tiểu một cái, không nghĩ tới, thế mà vừa đi, liền lạc mất, ta tìm không thấy các người, chỉ có thể theo đầu kia dòng sông rời đi. Thật sự là, để cho ta cảm thấy vạn phần thật có lỗi." Trương Dạ trên mặt hiện hiện một vòng thở dài biểu lộ, nói: "Nhìn, đơn giản giống chân thực đồng dạng." "Ê." Đại tư mệnh gương mặt xinh đẹp chỉ trệ, nàng kém chút quên, nàng sau đó phải nói cái gì? Là người, như thế mặt dày vô sỉ, thật tốt sao? Ngươi đây thật là lắm mất. Ta tiên, ngươi mấy tuổi? Tối thiểu 20 đi. Tốt xấu, ngươi thế nhưng là một vị song tông sư a. Đi đường mà thôi, ngươi thế mà lại lắm mất. Cái này nói láo, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi làm ai là nhược trí nhi đồng đâu? Nơi này có người sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ngươi tìm ra thử một chút, ta tại chỗ liền đáp ứng ngươi tất cả mọi thứ vô lễ yêu cầu. Đại tư mệnh trong lòng oán thầm, còn kém nhịn không được nói thẳng ra miệng. Nàng một đôi mắt đẹp, nhìn qua Trương Dạ, đều là xem thường thần sắc. A, nguyên lai là dạng này. Thiếu tư mệnh một đôi linh động mắt to bỗng nhiên bừng tỉnh, chậm rãi nói: "Yên tĩnh." Bầu không khí lâm vào phá lệ trong yên tĩnh. Chính Trương Dạ đều có chút sửng sốt, chợt kịp phản ứng, nhìn qua thiếu tư mệnh vậy làm sao xem, làm sao có thể yêu một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to, cười nói: "Thế nhưng, nói thật ra, tin tưởng người khác, lác đác không có mấy." "Ngươi, các ngươi?" Đại tư mệnh nuốt nước miếng, đôi mắt đẹp mới kinh ngạc nhìn qua thiếu tư mệnh. Con hàng này làm sao như thế hay? Cộng tác lâu như vậy thời gian, nàng lần thứ nhất phát giác được, thiếu tư mệnh ngốc manh thủ tính. Đây cũng quá hay đi. Cái này rõ ràng là nói láo hết bài này đến bài khác, ngươi làm sao lại tin đâu? Tướng quân, tướng quân. Đột nhiên, một tên quân nhân cấp tốc đi tới, có chút nóng nảy, nhìn qua Mông Điểm, nói: "Chuyện gì?" Mông Điểm lông mày nhíu lại, hỏi: "Theo phía đông, nhóm chúng ta phát hiện Mặc ra còn có tàn đảng, bọn hắn đang định phá vây." Gã quân nhân này thần sắc bối rối, chi tiết bẩm báo: "Theo ta đi qua." Mông Điểm thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói: "Đối phó Mặc ra tàn đảng, đối với hắn mà nói, cũng không tính bao lớn việc khó." Ngừng lại, Mông Điểm nhìn qua Nguyệt Thần, cung kính nói: "Nguyệt Thần đại nhân, Trương Dạ đại sư, liền làm phiền ngươi nhìn xem." "Nhất định, ngươi yên tâm là đủ." Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Chợt, Mông Điểm liền dẫn một đám quân nhân rời đi nơi đây. Nơi này còn thừa lại 4 người. Trương Dạ cùng Âm Dương Gia Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, mà Cao Nguyệt thì tại trong xe ngựa, vẫn ở vào Nguyệt Thần Âm Dương thuật khống chế bên trong." "Trương Dạ đại sư, tìm ngươi thế nhưng là rất vất vả a." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi, câu lên một vòng đường cong, ý vị thâm trường nhìn qua Trương Dạ, nói: "Nàng chưa hề cũng không có quên, bị nước hổ dội một thân sự tình. Kia là nàng đời này, rất mất mặt thời khắc. Nguyệt Thần cô đương, quả thật sai lầm." Trương Dạ hai mắt chuyển động, nói tiếp đi: "Lúc ấy Mặc ra cơ quan biến chất nghiêm trọng, thực tế không phải ta bản thân mong muốn làm như thế. Cơ quan mất khống chế về sau, ta cũng khống chế không nổi bọn chúng phương hướng cảm giác. Bởi vậy, đâu có gì lạ đâu. Đó chính là nói, trách chính ta rồi." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe ra lăng lệ khí tức, nói: "Hiện tại, nơi này nhưng không có cơ quan. Nàng cũng căn bản sẽ không lo lắng, Trương Dạ có thể cho nàng mang đến bao lớn nguy hiểm. Không có cơ quan thuật tông sư, bất quá là nhuyễn chân tôn. Cho dù Trương Dạ có hậu thiên tam phẩm thực lực, Nguyệt Thần cũng không có chút nào để ở trong lòng. Dù sao, nàng thế nhưng là tiên tiên đỉnh tiêm tồn tại, còn có thể sợ một cái liền tiên tiên cũng không có đột phá người. Không, hết thảy đều là Mặc ra sai lầm. Rách nát như vậy nát cơ quan, còn vẫn ở lại nơi đó, mà không có kịp thời xử lý. Bọn hắn tâm hắn đáng chết, thực tế để cho người ta thống hận." Trương Dạ nghĩa bạc vân tiền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Thấy thế, Nguyệt Thần cũng hoàn toàn không còn gì để nói. Tại nàng trong đầu, một cái tiêu đề dần dần hình thành. Như thế nào có thể nuôi thành như thế mặt dày vô sỉ tính cách? Trước mắt Trương Dạ, đơn giản nhường nàng đều không phản bắt được. Chỉ có thể nhường nàng nhẹ nhàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng oán niệm không cạn, nhưng cũng chưa từng có điểm cử động. "Chúng ta đi thôi." Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, nói. Ngừng lại, nàng nhìn qua Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, phân phó nói: "Đừng để hắn lại trốn." "Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm." Đại Tư Mệnh chỉnh trọng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, đều là cẩn thận. Lần này, vô luận như thế nào, nàng cũng quyết không thể nhường đối phương chạy thoát. Bị trốn một lần, đối nàng mà nói, đã coi như là phi thường sỉ nhục sự tình. Nếu như lại có lần thứ hai, chính nàng cũng không mặt mũi đối đỉnh đầu cấp trên Nguyệt Thần. "Đừng khẩn trương như vậy, ta làm sao lại trốn?" Đơn giản cho cười. Trương Dạ nhìn qua Đại Tư Mệnh gương mặt xinh đẹp, nói: "Trương Dạ đại sư, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một cái. Tại không có trở về Hàm Dương trước đó, ngươi không thể lại nói tiếp. Không phải vậy, ta biết chút ngươi mệt bị, để ngươi muốn nói cũng nói không ra miệng." Đại Tư Mệnh đôi mắt đẹp không mang theo tình cảm, băng lãnh lạnh nói. Cái này khiến Trương Dạ lại không chút nào hoài nghi. Nếu như hắn tiếp xuống, nói thêm câu nào, Đại Tư Mệnh liền sẽ lập tức đem hắn huyệt vị cho đốt. Mặc dù hắn không hiểu, bất quá thân là Âm Dương gia trưởng lão một trong Đại Tư Mệnh, khẳng định tinh thông điểm huyệt những này võ học cao thâm. Thật sự là hoài niệm cơ quan thành a. Trương Dạ không khỏi trong lòng suy nghĩ, lắc đầu. Nếu như nơi này có cơ quan lời nói, hắn sẽ trực tiếp liền dạy Đại Tư Mệnh làm người như thế nào. Đáng tiếc, nơi này không có cơ quan. Hắn một thân cơ quan thuật tông sư năng lực, không có đất dụng võ chút nào. Trương Dạ đại sư, đừng cho nhóm chúng ta khó xử, mời đuổi theo. Đại tư mệnh ngoái nhìn qua Trương Dạ, thước tha dáng vóc, bại lộ tại Trương Dạ trước mắt. Như thế xem xét, sự tình cũng là không phải quá xấu. Tối thiểu, Trương Dạ con mắt có thể một mực nhìn trước mắt đại tư mệnh kia cao gầy uyển chuyển dáng vóc, đẹp không sao tả xiết. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy thiếu tư mệnh cái này ngốc manh đáng yêu thiếu nữ. Cái này ngốc manh thiếu nữ, thực tế nhường hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới, vừa rồi loại kia tiểu năng nhi đồng đều có thể nghe được hoang ngôn, thiếu tư mệnh thế mà vẫn thật là tin. Tiểu cô nương này, không khỏi cũng quá dễ bị lừa a. Có phải hay không? Có thể theo nàng nơi này vào tay đâu? Trương Dạ hai mắt lấp lóe, có chút ý vị sâu xa nhìn qua thiếu tư mệnh tinh tế bóng lưng, sờ sờ cái cằm, trong lòng suy nghĩ. Chương 123, La Võng, Triệu Cao. Không bao lâu, Mông Điểm trở về, mang theo không ít quân nhân, trên thân nhiễm vết máu, khôi giáp lên tiên huyết, là thân là quân nhân bọn hắn, đáng tự hào nhất biểu tượng. Mông Điểm tướng quân, mặc ra tàn đảng xử lý như thế nào? Nguyệt Thần đôi mắt đẹp khẽ động, nhìn qua Mông Điểm, hỏi: "Để bọn hắn đột phá một cái lưới bao vây lỗ hổng. Bất quá, tiếp xuống, xuất lĩnh quân đội toàn quân xuất kích, nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt." Mông Điểm sắc mặt nghiêm túc, nói: "Đồng thời, hắn nhìn đứng ở Nguyệt Thần bên cạnh Trương Dạ. Trên thực tế, nếu như hắn không có đem quân đội điều khiển đến trợ giúp Trương Dạ lời nói, nơi đó lỗ hổng cũng sẽ không như thế nhanh liền sẽ bị đánh tan. Bất quá, nếu như lại cho hắn lựa chọn một lần cơ hội, hắn đồng dạng sẽ lựa chọn cứu vớt Trương Dạ. Bởi vì, Trương Dạ một người, so toàn bộ Mặc gia đều muốn càng trọng yếu hơn. Đặc biệt là giải được Trương Dạ thân là một tên song tông sư thời điểm, càng thêm kiên định Mông Điểm nội tâm ý nghĩ này. Hết thảy, liền tiền phức Mông Điểm tướng quân." Nguyệt Thần trung quy trung cụ nói. "Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm, bọn hắn trốn không thoát." Mông Điểm rất có tự tin, nói. Sau đó, tại Nguyệt Thần phân phó dưới, một chiếc xe ngựa bỏ trống ra, chuyên môn cho Trương Dạ lưu lại. Trương Dạ thuận lợi tiến vào trong xe ngựa, nhìn xem cái này xe ngựa trống, mềm mại chỗ ngồi. Hắn tựa ở bên giường, có chút đóng lại hai mắt. Mặc dù bị trực tiếp mang về hàm dương, trong lòng hơi có không cam lòng. Bất quá, cũng không tính là xấu nhất sự tình. Xấu nhất là bị Lưu Sa mang đi. Về sau, sống hay chết, cũng không người biết được. Nếu như mang về hàm dương lời nói, tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, Doanh Chính Tuyệt sẽ không gây bất lợi cho hắn. Đã như vậy, vậy liền nhập gia tùy tục đi. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, mở mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Một luồng ánh mặt trời chiếu mà xuống, xuyên thấu tiến vào trong xe ngựa. Đạp đạp đạp, từng thất ngựa cấp tốc chạy đến. Cho dù là Trương Dạ, cách xa nhau thật xa, cũng lờ mờ nghe được một trận này lộn xộn ngựa thanh âm. Người tới. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua ngoài cửa sổ. Trong tầm mắt hắn, có thể nhìn thấy, ngựa sau khi dừng lại, xuất hiện một tên đầu đội trị lông nam tử, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, làn da lại có vẻ dị thường tái nhợt, cao thẳng cái mũi, đôi mắt thâm thúy, nhưng lại cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Thiếu nam người loại kia dương cương chi khí, ngược lại, nhiều mấy phần âm nhu, như là nữ nhân đồng dạng âm nhu, nhưng xem ra, nhưng lại quả thật là một tên nam nhân. Đồng thời, tại Trương Dạ quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng nhìn chăm chú mà đến, một đôi lăng lệ có thần đôi mắt, mang theo không hiểu tâm tình chợt trợn. Vẹn vẹn một cái mắt, nam tử này liền thu hồi ánh mắt, nhìn qua phía trước. Phía trước, Nguyệt Thần cùng bên cạnh đi theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh từng bước một đi tới. Còn có Mông Điểm, cũng đã tụ tập ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, nam tử này thân phận không tầm thường. Hắn mục tiêu giống như là ta. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi trong nháy mắt đó đối mặt, nhường hắn xuyên thủng đối phương trong mắt bao hàm cảm xúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này đến, 89/10 là vì hắn. Nhưng đối phương đến cùng là ai? Vì hắn lời nói, lại muốn nhường hắn làm cái gì? Đúc kiếm a. Cũng liền chỉ có đúc kiếm là Trương Dạ cho rằng có khả năng nhất. Hắn chính là dựa vào chú kiếm thuật mới có thể để cho Doanh Chính cũng vì đó điên cuồng. Không ngoài dự liệu lời nói, nam tử này đồng dạng là vi tương cùng mục. Dù sao, biết rõ Trương Dạ vẫn có được cơ quan thuật tông sư trình độ người, cũng không nhiều. Nhiều nhất, cũng liền Mặc ra biết rõ nhiều người điểm. Nhưng bọn hắn, cùng triều đình, cũng tuyệt sẽ không có bất luận cái gì liên quan. Huống chi, vừa rồi Mặc ra, còn không phải bị Mông Điểm quân đội đuổi theo đánh, nơi nào có thời gian lưu lại những tin tức này. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ cũng tới hứng thú, ra vẻ nhìn xem bên ngoài sân phong cảnh, kỳ thực đang quan sát Nguyệt Thần cùng nam tử này đối thoại. Rất ít người biết rõ, hắn hiểu môi ngữ. Rất nhanh, Trương Dạ liền biết rõ nam tử này thân phận, nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, đối phương sẽ như thế âm nhu. Nguyên lai, người này lại là Triệu Cao. Cũng tức là bây giờ trưởng khống La Vong đầu lĩnh, bên trong xe phủ lệnh, Triệu Cao. Ở vào lý tư phía dưới, bình thường sẽ bị đến điều động các hạ mệnh lệnh. Nhưng trên thực tế, Triệu Cao cũng không phải đồng hồ trên mặt trung thành với lý tư đơn giản như vậy, chính hắn cũng có tự mình tính toán. Là một vị chính cống, âm nhu ra. Không có đi đến, liền Triệu Cao, cũng đối với mình chú kiếm thuật tâm động. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ. Như vậy, có Triệu Cao làm đối, tự mình tại cái này trở về Hàm Dương trên nửa đường, phải chăng có thể thêm ra thoát đi những người này ánh mắt khả năng. Nói không chính xác. Thật nói không chính xác. Nguyệt Thần không có gì bất ngờ xảy ra, vì âm dương ra mà làm việc. Mà Triệu Cao, nói không rõ ràng hắn đến cùng là vì Doanh Chính, vẫn là vì chính mình. Đối với danh kiếm, Triệu Cao cũng là phi thường yêu thích. Tại dưới trướng hắn, có 6 kiếm nô. 6 kiếm nô mỗi người, cũng nắm trong tay một cái danh kiếm. Bao quát là vong dưới quyền một cái sát thủ, toàn bộ cũng có được một cái thanh danh vang dội danh kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Cao, có thu thập danh kiếm yêu thích, điểm này căn bản là không cần hoài nghi. Cho nên Triệu Cao xuất hiện ở đây, mục tiêu là vì Trương Dạ lời nói, cũng đúng là như thường. Về phần cuối cùng mông điểm, đời thứ ba đều là chung. Mông điểm trung thành, không cần nhiều lời, vì doanh chính sông pha khói lửa, không chối tử. Đây là tất nhiên. Không phải vậy, cũng không có khả năng đạt được doanh chính nặng như vậy tín nhiệm. Cho nên, mông điểm rõ ràng sẽ đứng tại doanh chính phía bên kia. Tình thế, cũng có chút quỷ dị. Tam phương người khác nhau, đại biểu khác biệt lập trường. Đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, liền Trương Dạ cũng nói không chính xác. Những này, tại đầu hắn bên trong, nhưng từ không phát sinh qua tương đối chẳng cảnh cùng trải qua. Chỉ có thể dựa vào tự mình, gặp chiêu pha chiêu. Dù sao, nếu như những người này không phải rất cực đoan lời nói, giữ được tính mạng, vẫn là không có vấn đề. Thực lực bản thân, nhất định phải mạnh lên. Trương Dạ vây vây đầu, nghĩ thầm. Không phải vậy về sau đối mặt cảnh tượng như thế này, chẳng phải là mặc người chém giết. Chú kiếm thuật mạnh hơn, kêu lại như thế nào? Nếu như người khác thật muốn cướp đi tính mạng hắn, chỉ cần một kiếm là được. Đến lúc đó, bao nhiêu tài hoa, cũng đem hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. Mặc dù loại người này rất ít, nhưng Trương Dạ sẽ không đem tính mạng mình cực trên người khác. Mạnh lên là nhất định phải làm. Về phần như thế nào đi làm, cái này đáng giá truy đến cùng. Mau lẹ nhất biện pháp không phải mình tu luyện, mà là nhường hệ thống trực tiếp cung cấp thuộc tính gói quà, sau đó tăng lên thực lực mình. Muốn hệ thống thuộc tính gói quà, nhất định phải kiến tạo một ít đồ vật. Tiếp nhận người khác ủy thác, cầm tới vật liệu hay là nhất định tiền vàng, đi kiến tạo cơ quan hay là thần binh, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được không ít thuộc tính tăng lên. Cho nên, ta hiện tại, việc cấp bách vẫn là phải mau chóng sáng tạo ra một loại nào đó đồ vật, đến thu hoạch được hệ thống giao phó thuộc tính tăng lên gói quà. Trương Dạ trong lòng có dự định. Đúng lúc này, hắn ánh mắt nhìn qua phía trước Nguyệt Thần bọn người, bọn hắn tựa hồ đã nói xong. Chỉ nghe thấy Mông Điểm một tiếng hét to, lên đường, trở về Hằng Dương. Chương 124, các phương tranh đoạt. Chờ một cái. Triệu Cao thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, yếu ớt chuyển ra, nói: "Hả?" Mông Điểm lông mày nhíu lại, như là con rết lông mày, hình thành một cái ngược lại bắt tự, nhìn qua Triệu Cao, thản nhiên nói: "Triệu Cao, ngươi còn có chuyện gì?" "Vậy hạ phân phó, Mông Điểm tướng quân muốn lấy toàn bộ nhanh trở về Hằng Dương." Triệu Cao sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ngươi vừa rồi đã nói qua." Mông Điểm mặt không biểu tình, nói: "Mông Điểm tướng quân, chớ sốt ruột. Bệ hạ còn nói, như thần tại giữa đường gặp phải Trương Dạ đại sư, cần bằng nhanh nhất tốc độ đem Trương Dạ đại sư đưa đến bệ hạ trước mặt hắn. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Mông Điểm tướng quân vừa rồi tại trong xe ngựa ngồi người, hẳn là Trương Dạ đại sư a." Triệu Cao cười lên, ý vị thâm trường nói: "Nghe vậy, Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp cũng không ít nhỏ bé biến hóa. Cái này cùng nàng trong kế hoạch cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như Trương Dạ bị Triệu Cao mang đi, kia nàng tiếp xuống kế hoạch lại nên như thế nào thi triển? Đây tuyệt đối là không được. Triệu Cao, chẳng lẽ nhóm chúng ta đem Trương Dạ đại sư đưa trở về, ngươi không yên lòng?" Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhúc đích, thanh âm thanh lãnh: "Nguyệt Thần đại nhân, ngươi cũng hiểu lầm ta." Triệu Cao lắc đầu, thanh âm có chút âm đù, nói: "Đây là bệ hạ ý chỉ, ta chẳng qua là dựa theo bệ hạ ý chỉ đi chấp hành mà thôi. Làm sao đến, lý do khác. Huống chi, chậm trễ bệ hạ thời gian, ta đảm đương không nổi, mà các ngươi cũng đảm đương không nổi." Nói xong, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp không có chút nào ba động. Mông Điểm nói: "Ta không yên lòng nhường Trương Dạ đại sư với ngươi đi một mình, nếu là trên đường gặp nguy hiểm đâu." "Được tướng quân, lời ấy sai rồi." Triệu Cao nói: "Đi theo ta đi, cũng tuyệt sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Cho dù ngoài ý muốn nổi lên, đó cũng là ta dốc hết sức gánh chịu sự tình, cũng không nhọc đến Mông Điểm tướng quân hao tâm tổn trí." Lời nói ở giữa, để lộ ra một tia không hiểu khí thế. "Triệu Cao, bệ hạ cũng nói với ta, nếu để cho ta phát hiện Trương Dạ đại sư, cần phải ngay đầu tiên đem Trương Dạ đại sư mang đến trước mặt hắn." Những lời này, ta nghĩ, bệ hạ không chỉ dừng đã nói với ngươi, cho dù là Nguyệt Thần đại nhân, nghĩ đến, cũng bị bệ hạ như thế dặn dò qua. Mông Điểm nhìn qua Nguyệt Thần, trên mặt nhỏ tiểu dung, nói: "Xác thực như thế." Nguyệt Thần nhẹ nhàng điểm điểm nhọn cái cằm, gương mặt xinh đẹp không có chút rung động nào, nói: "Bởi vậy có thể thấy được, doanh chính đối với vị này Trương Dạ đại sư, đến cùng là bực nào coi trọng." Thấy thế, Triệu Cao đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên mấy phần tinh mang, không cách nào phản bác. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, mẹn mẹn vì một cái người mà thôi, bệ hạ vậy mà như thế giống trống thua chiêng. Không chỉ dừng dặn dò hắn một người, mà lại còn liên quan Mông Điểm, Nguyệt Thần cũng thống nhất dặn dò một lần. Cái này, hắn nhưng liền không có biện pháp cầm doanh chính, đến trấn áp trước mắt hai vị này. Mọi người mục tương đồng, ai cũng không có khả năng nhượng bộ. Không nghĩ tới, vị này Trương Dạ đại sư, vậy mà có thể tại bệ hạ trong mắt như thế bị coi trọng. Triệu Cao trong lòng tâm tư phun trào, không biết rõ đang tự hỏi những chuyện gì. "Triệu Cao, ngươi nghĩ một mình mang đi Trương Dạ đại sư là không thể nào." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, chậm rãi nói: "Nàng là tuyệt sẽ không nhường Triệu Cao đem Trương Dạ cho mang đi. Không phải vậy, trên đường này, nàng liền không cách nào thi triển tự mình kế hoạch. Kế hoạch muốn áp dụng, Trương Dạ nhất định phải đi theo cái này cả chi quân đội cùng một chỗ đồng hành. Nếu là đi theo Triệu Cao, nàng đem không có chút nào cơ hội. Cũng tức là mang ý nghĩa, nàng đem biện pháp rơi đem Trương Dạ kéo vào âm dương ra cơ hội. Năm nay gần 20 tuổi song tông sư, loại này kinh khủng thiên tài, nàng có thể nào bỏ lỡ? Đối với âm dương ra mà nói, Trương Dạ đại sư giá trị là nhất không thể đánh giá. Liên phảng phất, khắp người đều là bảo vật." Nhìn Mông Điểm tướng quân cùng Nguyệt Thần đại nhân cũng đối ta mang đi Trương Dạ đại sư sự tình biểu thị phản đối, cái này coi như khó làm. thần người mang bệ hạ trách nhiệm, có thể nào cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Triệu Cao thanh âm càng thêm chói tai, nói: "Như vậy, lấy ngươi ý tứ, là muốn xử lý như thế nào?" Mông Điểm quét mắt một vòng Triệu Cao, không có cho đối phương sắc mặt tốt, nói: "Đối với Triệu Cao loại này, sẽ chỉ ở trong triều đình người tác uy tác phúc, hắn là rất không có nhìn. Đặc biệt là, hắn thân là một tên tướng quân, quanh năm tại biên cương cùng địch nhân chém giết chiến đấu, xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn quân nhân, dục huyết phân chiến. Mà trong triều đình ngược lại tốt, thế mà khiến cái này lục đục với nhau người, cả ngày đều ở nơi này chơi những ngày hư. Làm sao không thấy đi cùng ngoại nhân đánh đâu? Liền chỉ biết đấu tranh nội bộ." Đối với cái này, Mông Điểm trong lòng thâm biểu chán ghét. Nội đấu bên trong, kịch liệt nhất cũng là thuộc về Lý Tư cùng Triệu Cao cái này một nhóm người. Cho nên, Mông Điểm rất ít hồi triều đình, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy những này nội đấu ghê tởm sắc mặt. Mông Điểm thở sâu, trực tiếp mở miệng, không thể nghi ngờ nói ra, "Như vậy đi, Triệu Cao ngươi đi theo đội ngũ chúng ta." "Không phải vậy, bất luận cái gì hết thảy, không bàn nữa. Ngươi đều có thể tự hành rời đi, không nên ở chỗ này trở ngại nhóm chúng ta lộ trình. Đã được tướng quân cũng nói như vậy, vậy ta tự nhiên chỉ có thể tuân thủ." Triệu Cao hai mắt chuyển động, gật đầu nói, "Có thể đi theo đội ngũ, hắn lại có gì không vừa lòng?" Ngưng lại, Triệu Cao nói tiếp đi, "Thế nhưng là, vì ngăn ngừa Trương Dạ đại sư tại nửa đường sẽ đào thoát, ta đề nghị đem Trương Dạ đại sư nội lực cho phong tỏa, là phương pháp tốt nhất. Các ngươi cho là thế nào?" "Cũng chấp hành." Mông Điểm trầm tư một lát, gật đầu biểu thị đồng ý. Trương Dạ đại sư, một người giá trị quá cao, bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cái này cũng liền xuất hiện, bọn hắn tam phương tranh đoạt Trương Dạ đại sư chẳng cảnh. Đặc biệt là Triệu Cao cái này ra hỏa. Mông Điểm tâm tình hơi có vẻ nặng nề, lại nhìn xem bên cạnh người thần. Cái nào, đều không phải là đèn cạn dầu. Một cái Âm Dương gia, một cái Triệu Cao. Cái này hai bên người, theo Mông Điểm, đều không phải cái gì chân chính muốn đi theo doanh chính người. Sớm muộn, sẽ loạn. Đây là trong lòng của hắn dự cảm, mà hắn cũng đang không ngừng ý đồ ngăn cản những này dự cảm bất tường. Đem Trương Dạ đại sư gọi tới. Nguyệt Thần nhìn qua bên cạnh đại tư mệnh, nói: "Không bao lâu." Trương Dạ theo xe ngựa đi xuống, từng bước một đi đến tầm mắt mọi người chính giữa. Nhìn thấy Triệu Cao kia Âm Dương quái khí gương mặt, Trương Dạ biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, không có chút nào khẩn trương cảm giác. "Ngươi chính là Trương Dạ đại sư?" Triệu Cao nhìn qua Trương Dạ, không khỏi hỏi. "Là ta." Trương Dạ gật gật đầu, quét mắt một vòng đám người. "Nhóm chúng ta quyết định trở về Hàm Dương. Trước đó, đem ngươi nội lực phong bế, để phòng ngừa ngươi tại nửa đường đào thoát. Hy vọng Trương Dạ đại sư ngươi có thể lý giải." Mông Điểm thở sâu, nhìn qua Trương Dạ, nói rõ sự thật. "Phong bế nội lực a, tùy tiện đi." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Dù sao, hắn cũng không trông cậy vào có thể theo những người này trong tầm mắt đào thoát. Lúc đầu một cái Âm Dương gia liền quá sức, mà bây giờ còn nhiều một cái lòng dạ thâm trầm Triệu Cao. Thế thì không bằng trở về Hàm Dương. Dù sao doanh chính vừa lúc cũng coi trọng tự mình, bác cái ấn tượng tốt vẫn là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, tự mình chẳng phải là có thể tại Hàm Dương đi ngang." Suy nghĩ một chút, cái này thời gian tựa hồ vẫn rất không tệ. "Phiền phức Nguyệt Thần đại nhân." Mông Điểm nhìn qua Nguyệt Thần, nói: "Các loại, Nguyệt Thần đại nhân, ta cảm thấy vẫn là để ta tới đi." Triệu Cao lông mày nhíu lại, trực tiếp mở miệng đề nghị: "Ngươi tùy ý." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp liếc một chút Triệu Cao, không có chút nào ba động, thản nhiên nói. Lập tức, Triệu Cao liền tại Trương Dạ huyệt vị lên nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, Trương Dạ chỉ cảm thấy tự mình nội lực đã không cách nào vận dụng, bị hữu hiệu phong tỏa ngăn cản. Quả nhiên, Triệu Cao cái này lao âm so, thật đúng là cao thủ. Chỉ ít, là tiên tiên cường giả đỉnh cao. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng nghĩ như vậy. "Tốt, Trương Dạ đại sư, tiếp xuống ngươi có thể tùy ý đi lại. Chỉ cần không đi ra đội ngũ quan sát phạm vi bên trong, nhóm chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy." Mông Điểm tận lực nhẹ nhàng một cái ngữ khí, nói. Trương Dạ cũng là không thèm để ý, xoay người một cái trở về xe ngựa. Quay đầu một khắc này, Trương Dạ biểu lộ phát sinh biến hóa rất nhỏ, hai mắt lâm vào trong trầm tư. Đoạn đường này tuyệt sẽ không bình tĩnh. Hắn có dự cảm, Triệu Cao cái này ra hỏa lại tới đây khẳng định không phải vì đơn giản như vậy mù, mà lại Âm Dương Giang Nguyệt Thần các nàng ba cái, tựa hồ cũng tại kế hoạch cái gì. Chỉ có Mông Điểm cho Trương Dạ cảm giác thuần túy nhất. Bất quá, bỏ mặc những người này đến cùng đang nưu đồ lấy những chuyện gì, Trương Dạ vẫn tương đối an tâm, chỉ ít hắn có thể khẳng định không có người sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mà tại Trương Dạ trở về xe ngựa sau, cả chi đội ngũ xe ngựa sốc này trở về Hàm Dương đường xá, chính thức triển khai.